Chương 444, Linh Đài biến hóa, Tiên Triều ban thưởng Thiên Thủy môn, 1, chương 444, Linh Đài biến hóa, Tiên Triều ban thưởng Thiên Thủy môn, 1, mênh mông tứ hải, mông mông bụi bụi một mảnh. Linh Đài chiếu sáng trăm trượng hồn hải, ngàn đầu tia sợi nhạt hào quang màu vàng nóng tràn ngập. Cách Linh Đài rung động một chút, toàn bộ hồn hải nhấc lên gợn sóng, làm phía trên ngồi xếp bằng thần hồn lay động ba rung động, mở ra thần mục. Trần Giang Hà lấy thần hồn mắt xem tứ hải linh đài, lại phát hiện linh đài tứ phương mây mù quanh quẩn, chỉ có tiểu hắc ấn ký có thể chiếu phá mây mù, hiện hiện ra. Còn lại tam phương đều là mông mông bụi bụi một mảnh, không biết phía trên là gì cảnh tượng. Hồ linh đài lại một lần nữa chấn động, tựa như thổi lên một hồi gió lốc, đem linh đài một bên mông mông bụi bụi mây mù thổi tan. Đạo văn huyền diệu, tối nghĩa khó ngộ, nhưng lại phát ra đạo đạo kim mang. Trần Giang Hà thần thức dán lên linh đài, cảm ứng linh đài biến hóa, cũng là bị kim quang kia ngăn cản ở ngoài, không cách nào xâm nhập trong đó. Đây là có chuyện gì? Trần Giang Hà vẻ mặt biến đổi, phát hiện chính mình thần thức không cách nào chạm tới mông mông bụi bụi mây mù bị thổi tan một mặt. Phía trên đạo văn tản ra kim quang, đem thần thức của hắn cách trở bên ngoài, tựa như một đạo kết giới, mong muốn chạm đến đạo văn, cần trước phá vỡ cái này đạo kim quang này kết giới mới có thể. Ta linh đài làm sao lại sinh ra loại biến hóa này? Hẳn là linh đài còn có thể khế ước khác linh thú. Trần Giang Hà trong lòng nghi hoặc, linh đài là hắn ỷ vào, có linh đài khế ước tiểu hắc, hắn mới tại cái này tàn khốc tu tiên giới đi xa như vậy. Nếu như không có tiểu hắc, liền xem như hắn như thế nào mưu đồ, cũng khó chúc cơ thành công, chớ nói chi là ngưng kết kim đan. Không có cường đại bối cảnh thế lực, chỉ ở kính nguyện hồ cho ca ăn, liền xem như 80 tuổi cũng khó có thể tu luyện tới luyện khí tầng 6. Nhưng là linh đài khế ước tiểu hắc về sau, hắn được đến tiểu hắc tuổi thọ, chỉ cần bất tử, coi như tới 120 tuổi, khí huyết cũng sẽ không suy bại, có thể bình thường xung kích trúc cơ. Cho nên, đối Trần Giang Hà mà nói, linh đài chính là hắn tại tu tiên giới chỗ dựa lớn nhất, là hắn đặt chân tiên đạo bàn tay vàng. Kết đan mới bắt đầu, linh đài không phản ứng chút nào. Nhưng là chờ hắn rèn luyện bảy văn kim đan thành công một phút này, linh đài rung động, nhường hắn có một loại linh đài muốn giao phó cơ duyên cảm giác. Thế nhưng là cơ duyên chậm chạp không có hạ xuống, cái này khiến Trần Giang Hà cho rằng là chính mình tu vi không đủ. Bây giờ, lạc điều đầu này biến dị linh thú đột phá tới tầng giai, hắn linh đài không còn là có chút rung động, mà là chấn động một cái. Cái này khiến Trần Giang Hà không khỏi hướng khế ước linh thú phương diện kia muốn. Kim quang kết giới quá mạnh, bằng vào ta hiện tại thần hồn chi lực khó mà phá bỡ, không cách nào nhìn thấy linh đài trên vách đạo văn. Trần Giang Hà trong lòng có chút bất đắc dĩ. Không cách nào phá khai kim quang kết giới, không cách nào nhìn thấy phía trên đạo văn, cái này khiến hắn cũng khó có thể phán đoán linh đài ban cho cơ duyên, đến cùng có phải hay không khế ước linh thú. Nếu như là khế ước linh thú lời nói, đây đối với Trần Giang Hà tới nói chính là một cái đại cơ duyên. Khế ước tiểu hắc, được đến tiểu hắc kéo dài thọ nguyên. Nếu là có thể khế ước lạc điều hoặc là mao cầu lời nói, tối thiểu nhất có thể được đến trên người bọn họ một loại bản nguyên thiên phú. Nhưng nhìn không đến phía trên đạo văn, Trần Giang Hà không cách nào xác định cơ duyên bản chất. Thời gian một nén nhang đi qua, linh đài khôi phục lại bình tĩnh, nhưng là kim quang kết giới còn tại, bên trong kia mơ hồ không rõ đạo văn cũng còn tại. Trần Giang Hà thần hồn ngồi xếp bằng linh đài phía trên, tu dưỡng tâm thần, ý thức rời đi thức hải. Tiểu Hắc, ngươi linh đài nhưng có biến hóa. Trần Giang Hà sau khi tỉnh lại, lập tức nhìn về phía Tiểu Hắc truyền âm hỏi thăm một tiếng. Không có, nhưng ngươi ấn ký chói mắt mấy phần. Tiểu Hắc nhìn thấy Trần Giang Hà tỉnh lại, thở dài một hơi, đáp lại một tiếng. Mao Cầu cùng Lạc Điều cũng đều là khẩn trương nhìn xem Trần Giang Hà, khi thấy Trần Giang Hà mí mắt động rung động, mở ra hai mắt, đều là lộ ra vẻ vui mừng. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Chủ nhân, là không phải là bởi vì ta thương tổn tới ngươi. Mao Cầu tràn ngập lo lắng ân cần thăm hỏi, còn có Lạc Điều tràn ngập tự trách truyền âm, cái này khiến Trần Giang Hà trong lòng rất là vui mừng. Cái này hai đầu linh thú không có phí công thôi. Không có việc gì. Trần Giang Hà vỗ vỗ Mao Cầu cánh tay, lập tức lại nhìn về phía Lạc Điều, cười ha ha một tiếng, yên tâm đi, ngươi chủ nhân ta không có yếu như vậy, vừa đột phá liền muốn làm bị thương ta, vậy ta thành cái gì? Hắc hắc, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, chủ nhân mạnh nhất. Lạc Điều truyền âm vui cười một tiếng. Trần Giang Hà lúc này chăm chú quan sát một chút Lạc Điều biến hóa, hình thể to lớn, có 7 trượng trường, vây độ như đá ép, toàn thân màu xanh mực lần tiến, hiện ra ưu hào quang màu xanh. Trên đầu song giác, nhưng không phải sừng đồng, mà là cùng tiểu hắc như thế, đều là thẳng tắp lục ngay thẳng sừng. Có thể nói toàn bộ đầu đều cùng tiểu hắc không sai biệt lắm, thuộc về bán long thủ, mọc ra hai cái thật dài râu xanh. Ngoại trừ đầu lâu có biến hóa, còn lại địa phương vẫn là không thay đổi gì. Đầu thu luồng, mang thân, nói là thanh dao, cũng không phải rất giống. Cùng Bắc Cự Tuyết Sâm bên trong đầu kia băng dao hoàn toàn không giống. Chính là cùng Xích Long Vương ngồi xuống hỏa lân dao cũng có chút khác biệt, đầu kia hỏa lân dao đã mọc ra dao đôi. Trần Giang Hà suy đoán, hẳn là Lạc Điều huyết mạch độ tinh thuần quá thấp, cho nên không có hoàn toàn lộ sắc thành dao. Xích Long Vương đầu kia hỏa lân dao mặc dù bản thể là đỏ lân hỏa mãng, nhưng lại bị Xích Long Vương cho ăn quá nhiều máu sen thảo, đã là ngũ phẩm hạ đẳng huyết mạch. Dựa theo tiểu hắc lời nói, ngũ phẩm huyết mạch là yêu vương huyết mạch. Đầu kia hỏa lân dao lấy ngũ phẩm huyết mạch nguồn gốc đột phá tới tam giai, tất nhiên là hoàn toàn lộ sắc thành dao. Thời gian thoáng qua, thời gian nửa tháng đi qua. Trần Giang Hà đem Mao Cầu cùng Lạc Điều thu vào túi linh thú, đến mức Lạc Điều lĩnh hội tam giai thần thông thì là tới Băng Tuyết đảo về sau lại nói. Lạc Điều là biến dị linh thú, hắn lĩnh hội thần thông thời gian rõ rải. Dựa theo Lạc Điều chi ngôn, hắn đột phá tới tam giai về sau sẽ thức tỉnh hai loại thần thông, một loại là linh thú vốn là có thần thông, một loại khác thì là tam giai biến dị thần thông. Cho nên Lạc Điều ít ra cần mấy năm thời gian củng cố tu vi cùng lĩnh hội thần thông, quen thuộc tự thân lực lượng biến hóa. Tiểu Hắc cũng cần mấy năm thời gian đến thuế biến huyết mạch độ tinh thuần. Trần Giang Hà càng là cần thời gian rèn luyện 8 văn kim đan, cùng tu luyện pháp thuật thần thông, luyện hóa diêu quang, khai dương, ngọc hành, thiên quyền bốn kiếm. Hôm sau, Trần Giang Hà đi ra tu luyện mật thất, nhìn xem đã chờ ở bên ngoài đợi đã lâu Vân Tâm, khẽ cười một tiếng, giao dịch linh tài sự tình như thế nào? Hồi bẩm tiên chủ, thiếp thân chạy một lượt Thương Viêm Tiên Thành, vẫn là không có tìm tới Tam giai hậu kỳ cửu lũ huyết điệt tinh huyết. Vân Tâm xuất ra một cái túi đựng đồ giao cho Trần Giang Hà, trong này là Trần Giang Hà nhường nàng đi giao dịch linh tài. Hắn trên người có một bộ Tam giai trung kỳ Hàn Băng Tam giác mãng nhục thân, ngay cả yêu đan đều bảo tồn rất hoàn chỉnh. Nếu là không luyện hóa thành thi khôi, vậy thì thật là đáng tiếc. Còn lại linh tài đều đã bị Vân Tâm đổi lấy, đều là Tam giai hạ phẩm linh tài, hết thảy 31 kiện. Đến mức Tam giai trung phẩm thi khôi linh tài, Trần Giang Hà không cần giao dịch, trong tay hắn có đầy đủ thi khôi linh tài luyện chế Hàn Băng Tam giác mãng. Dù sao, luyện chế Hàn Băng Tam giác mãng cùng luyện chế vị tiền bối kia kim xương không giống. Hàn Băng Tam giác mãng không cần tái tạo nhục thân, cũng không cần luyện chế kinh mạch đan điền, cho nên chỉ cần máu long mục dẫn đạo linh lực vận chuyển liền có thể. Trần Giang Hà sở cầu Tam giai hậu kỳ cửu lũ huyết điệt tinh huyết, là muốn nhường Hàn Băng Tam giác mãng có thể có khi còn sống chín thành chiến lực. Đã không có, vậy cũng chỉ có thể bỏ cửu lũ huyết điệt tinh huyết, lấy Hàn Băng Tam giác mãng tự thân linh huyết luyện chế. Nhường giữ lại sinh tiền 8 thành chiến lực liền có thể. Mặc dù là như thế, hắn thực lực cũng muốn mạnh hơn rất nhiều kết đan trung kỳ tu sĩ. Phải biết cùng giai bên trong, yêu thú là muốn mạnh hơn tu sĩ. Chương 444, linh đài biến hóa, tiên triều ban thượng tiên thủy môn, 2, chương 444, linh đài biến hóa, tiên triều ban thượng tiên thủy môn, 2, đi thôi, đi tìm cơ đạo hữu, chúng ta rời đi Thương Viêm Tiên Thành. Trần Giang Hà bình đạm nói. Tại Thương Viêm Tiên Thành dừng lại nửa năm, Trần Giang Hà cùng Vân Tâm đều là đổi lấy không ít tài nguyên. Mới vừa đi tới Cơ Vô Tấn ở lại tiên cư, liền thấy Cơ Vô Tấn đi ra. Lão Trần, đi, đi băng tuyết đảo. Cơ Vô Tấn nói rằng, liên thừa sau cùng 18 vạn dặm, dù là cần lách qua một chút yêu thú khu vực, tối đa một tháng liền có thể đến. Bây giờ, Cơ Vô Tấn trong tay thế nhưng là có thiên địa linh căn huyền băng kim liên, tự nhiên mong muốn sớm ngày đến băng tuyết đảo. Dạng này liền có thể nhường Lạc Hy Nguyệt hỗ trợ luyện chế bản mệnh pháp bảo. Bản mệnh pháp bảo tự nhiên là càng sớm luyện chế càng tốt, có thể đặt ở trong đan điền, lấy kim đan pháp lực còn dưỡng. Có thể làm bản mệnh pháp bảo tốt hơn cắm rễ đan điền, theo tu sĩ tu vi tăng lên mà thuế biến tăng cường. Trần Giang Hà gật đầu. Ba người trực tiếp ngự hồng phá vỡ dày đặc mây đen, đi vào mặt trời chói chang trên không trên tầng mây, Cơ Vô Tấn tế ra linh chu, đầu nhập 3000 khối linh thạch trung phẩm, nhường Vân Tâm ngự làm linh chu bay khỏi Thương Viêm Tiên Thành. Thương Viêm Tiên Thành đương thời tạp chí nhìn a. Cơ Vô Tấn nhìn về phía Trần Giang Hà truyền âm một câu, huyết ma giáng lâm Thiên Nam vực cùng hai đầu tứ giai đại yêu một trận chiến, trọng thương trở về Thiên Nam tu tiên giới. Trần Giang Hà nhẹ gật đầu, Vân Tâm cho hắn mang về đương thời tạp chí hắn đều nhìn, phía trên chính là có quan hệ với huyết ma giáng lâm Thiên Nam vực một chuyện. Chỉ là không nghĩ tới Quỷ Vương vậy mà thật là Nguyễn Thiết Nưu ra mặt, liên hợp hộ quốc thần thú huyền điểu, bị thương nặng huyết ma. Huyết Long Tuyền mặc dù rất mạnh, nhưng là đối mặt chân chính Nguyên Anh chân quân, thời gian ngắn còn tốt, một khi thời gian dài đấu pháp, Huyết Long Tuyền nhất định không chịu nổi Nguyên Anh chân quân công kích. Lại thêm, đây chính là Quỷ Vương cùng huyền điểu, trên bản chất đều là yêu thú, thực lực cực kỳ cường đại. Nhất là Quỷ Vương, Trần Giang Hà từng xa xa gặp một lần, cho hắn ấn tượng cực sâu. Tại Quỷ Vương trước mặt, ngay cả tiểu hắc đều không sinh ra chạy trốn tâm. Đối mặt loại kia đại năng, chạy đều chạy không được. Đối phương chỉ cần một ánh mắt, cũng không phải là kết đan tu sĩ có thể chống cự. Như vậy xem xét, Nguyễn Đại Ca hẳn là vô ngại. Trần Giang Hà nói một câu. Chuyện không thể chỉ nhìn bên ngoài, huyết ma mặc dù trọng thương về Thiên Nam tu tiên giới, nhưng khẳng định là đặt thành một loại hiệp nghị nào đó, nếu không, huyết ma sẽ không ở Thiên Nam vực chờ hơn 20 ngày. Một loại hiệp nghị nào đó. Đúng, lấy cơ mỗ nhìn, lão Nguyễn tỷ lệ lớn là bị Quỷ Vương bảo đảm xuống dưới, nhưng là nỗ lực cái gì một cái giá lớn, liền không được biết rồi. Cơ Vô Tấn đối với huyết ma trọng thương tin tức, cũng không phải là quá coi trọng. Hắn chỉ biết là huyết hà tông nội tình ngay cả Côn Lôn hư cũng không dám coi thường. Quỷ Vương cùng Huyền Điệu tất nhiên không cảm tử mệnh đắc tội huyết hà tông. Giờ phút này, Trần Giang Hà lâm vào trầm tư. Hắn nghĩ tới Ngự Thú Cung. Nếu như huyết ma tại Thiên Nam vực cùng Quỷ Vương đạt thành thỏa thuận gì, vậy khẳng định chính là Ngự Thú Cung không thể nghi ngờ. Có phải hay không là Ngự Thú Cung? Ngươi nói là Ngự Thú bí cảnh bên trong tòa cung điện kia. Cơ Vô Tấn nhếch miệng lên, ngạo nghễ nói, Ngự Thú Cung có ngũ giai phòng ngự đại trận, mong muốn bằng vào man lực phá vỡ, căn bản cũng không khả năng. Quỷ Vương nếu là chỉ kéo lên huyết hà tông lời nói, còn không phá nổi Ngự Thú Cung phòng ngự đại trận. Bất quá, Quỷ Vương khả năng thật đúng là cùng huyết ma đạt thành cùng nhau khai phát Ngự Thú Cung hiệp nghị. Trần Giang Hà nghe Cơ Vô Tấn truyền âm, kia không có chút nào sốt ruột còn mang theo một tia ngạo khí ngự khí, nhường hắn có chút kỳ quái. Lấy Cơ Vô Tấn tính tình, biết được muốn mở ra Ngự Thú Cung, tất nhiên là nghĩ biện pháp tiến vào bên trong. Thế nhưng là nhìn bộ dáng của hắn, dường như tràn đầy đối Nguyên Anh chân quân kính thượng. Ngươi đối Ngự Thú Cung không hiếu kỳ? Trần Giang Hà nghi hoặc hỏi. Đương nhiên hiếu kỳ. Ngự Thú Cung là thượng cổ tông môn Ngự Thú Tông hoạch tâm chi địa, bảo toàn như thế hoàn hảo không chút tổn hại, trong đó tất nhiên có trọng bảo. Tại Ngự Thú bí cảnh thời điểm, kia bảo quang ngút trời liền đã nói rõ tất cả. Thế nhưng là Trần Mỗ nhìn đạo hữu bộ dáng, dường như cũng không muốn tiến vào bên trong. Không phải là không muốn tiến vào bên trong, mà là không tin Quỷ Vương cùng Huyết Hà Tông có thể mở ra Ngự Thú Cung, không phải Cơ Mộ xem thường bọn hắn, là ngươi không biết ngũ giai trận pháp uy năng. Cơ Vô Tấn miệng hơi cười, mang theo vẻ ngạo nhiên, nói tiếp, bọn hắn nếu thật muốn mở ra Ngự Thú Cung, tất nhiên sẽ cầu Cơ Mộ tiến vào, cho đến lúc đó Cơ Mộ nhất định sẽ mang theo ngươi cùng một chỗ, thế nào? Vẫn là ta tốt với ngươi a. Ngươi có thể phá vỡ Ngự Thú Cung trận pháp. Trần Giang Hà đột nhiên nghĩ đến, trước mắt Cơ Vô Tấn thế nhưng là một vị trận pháp tông sư, Ngự Thú Cung bên trong có rất nhiều trận pháp cấm chế, nếu như Cơ Vô Tấn có thể tiến vào bên trong, tất nhiên có thể được đến độ tốt. Không đúng. Trần Giang Hà cảm giác không thích hợp, Ngự Thú Cung phòng ngự đại trận là ngũ giai trận pháp, Cơ Vô Tấn liền xem như tam giai trận pháp tông sư, cũng không có khả năng phá vỡ tòa này phòng ngự đại trận. Và lại nói, Thiên Nam Tông cũng có tam giai trận pháp tông sư, hoàn toàn không cần thiết cầu Cơ Vô Tấn tiến vào Ngự Thú Cung. Côn Lôn Hư Cơ Thị. Trần Giang Hà đột nhiên nghĩ đến Cơ Vô Tấn thế lực sau lưng. Cơ Mỗ tự nhiên không phá nổi Ngự Thú Cung trận pháp, thậm chí toàn bộ Thiên Nam tu tiên giới đều khó có người có thể phá vỡ Ngự Thú Cung phòng ngự trận pháp. Nhưng là ta Cơ Thị lại có biện pháp mở ra phòng ngự trận pháp một cánh cửa, ngươi nói cái này Ngự Thú Cung mở ra, có thể thiếu chúng ta Côn Lôn Hư sao? Không mời ta đi bảo, bọn hắn chính là mắt nhìn bảo sơn, mà không có chỗ xuống tay. Hắc hắc, Trần Giang Hà nhìn xem Cơ Vô Tấn kia đầy mặt ngạo khí vẻ mặt, không có cảm giác có bất kỳ không ổn nào. Như thế xem ra, Côn Lôn Hư Cơ Thị tất nhiên là có trận đạo truyền thừa, đồng thời khẳng định còn có tứ giai trận đạo tông sư. Có như thế bối cảnh, ngạo khí một chút không có cái gì. Nếu như đổi thành hắn có như thế bối cảnh, đã sớm ngạo không biên giới, kia dùng như thế như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Không có bối cảnh, không có cường đại hộ đạo thủ đoạn, hơi không cẩn thận, chính là tiên đạo chưa thành mà nửa đường chết. Côn Lôn Hư trận đạo truyền thừa. Dừng lại. Cơ Vô Tấn nghe được Trần Giang Hà lời nói, lập tức mở miệng cắt ngang, Cơ Thị trận đạo đều không ngoại truyền, trừ phi ngươi. Nói đến đây, Cơ Vô Tấn chăm chú đánh giá cẩn thận một chút Trần Giang Hà, nói tiếp, ở rể Côn Lôn Hư, liền có thể tu Cơ Thị trận đạo. Tại Cơ Vô Tấn trong mắt, Trần Giang Hà có đại phúc duyên, hơn nữa còn là bảy văn kim đan tiềm lực, trên người có rất nhiều bí pháp, còn có một bộ kinh khủng nhục thân tu luyện công pháp. Cho nên, chiêu Trần Giang Hà ở rể Côn Lôn Hư, hắn cảm giác không lỗ, còn rất kiếm. Trần Giang Hà nhếch miệng, phất tay bố trí xuống ba đạo kết giới không còn phản ứng Cơ Vô Tấn. Nếu như hơn 100 năm trước lời nói, hắn có lẽ sẽ cân nhắc ở rể Côn Lôn Hư Cơ Thị, dù sao khi đó hắn không có cái gì. Thế nhưng là bây giờ thì khác. Hắn trên người có cực kỳ thâm hậu nội tình, thiếu hụt chính là thời gian. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, Trần Giang Hà nhất định có thể tu luyện tới kết đan đại viên mãn, lấy thủ đoạn của hắn thần thông, còn có tiểu hắc lục chuyển đại yêu quyết đủ loại kinh khủng bí pháp. Tất nhiên có thể tại cái này trong tu tiên giới đặt chân. Không nói có thể phá đan kết anh, nhưng là trở thành nguyên anh phía dưới mạnh nhất kia một nhún người vẫn là có thể. Ai có thể thương lượng một chút, ta một cô tổ mẫu quê bên trong chờ gả, kết đan đại viên mãn tu vi, vừa mới đầy 400 phái. Cơ Vô Tấn nhìn xem Trần Giang Hà quyết nhiên cử động đống cảm giác im lặng. Hắn nghe cha mình nói, hơn 200 năm trước không biết bao nhiêu ngày tiêu mong muốn tới hắn cô, đều không thể toàn nguyện. Bây giờ hắn tác hợp, muốn cho chính mình bằng lưu ôm mỹ nhân về, con hàng này con không muốn. Huyền Tiêu Sơn mạch vắt ngang thanh minh mười vạn dặm, mây mù như dậy sóng sóng bạc quanh năm quấn quanh núi non. Thiên Thủy Môn Tông địa tử Vân Sơn liền khảm tại dãy núi tây bắc đoạn chủ phòng, vách núi là không biết bị linh mạch tẩm bổ bao nhiêu năm tử văn nham cấu thành, đứng xa nhìn như một khối trầm ngưng tử ngọc vắt ngang chân trời. Chân núi tông môn là một tòa cao 10 trượng đá xanh cửa lâu, không có phức tạp hoa văn trang sức, tại cửa nhà chính giữa có khắc ba cái cổ truyện Thiên Thủy Môn. Bút lực cứng cáp, vết khắc bên trong thấm lấy nhàn nhạt linh quang, nhìn chăm chú nhìn đến, cho dù là kết đan tu sĩ, thần hồn đều sẽ mê thất trong đó, nhẹ thì thụ thương, nặng thì thần hồn vỡ vụn. Đây là thượng cổ đại năng Thủy Nguyên Thần Quân tự tay viết cổ truyện, có lớn lao uy năng. Tông môn hai bên thì là có hai đầu tam giai hạ phẩm khôi lỗi tỷ hưu, hai mắt khảm thượng phẩm linh thạch, còn ngươi lưu chuyển ám hào quang màu vàng nóng, có thể phân rõ tu sĩ tu vi, phàm là trúc cơ trở lên tu sĩ tới gần, liền sẽ phát ra tiếng gầm, nhắc nhở dãy núi phòng thủ đệ tử. Giống tỷ hưu gầm rú, đinh hai nhức óc. Đây là có xa lạ kết đan tu sĩ khí tức tới gần tông môn. Cái này khiến sơn môn phòng thủ đệ tử đột nhiên bừng tỉnh, không khỏi theo tỷ hưu gào thét phương hướng nhìn lại. Ầm ầm, chỉ thấy một chiếc trăm trượng phi chu bạch phá vân hải, hướng Tử Vân Sơn nhanh chóng bay tới. Tại phi chu đại kỳ phía trên có một cái to lớn cổ triện yến chữ, là tiên triều phi chu, có tiên sứ giá lâm, nhanh đi thông bẩm chấp pháp trưởng lão báo cáo môn chủ. Một vị phòng thủ đệ tử lập tức ngự kiếm hướng tông môn chỗ sâu bay đi. Tiên triều người tới, cho dù là cựu đại tiên môn một trong Thiên Thủy Môn cũng cần cẩn thận ứng đối. Thiên Thủy Môn cùng trước kia không cách nào so sánh được, không nói so với thời kỳ thượng cổ, cho dù là cùng 4.000 năm trước so sánh đều chênh lệch quá xa. Hơn 4.000 năm trước, Thiên Thủy Môn còn có kết đan đại viên mãn tu sĩ tòa chấn, kết đan hậu kỳ trưởng lão càng là có hơn 10 vị. Nhưng là bây giờ, cái này cổ lão tông môn cũng chỉ có 2 vị kết đan hậu kỳ tu sĩ tòa chấn, đến mức kết đan đại viên mãn tu sĩ, đã 4.000 năm chưa từng xuất hiện. Nếu như không phải có thượng cổ tông môn tên tuổi, Thiên Thủy Môn sớm đã không phải Yến Quốc cựu đại tiên môn một trong. Phải biết, tại Yến Quốc bên trong những cái kia không có đứng hàng cựu đại tiên môn môn phái, nó tông môn có không ít đều vượt qua Thiên Thủy Môn. Làm Tử Vân Sơn đỉnh núi chuông vang 13 âm thanh, lập tức liền có 7 đạo hồng quang bay ra, đi vào phi chu trước đó. Cầm đầu trung niên tu sĩ, kết đan hậu kỳ tu vi, chính là Thiên Thủy Môn môn chủ Trần Bình An. Tại phía sau hắn 6 vị kết đan trung kỳ tu sĩ, thì là Thiên Thủy Môn 6 vị trưởng lão. Thiên Thủy Môn cung nên tiên triều thiên sứ. Theo Trần Bình An thanh âm vang lên, một cái vẻ mặt hiền lành lão giả, kết đan hậu kỳ tu vi, thân mang tiên triều quan áo, đi tới phi chu bồng tàu phía trên. Tại phi chu bốn phía, thì là đứng đấy trăm vị người mặc khôi giáp, cầm trong tay trường thương pháp khí trúc cơ binh sĩ. Đồng thời, tại vị lão giả này sau lưng, còn đi theo 2 vị kết đan tu vi tùy tùng. Tuần tra làm. Nhìn thấy vị này mặt mũi hiền lành lão giả về sau, Trần Bình An trong lòng kinh hãi không thôi, ngay cả phía sau hắn kết đan trưởng lão cũng đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lại là tiên triều tuần tra làm giá Lâm Thiên Thủy Môn. Cái này sao có thể? Tại Yến Quốc bên trong, tuần tra sử là phụ trách tiên triều ban thưởng tiên quan, chỉ cần là yến quốc chỉ hạ tiên môn làm ra công như lớn, đều sẽ có tuần thiên sứ hàng lâm, ban thưởng tiên triều ân thưởng. Cho nên, tại yến quốc bên trong tiên môn, đều là ngóng trông tuần thiên sứ hàng lâm. Bởi vì tuần thiên sứ hàng lâm, điều này đại biểu lấy tiên triều có ân ban thưởng. Tương phản, những này tiên môn nhất e ngại chính là mục thiên sứ giá lâm, đây là phụ trách tiên thành trừng phạt các tiên quan. Mỗi một lần mục thiên sứ hàng lâm, đều sẽ nhường tiên môn xuất rất nhiều. Nghiêm trọng người còn bởi vậy diệt môn. 300 năm trước liền có một cái tiên môn, đệ tử trong môn phái tu luyện tà tu công pháp lộ ra ánh sáng, thôn vệ hơn ngàn tu sĩ linh hồn huyết đủ, còn hố chết hơn 10 vị kết đan sơ kỳ tu sĩ. Tiên triều chấn động, phái ra 10 vị mục thiên sứ hàng lâm, diệt tà tu, đồng thời cũng hủy diệt chỗ tông môn. Tà tu có lẽ có thể tại Tinh La Hải miễn cưỡng sinh tồn, nhất là tại hỗn loạn chi hải, càng là có thể sống có tư có vị. Thế nhưng là tại Thiên Nam tu tiên giới, bất kỳ một cái nào đỉnh cấp thế lực đối tà tu đều là không khoan dung, một khi phát hiện, không ngừng muốn diệt tà tu bản nhân, trải qua siêu hồn về sau, cùng nó có quan hệ mật thiết người cũng sẽ bị tru sát. Ngay tại Thiên Thủy môn môn chủ Trần Bình An cùng một đám trưởng lão đều cảm thấy nghi hoặc thời điểm, tiên triều trên phi chu tuần tra dùng ra miệng. Trần môn chủ cùng các vị đạo hữu không cần đa lễ. Tuần tra làm thần thái hiền lành, mang trên mặt nồng đậm ý cười, nhìn về phía Trần Bình An trong ánh mắt mang theo giao hảo chi ý, không biết tuần tra làm giá lâm có gì phân phó. Thiên Thủy môn nguyện vì tiên triều sông pha khói lửa không chối từ. Trần Bình An lập tức biểu trung tâm. Ha ha, lão phu này đến là vì Trần môn chủ chúc mừng tới, chúc mừng a. Chúc mừng. Trần Bình An quay người nhìn về phía một đám trưởng lão, dường như tại hỏi thăm môn hạ đệ tử, nhưng có là tiên triều làm ra cống hiến to lớn. 6 vị kết đan trung kỳ trưởng lão đều là lắc đầu. Mặc dù Thiên Thủy môn có đệ tử tại tiên triều nhậm chức, cũng có tại tu sĩ trong quân nhậm chức, cùng huyết hà tông thường xuyên giao chiến, có lẽ có ít công lao, nhưng lại xa xa không đạt được nhường tuần tra làm đích thân tới trình độ. Tiên triều thánh chủ pháp chỉ, Thiên Thủy môn tiếp pháp dụ. Tuần tra làm nghiêm sắc mặt, lấy ra một đạo pháp chỉ, tuyên đọc lên. Có nghe huyền môn lập phái, lấy hộ đạo làm gốc, tiên triều đóng đô, dẹp an vũ làm quan trọng, ngươi Thiên Thủy môn thượng cổ mà đứng, tuyên cổ không suy, gần tuổi đến nay, ngươi Thiên Thủy môn đệ tử chạm yêu trừ ma vô số, che chở một phương sinh linh, bảo vệ tiên triều huyền cương, công tích rất rõ ràng. Lại thánh tử đi tuần, nghe ngươi Thiên Thủy môn có kim đan tiên kiêu như thế, kim đan người tiên triều căn cơ của trụ là tiên triều lấy đoạt khí vận, Thiên Thủy môn chi công không có nhục thượng cổ thần quân thánh uy, chấm lòng rất an ủi. Đặc biệt khao ban thưởng lấy do công, ban thưởng thượng phẩm linh thạch 1.000 khối, tam giai hạ phẩm linh vật 100 cái, tam giai trung phẩm linh vật 20 kiện, tam giai thượng phẩm linh vật 3 kiện, tiên triều huyền tiêu bí cảnh 3 tòa. Chương 445, cuối cùng đến băng tuyết đảo, thi ân tu tiên giới, 1, chương 445, cuối cùng đến băng tuyết đảo, thi ân tu tiên giới, 1, lao trần, lại hướng phía trước 3.000 dặm chính là băng tuyết đảo, chúng ta không thể lại tiếp tục ngự sử linh chu đi về phía trước. Cơ vô tận thao túng linh chu dừng ở hư không, đối Trần Giang Hà nói một câu, lập tức đem linh chu thu vào. Vì sao? Trần Giang Hà hơi nghi hoặc một chút, hỏi một câu. Chờ chút ngươi sẽ biết. Cơ vô tận dưới chân ngự hồng, hóa thành hồng quang nhanh chóng hướng băng tuyết đảo bay đi. Trần Giang Hà cùng Vân Tâm cũng đều ngự hồng đuổi theo. Tiến vào Thiên Nam tu tiên giới hải vực về sau, Tinh La Hải kia cố thiên địa uy áp yếu bất rất nhiều, bọn hắn tốc độ phi hành lại tăng lên đi lên. Mặc dù không cách nào cùng tại Thiên Nam được so sánh, nhưng lại so tại Tinh La Hải nhanh hơn gần như gấp đôi. Khoảng cách 3000 dặm, cũng liền một nén nhang nhiều một chút, liền có thể đến. Một chén trà về sau, Cơ Vô Tận nói rằng, chúng ta tiến vào Băng Tuyết Đảo phương viên 3000 dặm hải vực về sau, ngươi nhưng nhìn tới Linh Chu cùng Phi Chu. Thế nào? Hẳn là Băng Tuyết Đảo trên không không thể có Phi Chu cùng Linh Chu bay qua. Trần Giang Hà hỏi. Vân Tâm cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Cơ Vô Tận. Nàng mặc dù là Thiên Nam Tông kết đan trưởng lão, nhưng là đối với Thiên Nam tu tiên giới chuyện cũng không hiểu biết, nhất là thần bí băng tuyết đảo. Có thể nói như vậy. Cơ Vô Tận giải thích một tiếng, băng tuyết đảo phương viên 3000 dặm hải vực cấm chỉ phi chu cùng linh chu, liền xem như những cái kia thế lực cao cấp tiên chu cũng không thể bay qua. Đây cũng không phải là băng tuyết đảo cưỡng chế quy định, mà là Thiên Nam tu tiên giới cùng Tinh La Hải tu sĩ đối băng tuyết đảo tôn trọng. Băng tuyết đảo tuy có nguyên anh chân quân, nhưng ở Thiên Nam tu tiên giới cùng Tinh La Hải cũng không tính mạnh nhất định cấp thế lực, nhưng là thụ nhất tôn trọng thế lực. Bởi vì băng tuyết đảo luyện bảo thủ đoạn là Thiên Nam tu tiên giới cùng Tinh La Hải mạnh nhất, truyền thừa thượng cổ tuyết tông các loại luyện bảo bí pháp, có thể luyện chế bản mệnh pháp bảo, chỉ cần linh tài đủ tốt, thậm chí có thể dẫn động thiên địa nguyên khí luyện chế linh bảo. Mặt khác, băng tuyết đảo thuộc về trung lập thế lực, sẽ không tham gia Thiên Nam tu tiên giới khí vận chi chiến, cũng sẽ không tham gia Tinh La Hải khí vận chi chiến. Nghe được Cơ Vô Tận những giải thích này, Trần Giang Hà xem như có chút minh bạch. Băng tuyết đảo mặc dù có nguyên anh chân quân tồn tại, nhưng cũng sẽ không cùng bất kỳ đỉnh cấp thế lực tranh đoạt tài nguyên, đồng thời còn nắm giữ các loại thượng cổ luyện bảo truyền thừa. Đối với Thiên Nam tu tiên giới cùng Tinh La Hải đỉnh cấp thế lực tới nói, Băng Tuyết Đảo không chỉ có thể giúp bọn hắn luyện chế pháp bảo, còn sẽ không chạm đến ích lợi của bọn hắn. Ai nguyện ý đắc tội một cái có khổng lồ nhân mạch tài nguyên Băng Tuyết Đảo? Cho nên, mặc kệ là Thiên Nam tu tiên giới tu sĩ, vẫn là Tinh La Hải tu sĩ, đối với Băng Tuyết Đảo đều là cực kỳ tôn trọng. Chính là những cái kia thế lực cao cấp tiên chu, cũng sẽ không nên ngang bay vào Băng Tuyết Đảo phạm vi, làm nhường tất cả tu sĩ đều khinh bị dễ tới bao. Như thế nói đến, Băng Tuyết Đảo thật đúng là siêu thoát thế ngoại, xem như trong tu tiên giới một mảnh sạch. Ngươi nói không sai, Băng Tuyết Đảo thật đúng là tu tiên giới duy nhất sạch, liền xem như Thiên Nam tu tiên giới phía Đông Phật vực đều tràn đầy tranh đấu, có thể Băng Tuyết Đảo lại chân chính không tranh quyền thế. Lại qua thời gian một chén trà, cái kia chính là Băng Tuyết Đảo. Trần Giang Hà một chỉ phía dưới tòa kia thiên đảo, ước chừng phương viên 800 dặm, ở trên đảo một tòa núi tuyết đứng vững, linh khí ngút trời, mây mù lở lở. Tiến vào Thiên Nam tu tiên giới về sau, kia bao phủ ở hư không mây đen liền biến mất. Không có mây đen che chắn ánh mắt, pháp nhãn có thể nhìn thấy mây mù phía dưới trên biển tiên đảo. Kia là 800 dặm Hàn Băng đảo, là gần sát nhất băng tuyết đảo một tòa tiên đảo, có một tòa tứ giai trung phẩm linh mạch, là Hàn Băng mộ nhà địa bàn. Mộ gia dựa vào băng tuyết đảo, tại Hàn Băng đảo bên trên kinh doanh rất tốt, rất nhiều tiến về băng tuyết đảo cầu lấy luyện bảo cơ hội tu sĩ, đều là tại Hàn Băng đảo bên trên ngừng chân, điều này cũng làm cho Hàn Băng đảo thành một tòa tiên thành. Mộ gia cũng bởi vì này của thời, trong tộc lại vẫn ra một vị kết đan đại viên mãn tu sĩ, cũng coi là cho mượn băng tuyết đảo bởi thế. Cơ Vô Tấn cười ha hả nói một câu. Hàn Băng mộ nhà cũng là bắt lấy cơ hội, vốn chỉ là Yến quốc một cái bình thường kết đan tiên tộc, về sau di cư tới Hàn Băng đảo, chịu băng tuyết đảo nguyên anh chân quân chỉ điểm, tại Hàn Băng đảo kinh doanh lên tiên thành. Từ đây, thừa thế xông lên, một lần hành động trở thành Thiên Nam tu tiên giới không thể coi thường kết đan đại viên mãn tiên tộc. Hàn Băng đảo thuộc về băng tuyết đảo phạm vi, cho nên mộ gia kinh doanh Hàn Băng tiên thành lấy được lợi nhuận, muốn phân cho băng tuyết đảo tám thành. Mặc dù chỉ là được hai thành, nhưng là mộ gia đối băng tuyết đảo vẫn là mang ơn. Nếu như không phải băng tuyết đảo, bọn hắn mộ gia vẫn chỉ là một cái không có ý nghĩa bình thường kết đan tiên tộc. Bây giờ không chỉ có một tòa tiên thành, trong gia tộc còn nhiều thêm một vị kết đan đại viên mãn tu sĩ, cùng mấy vị kết đan hậu kỳ tu sĩ. Kỳ ngộ như thế, có thể nói tiện sát không ít kết đan tiên tộc. Trần Giang Hà nhẹ gật đầu, cái này mộ gia đích thật là vận mệnh tốt, vậy mà phụ thuộc lên băng tuyết đảo, tại Hàn Băng đảo kinh doanh tiên thành. Có thể nói, Hàn Băng mộ nhà chính là băng tuyết đảo một tay nâng đỡ lên kết đan đại viên mãn thế lực. Mộ gia tồn tại chính là giúp băng tuyết đảo kiếm lấy tài nguyên, còn có chính là kinh doanh Hàn Băng tiên thành, nhường những cái kia đến đây băng tuyết đảo tu sĩ có một cái chỗ đặt chân. Dù sao, đến đây băng tuyết đảo tìm kiếm luyện bảo tu sĩ cũng không phải là mấy vị hoặc là hơn 10 vị, mà là mỗi một lần băng tuyết đảo mở đảo đều sẽ có mấy trăm vị kết đan tu sĩ từ các nơi chạy đến. Lại thêm Hàn Băng đảo bên trong tu sĩ, có thể nói hiện tại Hàn Băng tiên thành bên trong kết đan tu sĩ rất nhiều. Trần Giang Hà ba người bay đến Hàn Băng đảo về sau, chính là bay về phía Hàn Băng tiên thành, nhìn xem kia từng đạo hồng quang bay qua, trong đó còn trộn lẫn lấy kiếm quang. Kết đan tu sĩ nhiều lắm, không thể trực tiếp tiến về băng tuyết đảo. Trần Giang Hà giao hai khối thượng phẩm linh thạch, đổi lấy hai khối vào thành ngọc phù, nhìn về phía Cơ Vô Tấn hỏi. Một khối vào thành ngọc phù cần một khối thượng phẩm linh thạch, không chỉ có như thế, cái này một khối vào thành ngọc phù cùng Lưu Vân Tiên Thành vào thành ngọc phù không giống. Lưu Vân Tiên Thành vào thành ngọc phù cũng là giá trị một khối thượng phẩm linh thạch, nhưng có 100 năm thời hạn có hiệu lực. Cũng chính là trong vòng 100 năm có thể bằng vào thành ngọc phù tùy thời tiến vào Lưu Vân Tiên Thành. Có thể Hàn Băng Tiên Thành không giống. Cái này một khối vào thành ngọc phù chỉ có thời gian 10 năm. Tiến vào Hàn Băng Tiên Thành về sau, ngươi liền biết chuyện gì xảy ra. Cơ Vô Tấn đối với một khối thượng phẩm linh thạch cũng không coi trọng, hắn thấy có Trần Giang Hà cùng đi, thời gian 10 năm đầy đủ Lạc Hy Nguyệt hỗ trợ luyện chế bản mệnh pháp bảo. Đối với Trần Giang Hà trong lời nói ý tứ, Cơ Vô Tấn cũng có thể nghe được, đơn giản chính là cho rằng cái này một khối thượng phẩm linh thạch hoa có chút oan uổng. Trên thực tế, cái này một khối thượng phẩm linh thạch rất đáng. Băng Tuyết Đảo mở đảo thời gian chỉ có 40 năm, cũng chính là giúp tu sĩ luyện chế pháp bảo khoảng thời gian này, mỗi qua 80 năm bế đạo kỳ, mới có 40 năm mở đảo luyện bảo kỳ. Băng Tuyết Đảo sở dĩ có thể nhận Thiên Nam tu tiên giới cùng Tinh La Hải tất cả tu sĩ tôn trọng, cũng là bởi vì Băng Tuyết Đảo luyện bảo thu lấy tiền thù lao rất thấp, thấp không hợp thói thường. Luyện chế tam giai trở xuống pháp bảo, chỉ cần có Hàn Băng Tiên Thành vào thành ngọc phủ, liền có thể miễn phí luyện chế một cái. Luyện chế tứ giai pháp bảo, chỉ cần một cái tam giai trung phẩm linh vật. Luyện chế ngũ giai pháp bảo cần một cái tam giai thượng phẩm linh vật. Luyện chế lục giai pháp bảo cần ba kiện tam giai thượng phẩm linh vật. Nếu như là luyện chế thất giai trở lên pháp bảo, Băng Tuyết Đảo là không thu lấy tiền thù lao. Chương 445, cuối cùng đến Băng Tuyết Đảo, thi ân tu tiên giới 2, chương 445, cuối cùng đến Băng Tuyết Đảo, thi ân tu tiên giới 2, đến mức luyện chế bản mệnh pháp bảo, Băng Tuyết Đảo bình thường sẽ không giúp người luyện chế loại pháp bảo này, liên lụy quá nhiều, dính đến tiên địa linh căn. Lại thêm luyện chế bản mệnh pháp bảo quá mức phức tạp, tiêu hao rất lớn không nói, luyện bảo thời gian cũng là cực kỳ dài, Băng Tuyết Đảo thì càng sẽ không giúp người luyện chế. Tiến vào tòa này Hàn Băng xây thành tiên thành, thấy được Hàn Băng tiên thành chuyển thừa tạp chí cùng đương thời tạp chí về sau, Trần Giang Hà mới hiểu được cái này một khối vào thành ngọc phù mua sắm có nhiều đáng giá. Tại Xích Hải tiên thành bên trong, Cầu Xích Mi lão đạo luyện chế một cái nhất giai pháp bảo còn cần hai kiện tam giai hạ phẩm linh vật. Luyện chế nhị giai pháp bảo thì là cần bốn kiện tam giai hạ phẩm linh vật. Luyện chế tam giai pháp bảo liền phải đưa lên một cái tam giai trung phẩm linh vật làm tiền thù lao. Có thể thấy được cái này một khối thượng phẩm linh thạch hoa có nhiều đáng giá. Chủ yếu nhất là tiến vào Hàn Băng tiên thành về sau, chỉ cần tới tiên thành trạch đi báo cáo chuẩn bị một chút, bằng vào thành ngọc phủ liền có thể miễn phí vào ở một tòa tiên cư 10 năm. Nói cách khác, có khối này vào thành ngọc phủ, ngươi liền tiên cư tiền thuê đều không cần nộp. 10 năm a. Tại Thương Viêm tiên thành thuê 10 năm tiên cư lời nói, chính là 3 vạn khối linh thạch trung phẩm, đổi thành thượng phẩm linh thạch chính là 3 khối. Dù là tại Lưu Vân tiên thành, thuê 10 năm cũng cần 1.4400 khối linh thạch trung phẩm. Khó trách nhiều như vậy kết đan tu sĩ đến đây Hàn Băng tiên thành, cũng bằng lòng trưởng kỳ ở tại Hàn Băng tiên thành, tiên chủ, chúng ta cái này thượng phẩm linh thạch hoa quá đáng giá. Từ trạch đi nhận lấy tiên cư trận pháp ngọc phủ, Trần Giang Hà cùng Cơ Vô Tấn liền tạm thời tách ra. Tiến vào tòa này tiên cư về sau, nhìn xem hết thảy trước mắt, dường như tòa này tiên cư là một khối chỉnh thể Hàn Băng trạm ngọc khác. Ánh mặt trời chiếu xuống, huyền thải rực rỡ, bóng ánh trong suốt. Băng Tuyết Đảo phía dưới tòa này Hàn Băng tiên thành quả thật không tệ, không hổ là bị Thiên Nam tu tiên giới cùng Tinh La Hải tu sĩ đều kính trọng thế lực, đây là tạo phúc toàn bộ tu tiên giới. Trần Giang Hà đối với băng tuyết đảo cách làm rất là kính nghệ. Luyện chế một cái tứ giai pháp bảo, vậy mà chỉ cần một cái tam giai trung phẩm linh vật, đây quả thực cùng tặng không có gì khác biệt. Bất quá duy nhất không tốt địa phương, chính là đến Hàn Băng Tiên Thành kết đan tu sĩ nhiều lắm. Băng tuyết đảo vừa mới có mở đảo luyện bảo dấu hiệu, Hàn Băng Tiên Thành liền tụ tập thiên nam tu tiên giới cùng tinh la hải hơn ngàn vị kết đan tu sĩ. Nếu như đều là đến tìm cầu luyện chế pháp bảo, băng tuyết đảo căn bản là luyện chế không đến. Cho nên mỗi một vị tu sĩ tại mua sắm vào thành ngọc phù thời điểm, đều sẽ bị hỏi thăm phải chăng đi cầu luyện bảo. Nếu như là tìm kiếm luyện chế pháp bảo, vào thành ngọc phù bên trên liền sẽ có một chữ cổ truyện. Chờ băng tuyết đảo chính thức mở đảo về sau, cách mỗi thời gian một năm, đều sẽ có chọn chúng cổ truyện biểu hiện tại Hàn Băng Tiên Thành trung ương mạ vàng thủy tinh đại mạc bên trên. Chỉ có được tuyển chọn cổ truyện tu sĩ mới có thể tiến vào băng tuyết đảo. Không có được tuyển chọn cổ truyện tu sĩ, thì là muốn tại Hàn Băng Tiên Thành chờ chút một năm, một mực duy trì liên tục 40 năm. Tại cái này trong lúc đó, không có đạt được băng tuyết đảo mời, là không thể tự mình lên đảo, nếu bị giết cũng chẳng trách người khác. Băng tuyết đảo có thể tại tu tiên giới sừng sững không ngã, cũng không phải là vẹn vẹn thiện trí giúp người, tạo phúc tu tiên giới phúc báo. Càng nhiều hơn chính là băng tuyết đảo cũng có được nguyên anh chân quân. Băng tuyết đảo nhất mạch đơn truyền, chỉ có tu luyện tới kết đan đại viên mãn thời điểm mới có thể nhận lấy một đời đệ tử. Lấy Trần Giang Hà trước mắt đối băng tuyết đảo hiểu rõ, Lạc Hy Nguyệt sư tôn khẳng định là kết đan đại viên mãn, thậm chí là nguyên anh chân quân, nếu không là không thể nhận lấy một đời đệ tử. Một năm tuyển 5 vị tu sĩ, 40 năm xuống tới cũng có thể giúp 200 vị tu sĩ luyện chế pháp bảo, như vậy tính được, băng tuyết đảo thật có thể nói là làm được chân chính thi ân toàn bộ tu tiên giới. Bị băng tuyết đảo trợ giúp qua tu sĩ nhiều như vậy, khẳng định cũng có tu luyện tới nguyên anh chân quân. Người này mạch không thể bảo là không rộng. Quả nhiên, mỗi một cái đỉnh cấp thế lực đều có chính mình sinh tồn chi đạo. Trần Giang Hà trong lòng cảm khái một tiếng, trở lại tu luyện mật thất. Trần Giang Hà nghĩ đến Hàn Băng Tiên Thành bên trong đương thời tạp chí bên trên nội dung, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Băng tuyết đảo sẽ ở một năm rưỡi sau khai nguyên ngày chính thức mở đảo luyện bảo, đến lúc đó Hàn Băng Tiên Thành trung ương mạ vàng thủy tinh đại mạc sẽ bắt đầu tuyển ra năm thứ nhất có thể lên đảo luyện bảo vào thành ngọc phủ cổ truyện. Trần Giang Hà muốn tìm Lạc Hy Nguyệt luyện chế pháp bảo không giả, có thể mục đích chủ yếu vẫn là ứng ước đến đây. Dù sao hắn bích thủy kim liên sắp lộ sắc thành nước xanh thanh liên, chỉ cần tìm một trường kỳ đặt chân chi địa, Trần Giang Hà liền có thể nhường tiểu hắc phun ra tinh quang linh thủy, tiếp tục tẩm bổ bích thủy kim liên, nhường chân chính lộ sắc thành nước xanh thanh liên. Cho đến lúc đó, không cần luyện chế, liền có thể theo Trần Giang Hà tâm ý diễn hóa hắn ngưỡng mộ trong lòng bản mệnh pháp bảo. Dựa theo tiểu hắc chi ngôn, một phương tinh quang linh thủy không sai biệt lắm liền có thể nhường bích thủy kim liên hoàn thành thủy biến, nhiều nhất sẽ không vượt qua hai phe tinh quang linh thủy. Tiểu hắc từ tiên phủ bên trong thế nhưng là mang ra ngoài tam phương tinh quang linh thủy, hoàn toàn đầy đủ bích thủy kim liên hoàn thành thủy biến. Bây giờ hắn đã đi tới Hàn Băng Tiên Thành, khoảng cách băng tuyết đảo cũng chỉ có 500 dặm mà thôi, nhưng lại không cách nào trực tiếp lên đảo tìm Lạc Hy Nguyệt. Không có băng tuyết đảo mời, tự tiện lên đảo hạ tràng rất nghiêm trọng. Lạc Hy Nguyệt đã để cho ta tới tìm nàng, khẳng định cũng biết ta không cách nào tiến về băng tuyết đảo, tất nhiên sẽ tại mở đảo về sau đến đây Hàn Băng Tiên Thành. Chờ nhìn thấy Lạc Hy Nguyệt về sau, còn cần đến tìm một cái đặt chân chi địa, Hàn Băng Tiên Thành tuy tốt, nhưng lại không thích hợp ta. Trần Giang Hà trên người bí mật quá nhiều. Đầu tiên là bích thủy kim liên thủy biến, đây chính là thiên địa linh căn, hơn nữa còn là lộ sắc thành thượng đẳng thiên địa linh căn. Đến lúc đó có thể hay không dẫn phát thiên địa dị tượng, Trần Giang Hà không dám đánh cược. Tại tu sĩ tụ tập bên trong tòa thiên thành, quả quyết không có khả năng nhường bích thủy kim liên hoàn thành thủy biến. Còn có chính là tiểu hắc tấn thăng ngũ phẩm thượng đẳng huyết mạch, dựa theo tiểu hắc lời nói có thể sẽ dẫn phát rất nhỏ dị tượng. Dù sao cũng là ngũ phẩm thượng đẳng huyết mạch, không thể coi thường, ngay cả quỷ vương nguyên bản huyết mạch độ tinh thuần cũng chỉ là ngũ phẩm thượng đẳng mà thôi. Ngũ phẩm huyết mạch là yêu vương huyết mạch, ngũ phẩm thượng đẳng huyết mạch càng là yêu vương bên trong thượng đẳng huyết mạch. Và lại chính là Trần Giang Hà rèn luyện tám văn kim đan, cái này mặc dù sẽ không lại dẫn phát thiên địa dị tượng, nhưng lại cần một cái thanh tinh chi địa. Cùng hắn luyện chế thì thôi, cái này cũng không thể tại Hàn Băng Tiên Thành bên trong tiến hành. Hàn Băng Tiên Thành tuy tốt, nhưng lại có rất nhiều hạn chế. Có Cơ Vô Tận cái này tam giai trận pháp tông sư ở bên người, Trần Giang Hà vẫn là mong muốn tìm một tòa tiên sơn xem như thành tu chi địa. Lấy hắn hiện tại phần này thực lực tu vi, không nói tứ giai linh mạch tiên sơn, có được một tòa tam giai trung phẩm linh mạch tiên sơn, cũng không tính quá mức. Đến lúc đó nhường Cơ Vô Tận hỗ trợ bố trí xuống tam giai thượng phẩm hộ sơn đại trận chờ tất cả trận pháp. Bế quan củng cố tu vi, đem pháp thuật thần thông tăng lên tới viên mãn giai đoạn, có cường đại thủ đoạn về sau, mặc kệ làm bất cứ chuyện gì, đều là lực lượng mười phần, há không mị quá thay. Thời gian giây lát trôi qua, đúng lúc gặp giao thừa. Trần Giang Hà đi vào Hàn Băng Tiên Thành đã có thời gian nửa năm, một năm sau mở ra nguyên ngày, chính là băng tuyết đã mời đảo luyện bảo thời điểm. Băng tinh xây thành trong tu luyện mật thất, Trần Giang Hà xếp bằng ở trên bồ đoàn, quanh thân lóe ra linh quang. Lôi chớp giật, gió liệt không, hữu tiêu phích lịch diệt yêu tùng, phong lôi ấn, ngừng. Vâng. Trần Giang Hà trên thân tuân ra huyết khí, dẫn ra phong lôi, hai tay kết ấn, nhưng ngay tại phong lôi ra thân ngưng tụ pháp ấn thời điểm, Trần Giang Hà thần hồn trì trệ, loãng ngọc sắc nhục thân quang trạch cảm đạm, ngay sau đó nứt ra từng đạo vết máu. Phúc. Trần Giang Hà khí huyết trở lại, pháp ấn vỡ vụn, tiết hầu ngọt ngọt, phun ra một ngụm linh huyết. Thân hồn quá yếu, không thể thừa nhận thiên lôi ra thân, nhục thân cũng khó có thể chống cự gió sát, xem ra tu luyện phong lôi ấn không có ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngưng luyện phong lôi ấn, Trần Giang Hà tại ý thức hải bên trong diễn luyện qua vô số lần, nhưng chân chính tự mình ngưng luyện phong lôi ấn lại là lần đầu. Thử một lần phía dưới, mới biết cựu chuyển phiên thiên ấn đệ tam trọng phong lôi ấn xa không phải hắn nghĩ đơn giản như vậy. Lần này, hắn lấy khí huyết làm dẫn ra trong hư không rời rạc lôi thuộc tính linh khí cùng phong thuộc tính linh khí, nhục thể của hắn cùng thần hồn đều không thể thừa nhận. Nếu là dẫn ra cựu thiên phong lôi, nhục thể của hắn sợ là trực tiếp muốn nổ tung, hình thần câu diện. Không hổ là so kim đan thần thông còn cường đại hơn pháp ấn, lấy tu vi của ta bây giờ, vậy mà chỉ có thể lĩnh hội ra lông, xa không thể thừa nhận uy năng. Mong muốn tu thành phong lôi ấn, sợ là kết đan hậu kỳ mới được. Trần Giang Hà vận chuyển cựu chuyển bổ thiên công khôi phục khí huyết, bình ổn nội tức. Mặc dù không cách nào tu thành phong lôi ấn, nhưng là nhất trọng sơn hà ấn, nhị trọng hãn hải ấn cũng đầy đủ hắn kết đan sơ trung kỳ sử dụng. Dù sao, mặc kệ là sơn hà ấn vẫn là hãn hải ấn, uy năng đều sẽ theo Trần Giang Hà tu vi tăng lên mà tăng lên. Sau 3 canh giờ, Vân Tâm thanh âm truyền vào tu luyện mật thất. Tiên chủ, cơ đạo hưu tới chơi. Mời cơ đạo hưu tiến đến. Trần Giang Hà nghe vậy, phân phó một tiếng, sau đó chậm rãi thu công, đứng người lên đi ra tu luyện mật thất. Đi vào tiền viện liền thấy băng điêu bên dưới đỉnh đài cơ vô tận. Vân Tâm đã vì dâng lên linh trà. Cơ đạo hưu thế nhưng là có tin tức. Trần Giang Hà ngồi xuống về sau, nhìn xem cơ vô tận hỏi. Lúc này, Vân Tâm đã vì Trần Giang Hà cũng đổ lên một chén linh trà, sau đó cung kính đứng tại Trần Giang Hà sau lưng, cẩn thận phụng dưỡng. Cơ vô tận lắc đầu, băng tuyết đảo còn chưa mở đảo, không có tu sĩ có thể tiến vào bên trong, không thể nào biết được bên trong tin tức. Bất quá tại mở đảo về sau, Lạc Tiên Tử khẳng định sẽ đến Hàn Băng Tiên Thành. Đi vào Hàn Băng Tiên Thành về sau, Trần Giang Hà liền xin nhờ cơ vô tận hai chuyện, một cái là nghĩ biện pháp liên hệ tới Lạc Hy Nguyệt, một chuyện khác chính là mời cơ vô tận tại Thiên Nam tu tiên giới hỗ trợ tìm một đạo trận. Hắn cùng Vân Tâm mới đến, đối Thiên Nam tu tiên giới chưa quen thuộc, mong muốn tìm đạo tràng vẫn là rất phiền toái. Cơ vô tận lại khác biệt, hắn bản thân liền là Thiên Nam tu tiên giới tu sĩ, đối Thiên Nam tu tiên giới tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Ừm, Trần Mỗ cũng là như vậy nghĩ. Trần Giang Hà nhẹ gật đầu. Đúng rồi, đây là ta giúp ngươi chọn mấy cái đạo trường vị trí tin tức. Cơ vô tận lấy ra một khối ngọc giản cho Trần Giang Hà. Lão Trần, ngươi cũng không phải là muốn khai tông lập phái a? Khai tông lập phái? Ha ha, cơ đạo hữu nhìn Trần Mỗ đủ tư cách sao? Tư cách vẫn là đủ, tại Yến quốc cùng Hạ quốc liền rất nhiều tiểu môn phái, đều là kết đan sơ kỳ tu sĩ thành lập. Tính toán, Trần Mỗ bất quá một giới tán tu, tự mình tu luyện cũng không được hệ thống, vẫn là không muốn dạy hư học sinh tốt. Trần Giang Hà lắc đầu. Đối với thu lấy đệ tử, khai tông lập phái, hắn chưa bao giờ có ý nghĩ này. Một người tại tu tiên giới, đều cảm giác vô cùng gian nan, như thế nào lại tìm phiền phái cho mình, gia tăng gánh vác. Lại nói, hắn tuổi thọ kéo dài, so với bình thường nguyên anh chân quân còn nhiều hơn ra 500 năm thọ nguyên. Căn bản không cần đệ tử hoặc là dòng dõi truyền thừa y bát. Cơ vô tận nghe vậy cười cười, hắn biết Trần Giang Hà nội tình, nhìn như kết đan sơ kỳ tu sĩ, nhưng nếu là ai thật coi hắn là làm kết đan sơ kỳ tu sĩ, kia là phải bị thua thiệt. Lập tức, Cơ vô tận nhìn thoáng qua Vân Tâm, lại liếc mắt nhìn Trần Giang Hà. Vân Tâm, ngươi đi trước tu luyện a. Trần Giang Hà lĩnh hội Cơ vô tận ý tứ, nhường Vân Tâm đi trước tu luyện, sau đó bố trí xuống một đạo kết giới. Cơ đạo hưu muốn nói điều gì? U tuyển trở thành Huyết Hà Tông chân truyền đệ tử, hắn tại Phúc Hải Tiên Thành chỗ tạo ra sát nghiệp, Huyết Hà Tông đã dùng tông môn phúc đức khí vận vì đó triệt tiêu, đồng thời U tuyển đã đi tới Hàn Băng Tiên Thành, ngươi gặp phải về sau phải cẩn thận. Hắn giết xích ma tử, huyết tế hơn ngàn vị tu sĩ, thế nào còn có thể trở thành Huyết Hà Tông chân truyền đệ tử? Huyết Hà Tông đến tột cùng là ma môn, vẫn là tà tu chi địa. Trần Giang Hà nhíu mày, hắn cùng U tuyển nguyên bản không có cái gì oán cừu nặng, nhưng là U tuyển tại Phúc Hải Tiên Thành mong muốn giết hắn, như thế nhân quả khó tiêu, tương lai nhất định phải có một cái kết thúc. Giống nhau, U tuyển nếu như nhìn thấy hắn, tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua hắn. U tuyển là bảy văn kim đan thiên tiêu, lại thêm hắn kết đan trước đó là tán tu, ngươi cũng là tán tu kim đan, hẳn là biết được một cái tán tu có thể kết xuất kim đan ý vị như thế nào. Đừng nói U tuyển huyết tế hơn ngàn tu sĩ, liền xem như huyết tế toàn bộ Phúc Hải Tiên Thành, Huyết Hà Tông cũng đều vì triệt tiêu sát nghiệp. Cơ vô tận đối với Huyết Hà Tông cách làm không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Đổi lại cái nào đỉnh cấp thế lực đều như thế. Trần Giang Hà hít sâu một hơi, đối với Cơ vô tận nói, tự nhiên đều hiểu, hắn chính là tán tu xuất thân, đồng thời kết xuất bảy văn kim đan. Hắn nội tình chi thâm hậu, liền xem như so với đỉnh cấp trong thế lực thân truyền đệ tử, đích truyền tử đệ đều không kém cỏi chút nào, thậm chí càng muốn hùng hậu một chút. Những cái kia đỉnh cấp trong thế lực thân truyền đệ tử cùng đích truyền tử đệ có vô số tài nguyên bồi dưỡng, mong muốn kết xuất kim đan đều vô cùng gian nan, chớ nói chi là tán tu kết xuất kim đan. Tán tu có thể kết xuất kim đan, không có chỗ nào mà không phải là nắm giữ đại khí vận, đại phúc duyên, đại cơ duyên hạng người. Đi nơi nào có thể báo cáo chuẩn bị kim đan tu sĩ thân phận? Trần Giang Hà hỏi. U Tuyền đã tu thành kết đan hậu kỳ, hắn thực lực cường hãn, Trần Giang Hà không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Tốt nhất vẫn là trước báo cáo chuẩn bị kim đan tu sĩ thân phận cho thỏa đáng. Liền xem như U Tuyền mong muốn ra tay với hắn, cũng muốn bận tâm một chút cái khác kim đan tu sĩ ý nghĩ. Khoảng cách gần nhất kim đan tu sĩ báo cáo chuẩn bị chi địa tại Yến Quốc Kiến Đô, nhưng cũng là rất xa. Ta có một cái biện pháp, có thể để ngươi không sợ U Tuyền. Biện pháp gì? Cơ thị tổ vấn, bằng hữu không thể có đại bối cảnh, nhưng lại có thể ở rể cơ thị, ngươi chỉ cần gả cho ta cô tổ mẫu, lấy nàng lão nhân ra kim đan đại viên mãn tu vi, U Tuyền dám ra tay với ngươi. Hừ hừ, chương 446, Mên Ngông Thiên Nam, cựu nhân gặp mặt, 1, chương 446, Mên Ngông Thiên Nam, cựu nhân gặp mặt, 1, cơ đạo hữu nếu như không có chính sự liền mời về a, Trần Mỗ còn muốn tu luyện. Trần Giang Hà không còn gì để nói, vừa đầy 400 tuổi cô tổ mẫu, liền xem như kết đan đại viên mãn tu vi, hắn cũng sẽ không thỏa hiệp. Nếu thật là ở rể Côn Lôn hư cơ thị, trên người hắn điểm này nội tình sợ là muốn bị cơ vô tấn cô tổ mẫu cho ép cô. Trần Giang Hà trên người có rất nhiều bí ẩn không thể cùng ngoại nhân nói. Ngoại trừ tiểu hắc bên ngoài, không có ai biết hắn toàn bộ nội tình, chính là Mao Cầu cùng Lạt Điểu cũng không biết. Đến mức Vân Tâm liền càng không có thể. Trước mắt mà nói, hắn không thích hợp có cả người bên cạnh người. Tại sao không có? Đây không phải cho ngươi nghĩ biện pháp hóa giải nguy, mà thôi, cho ngươi cơ hội cũng không dùng được. Hắc hắc. Cái kia, Huyền Băng Kim liên chuyện. Cơ Vô Tấn không còn nói cùng cô tổ mẫu chuyện, nói ra tìm đến Trần Giang Hà mục đích thực sự. Nghe được Cơ Vô Tấn câu nói này, Trần Giang Hà minh bạch Cơ Vô Tấn tại sao phải đem hắn cô tổ mẫu giới thiệu cho mình. Đây là mong muốn chiếm hắn tiện nghi. Thành cháu trai của hắn về sau, hỗ trợ luyện chế bản mệnh pháp bảo cũng không cần trả giá thật lớn. Hơn 20 năm trước, Cơ Vô Tấn cũng đã nói luyện chế bản mệnh pháp bảo sự tình, phụ khắc hải bộ đồ, lại thêm 3 phần kết đan linh vật, Trần Giang Hà ra mặt giúp hắn mời Lạc Hy Nguyệt luyện chế bản mệnh pháp bảo. Nhưng là Lạc Hy Nguyệt có nguyện ý hay không hỗ trợ, đây cũng không phải là Trần Giang Hà có thể quyết định. Hắn chỉ phụ trách giúp Cơ Vô Tấn nói một câu. Chính vì vậy, Trần Giang Hà mới không có sớm nhận lấy Cơ Vô Tấn 3 phần kết đan linh vật. Không có nắm chắc làm được chuyện, Trần Giang Hà xưa nay không hứa hẹn. Từ Khôi Lỗi tiên tộc lục ra được đến Hạo Nguyên Kim Đan cũng là như thế, hắn chỉ là hỗ trợ hóa giải, có thể thành hay không, cái này muốn nhìn Cao Bộ Giao ý tứ. Nhưng có một chút hắn có thể hứa hẹn Khôi Lỗi tiên tộc lục ra, đó chính là hắn sẽ không giúp Cao Bộ Giao đối phó lục ra. Ngươi là Côn Lôn hư cơ thị đích truyền tử đệ, còn là một vị tam giai trận pháp tông sư, theo lý thuyết, ngươi tự mình ra mặt khẳng định phải so Trần Mỗ mặt mũi lớn, vì sao nhất định phải Trần Mỗ giúp ngươi tìm Lạc Đạo Hữu nói? Trần Giang Hà biết Cơ Vô Tấn nội tình về sau, đối với luyện chế bản mệnh pháp bảo một chuyện liền càng thêm nghi ngờ. Hắn cùng Lạc Hy Nguyệt giao tình, cũng không phải là thiên nam vực truyền ngôn như vậy là đạo lữ quan hệ. Bọn hắn miễn cưỡng xem như bằng hữu bình thường. Lại thêm đã có 70 năm không có gặp mặt, Lạc Hy Nguyệt còn nguyện ý hay không bán hắn mặt mũi nói cũng không chừng. Ngươi không hiểu băng tuyết đạo những cái kia tiên tử diễn xuất, ngươi cùng Lạc tiên tử tại Thiên Sơn phường thị chuyện, Cơ Mỗ đều đã biết được, Lạc tiên tử đi cùng với ngươi ra vào phường thị, còn cùng ở Kim Ngao Sơn, kia là đối ngươi tán thành, đây là rất trọng yếu. Cơ Vô Tấn nói đến đây thời điểm, nhìn về phía Trần Giang Hà tràn đầy vẻ hâm mộ. Tam giai trận pháp tông sư đối với tu sĩ khác hoặc là thế lực mà nói, đều là khách quý, nhưng đối với băng tuyết đạo tiên tử mà nói, cùng phổ thông tu sĩ không khác. Cùng phổ thông tu sĩ không khác. Đây là vì sao? Trần Giang Hà kinh ngạc hỏi. Lạc tiên tử là băng tuyết đạo truyền nhân, nắm giữ rất nhiều thượng cổ luyện bảo truyền thừa, tại đột phá tới kết đan cảnh giới về sau, không chỉ có thể nắm giữ thiên địa linh hỏa huyền băng thần viêm trở thành luyện bảo tông sư, hơn nữa còn là trận pháp tông sư, ngươi hiểu chưa? Cái gì? Lạc Hy Nguyệt vẫn là trận pháp tông sư? Trần Giang Hà vẻ mặt khẽ biến, có chút khó tin. Luyện bảo tông sư thân phận rất cao, nhất là băng tuyết đạo luyện bảo tông sư, kia càng là cao không hợp tối thượng. Thế nhưng là không nghĩ tới băng tuyết đạo truyền nhân vẫn là trận pháp tông sư, địa vị này coi như không cao bình thường. Tu tập trận đạo, đây không phải cần thiên phú cực cao sao? Lạc đạo hưu đã tại luyện khí bên trên có cực cao thiên phú, làm sao có thể tại trận đạo bên trên cũng có cao như vậy thiên phú? Trần Giang Hà nghi ngờ nhìn về phía Cơ Vô Tấn. Ai nói cho ngươi luyện bảo tông sư liền không thể là trận pháp tông sư? Băng tuyết đạo vị kia nguyên anh đại tiên tử, không chỉ có là một vị luyện bảo tông sư, đồng thời còn là một vị tứ giai trận đạo tông sư. Cơ Vô Tấn khép cười một tiếng, băng tuyết đạo tiên tử đều là huyền băng linh thể, loại này linh thể tại kết đan về sau sẽ một mực bảo trì linh đài tươi sáng, ngươi hẳn là biết được điều này có ý vị gì. Linh đài tươi sáng. Trần Giang Hà nghe được bốn chữ này, đối với Lạc Hy Nguyệt vẫn là trận pháp tông sư thân phận bình thường trở lại. Kết đan về sau, thần hồn đơn giản sẽ có 5 năm ngộ đạo kỳ, cũng chính là linh đài tươi sáng, mặc kệ là lĩnh hội công pháp bên trong thần thông, còn là tu luyện pháp thuật thần thông, hay là tu tập trận đạo, đều là ở vào một loại huyền chi lại huyền đốn ngộ trạng thái. Cho nên, tại kết đan về sau, Trần Giang Hà mặc kệ là ngũ thi đồng tâm ma vẫn là cựu chuyển phiên tiên ấn hay là 3000 đạo pháp, đều tu luyện cực kỳ cấp tốc. Càng là từ vạn thủy chân kinh bên trong lĩnh ngộ ra túng địa kim quang. Nếu như huyền băng linh thể tại kết đan về sau, có thể một mực bảo trì linh đài tươi sáng, chỉ cần có trận đạo chuyển thừa, Lạc Hy Nguyệt tu thành tam giai trận pháp tông sư cũng không phải là không được. Đương nhiên, Trần Giang Hà nghĩ đến Lạc Hy Nguyệt 70 năm trước nói lời, chờ chút một lần lại tiến vào bí cảnh, liền có thể lấy đi trong trận pháp cực phẩm linh thạch. Nói cách khác, lúc kia Lạc Hy Nguyệt liền đối với sau này tu thành tam giai trận pháp tông sư có niềm tin cực lớn. Băng tuyết đảo quả nhiên không thể coi thường, có rất nhiều thượng cổ luyện bảo bí pháp đồng thời, mỗi một thời đại truyền nhân cũng đều là trận pháp tông sư, đương đại nguyên anh đại tiên tử vẫn là tứ giai trận đạo tông sư, xem ra muốn tại tu tiên giới sừng sững không ngã, trọng yếu nhất vẫn là phải nhìn thực lực bản thân. Trần Giang Hà hiểu rõ tới điểm này về sau, minh bạch Cơ Vô Tấn trận pháp này tông sư tại băng tuyết đảo tiên tử trong mắt, vì cái gì cũng phổ thông tu sĩ không khác. Tình cảm người ta băng tuyết đảo căn bản là không cần đến Côn Lôn hư cơ thị bố trí trận pháp, người ta chính mình liền có tứ giai trận đạo tông sư. Đồng thời mỗi một thời đại truyền nhân kém nhất đều là tam giai trận pháp tông sư. Đây chính là nắm giữ tiên thiên linh thể chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Trần Giang Hà đối với mình tu thành cựu chuyển bộ tiên công đệ tam biến hóa linh, càng thêm tràn ngập mong đợi. Chỉ cần tu thành hóa linh chi thân, hắn cũng là tiên thiên linh thể. Cho đến lúc đó, liền xem như năm hệ tạp linh căn lại như thế nào. Có tiên thiên linh căn, hắn căn cơ không thể so với thiên linh căn chênh lệch. Nhưng cho dù là Trần Mỗ ra mặt giúp Cơ đạo hữu cầu luyện chế bản mệnh pháp bảo, là đạo hữu cũng chưa chắc chịu bán Trần Mỗ mặt mũi này. Không, ngươi không hiểu. Cơ Vô Tấn lắc đầu. Sau đó đối với Trần Giang Hà nói rằng, ngươi người này mặc dù keo kiệt, nhát như chuột, nhưng là ngươi thành thật đáng tin a. Trần Giang Hà nhếch miệng, tại sao ta cảm giác ngươi không phải khen Trần Mỗ? Sao không là khen ngươi, nếu không phải ngươi thành thật phúc hậu, Lạc tiên tử có thể để ngươi tìm đến nàng. Cơ Vô Tấn nói nghiêm túc, đúng rồi, Lạc tiên tử để ngươi đến đây, tất nhiên là muốn tiến vào Tuyết Tông độc tiên, đây là băng tuyết đảo đặc hữu động thiên bí cảnh, đừng quên cho ta cầu một cái danh lệch. Chờ gặp lạc đạo hữu rồi nói sau. Trần Giang Hà lạnh nhạt nói một câu. Chuyện không có nắm chắc, hắn sẽ không đáp ứng, lại nói hắn cũng không biết Lạc Hy Nguyệt rốt cuộc có gì cần hắn hỗ trợ. Tốt, gốc này huyền băng kim liên người cầm trước. Cơ Bô Tấn lấy ra một cái túi đựng đồ, giao cho Trần Giang Hà. Ngươi bây giờ cho ta làm cái gì? Lạc đạo hữu cũng không biết yên tâm, ngươi ra mặt, khẳng định không có vấn đề, Cơ Mộ tin tưởng ngươi. Vậy ngươi luyện chế cái gì bản mệnh pháp bảo? Huyền băng kim liên lộ sát thành thiên địa linh căn, có quá nhiều cơ duyên xảo hợp, có thể luyện chế bản mệnh pháp bảo không nhiều, chỉ cần Lạc tiên tử thấy được huyền băng kim liên, nàng tự nhiên biết rõ luyện chế dạng gì bản mệnh pháp bảo. Chương 446, Mên Ngông Thiên Nam, cựu nhân gặp mặt 2, chương 446, Mên Ngông Thiên Nam, cựu nhân gặp mặt 2, Cơ Vô Tấn cười ha hả nói một câu, đem túi chứa vật đặt ở băng chắc phía trên, bước nhanh rời đi, sợ Trần Giang Hà đem túi chứa vật trả cho hắn. Trần Giang Hà cầm qua túi chứa vật, thần thức dò vào trong đó, thấy được gốc kia đã lộ sắc thành thiên địa linh căn huyền băng kim liên. Ta thật có thành thật như vậy phúc hậu, thiên địa linh căn cũng dám hướng ta chỗ này thả. Trần Giang Hà có chút không rõ, đây chính là thiên địa linh căn a? Cơ Vô Tấn liền một chút không sợ hắn mang theo bảo đi đường. Trần Giang Hà không muốn làm người tốt, cũng không cho là mình là một người tốt, hắn chỉ là tuân theo bản tâm của mình làm việc. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể làm được đạo tâm vững chắc, không sợ bất kỳ dụ hoặc cùng khiêu chiến, có thể ở trên tiên đạo đi càng xa. Cơ Vô Tấn tin tưởng vững chắc ta ra mặt, Lạc Hy Nguyệt liền nhất định sẽ hỗ trợ luyện chế bản mệnh pháp bảo, cái này rất không bình thường. Nếu như ta không có đoán sai, hắn là muốn dùng huyền băng kim liên đổi lấy khắc thiên địa linh căn luyện chế pháp bảo. Luyện chế cái gì bản mệnh pháp bảo đều không nói rõ, tùy tiện Lạc Hy Nguyệt luyện chế, đây nhất định là không ổn. Trừ phi Cơ Vô Tấn liền không có nghĩ đến dùng huyền băng kim liên luyện chế bản mệnh pháp bảo. Lạc Hy Nguyệt là huyền băng linh thể, lại là băng tuyết đạo truyền nhân duy nhất, tất nhiên sẽ có trưởng bối vì nàng chuẩn bị kỹ càng thiên địa linh căn, nhưng nếu là có thể lấy huyền băng kim liên luyện chế bản mệnh pháp bảo, đây nhất định đối Lạc Hy Nguyệt có chỗ tốt lớn. Nếu là như vậy, lại từ ta ra mặt mời Lạc Hy Nguyệt luyện chế bản mệnh pháp bảo, liền đơn giản nhiều. Trần Giang Hà đem chứa huyền băng kim liên túi chứa vật giao cho Tiểu Hắc, chí bảo như thế, hắn tự nhiên không thể tùy thân mang theo. Vạn nhất gặp lại một đầu tầm bảo thử, hắn coi như nguy hiểm, không duyên cớ đưa tới tai họa. Lập tức, Trần Giang Hà lấy ra Cơ Vô Tấn cho hắn kia một khối ngọc giản, thần thức dò vào trong đó, xem xét Cơ Vô Tấn vì hắn tìm đặt chân chi địa. Đây chính là Thiên Nam tu tiên giới sao? Thật sự là mênh mông vô ngần, rộng lớn bát ngát. Khối này trong ngọc giản mặc dù không có Thiên Nam tu tiên giới dư đồ, nhưng lại đối Thiên Nam tu tiên giới có một cái kỹ càng giới thiệu. Cơ Vô Tấn vẫn có chút đáng tin cậy, nhường hắn cho ta tìm đặt chân chi địa, hắn liền Thiên Nam tiên chí đều cho ta khắc lục trong đó. Thiên Nam tu tiên giới mênh mông vô ngần, có lục đại đỉnh cấp thế lực, theo thứ tự là Thiên Đạo Tông, Thần Tiêu Tông, Hạ Quốc, Huyết Hà Tông, Tiên Quốc cùng Côn Lôn Hư Cơ Thị. Lục đại đỉnh cấp thế lực đem Thiên Nam tu tiên giới phân làm ngũ đại địa vực, mỗi một mảnh đất vực đều là rộng lớn vô ngần, có trăm vạn dặm sự mênh mông. Trung Châu Thiên Đạo Tông, Đông Hoang Thần Tiêu Tông, Bắc vực Huyết Hà Tông, cùng Tây Hoang Yến Quốc cùng Nam vực Hạ Quốc. Côn Lôn Hư thì là ở vào Tây Hoang cùng Trung Châu ở giữa. Côn Lôn Hư Cơ Thị là một cái thần bí cổ lão tiên tộc, cũng không có tại Thiên Nam tu tiên giới kinh doanh địa bàn. Bối Nguyên Sơn, bên trên đồi sơn, Nguyên Linh Đảo, Phong Đổi Quốc. Trần Giang Hà nhìn xem Cơ Vô Tấn vì hắn tìm đặt chân chi địa, càng xem càng cảm giác không thích hợp. Hoặc là Thiên Nam tu tiên giới trong hải vực tiên đảo, hoặc là tới gần Côn Lôn Hư Tiên Sơn, cách hắn lúc này chỗ Hàn Băng Tiên Thành đều quá mức xa xôi. Người này là thật muốn nhận ta làm cô tổ gia. Những này tiên sơn cùng tiên đảo đều là tam giai thượng phẩm linh mạch cùng tứ giai hạ phẩm linh mạch, đồng thời tiền thuê cũng đều là rất hợp lý. Đó có thể thấy được Cơ Vô Tấn là dùng tâm, nhưng cùng Trần Giang Hà suy nghĩ không giống. Hắn nghĩ là tại lân cận tìm kiếm một tòa tiên sơn, cũng tỉ như Huyền Tiêu Sơn mạch bên trong tìm một tòa tiên sơn đặt chân tính toán. Không cần thiết chạy quá xa. 10 vạn dặm Huyền Tiêu Sơn mạch, tiên sơn san sát, không nói tứ giai linh mạch, tìm một tòa tam giai linh mạch vẫn là rất dễ tìm. Vân Tâm. Trần Giang Hà khẽ gọi một tiếng. Lập tức liền nhìn thấy Vân Tâm từ tu luyện trong phòng đi ra, đi tới Trần Giang Hà trước mặt, cùng kính thi lễ một cái. Tiên chủ, ngươi gần đây hỏi thăm một chút Huyền Tiêu Sơn mạch bên trong tiên sơn, chúng ta cần tìm vừa rơi xuống chân chi địa. Tiên chủ muốn cái gì phẩm giai tiên sơn linh mạch? Vân Tâm cung kính hỏi. Tam giai thượng phẩm linh mạch cho thỏa đáng, nếu như không có, tam giai trung phẩm linh mạch cũng có thể. Trần Giang Hà nói một câu. Lấy hắn tu vi hiện tại lực lượng, thuê một tòa tam giai thượng phẩm linh mạch tiên sơn cũng vẫn là có thể chịu nổi. Vâng, thiếp thân minh bạch. Vân Tâm vội vàng đáp, sau đó liền chuẩn bị rời đi tiên cư. Chờ một chút. Trần Giang Hà gọi lại Vân Tâm. Tiên chủ còn có gì phân phó? Việc này không phải quá mau, chờ ngươi đột phá tới kết đan trung kỳ về sau lại đi ra tìm hiểu liền tốt. Đa tạ tiên chủ quan tâm, thiếp thân nhất định sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá tới kết đan trung kỳ, không lầm tiên chủ đại sự. Vân Tâm trong lòng cảm động. Ra ngoài tìm hiểu Huyền Tiêu Sơn mạch tiên sơn, khẳng định phải tiến về 10 vạn dặm Huyền Tiêu Sơn mạch, lấy nàng kết đan sơ kỳ tu vi, vẫn còn có chút nguy hiểm. Thiên Nam tu tiên giới cũng không yên ổn, kiếp tu tại bất kỳ địa phương nào đều tồn tại, cho dù là Thiên Đạo Tông chỗ Trung Châu, như thế có kiếp tu thế lực tồn tại. Ừm, đi thôi. Trần Giang Hà nhẹ gật đầu, đối với Vân Tâm giơ tay lên một cái. Hắn hướng Vân Tâm trên thân đã hạ lớn như vậy tiền vốn, tự nhiên hy vọng Vân Tâm có thể tu luyện tới kết đan trung kỳ. Một cái kết đan sơ kỳ thị nữ cùng một vị kết đan trung kỳ thị nữ, đây chính là có khác nhau rất lớn. Nếu có thể lời nói, hắn hy vọng Vân Tâm có thể tu luyện tới kết đan hậu kỳ. Thời gian giây lát chuyển, 8 tháng đi qua. Trần Giang Hà cùng Vân Tâm cùng đi ra khỏi tiên cư, tiến về Hàn Băng Tiên Thành bên trong Bách Nghệ Nhai. Trùng hợp trung thu, năm nay chính là Hàn Băng Tiên Thành 10 năm một lần giao dịch hội. Tiên chủ, thiếp thân đã tu luyện tới kết đan sơ kỳ đỉnh phong, chỉ là thần hồn linh đan khó cầu, thiếp thân một mực không có tìm được. Tiên đạo một đường, kỵ gấp kỵ nóng nảy, không thể nóng đội, có lẽ 10 năm này một lần giao dịch hội, liền có thể được đến thần hồn linh đan. Trần Giang Hà trấn an một tiếng. Vân Tâm sớm tại 2 năm trước liền tu luyện đến kết đan sơ kỳ đỉnh phong, chỉ vì thần hồn chậm chạp không cách nào tu luyện tới đột phá kết đan trung kỳ điểm tới hạn, cho nên không cách nào đột phá tới kết đan trung kỳ. Tuy nói, Vân Tâm tu luyện tới kết đan trung kỳ về sau, còn muốn đi Huyền Tiêu Sơn mạch tìm Tiên Sơn đặt chân. Nhưng Trần Giang Hà cũng không phải là gấp gáp như vậy. Đồ sảng khoái nhất thời, đem Vân Tâm đặt địa phương nguy hiểm, cái này không phải ước nguyện của hắn. Một chủ một tôi tớ Hàn Băng Tiên Thành tiên cư khu vực bay đến Bách Nghệ Nhai, không sai biệt lắm có hơn 200 dặm, nhưng đối với kết đan tu sĩ tới nói, điểm này khoảng cách không cần một khắc. Đi vào Bách Nghệ Nhai về sau, nhìn xem kia từng tòa băng tinh xây thành tiên lầu các đài, dưới ánh mặt trời lóe ra thất thải quang mang, lại thêm linh khí nồng nặc quanh quẩn, để cho người ta dường như đặt mình vào trong tiên giới. Người đông nghìn nghịt, rộn rộn ràng ràng, không chỉ có lấy kết đan tu sĩ, còn có rất nhiều trúc cơ tu sĩ. Chỉ là luyện khí tu sĩ cũng rất ít thấy được. Tại Hàn Băng Tiên Thành bên trong, trúc cơ tu sĩ là không cần mua sắm vào thành ngọc phủ, đồng thời còn cung cấp miễn phí ở lại. Bất quá không phải tiên cư, mà là từng tầng tiên lâu. Tại kết đan tu sĩ ở lại tiên cư khu vực tích ngoài rìa, có 9 tòa nhà thập nhị trọng tiên lâu, đó chính là trúc cơ tu sĩ cùng luyện khí tu sĩ ở lại chỗ. Cho nên, tại Hàn Băng Tiên Thành bên trong trúc cơ tu sĩ có rất nhiều, nơi này không chỉ có lấy trúc cơ tu sĩ cần thiết bất kỳ tài nguyên tu luyện, còn có thể ra biển săn yêu, đây chính là một khối tuyệt hảo tu luyện bảo địa. Nhưng là luyện khí tu sĩ lại không được. Hàn Băng đảo trung quanh trong hải vực yêu thú đều rất cường đại, yếu nhất đều là nhất giai hậu kỳ yêu thú. Luyện khí tu sĩ Hàn Băng Tiên Thành không gian sinh tồn rất nhỏ, trừ phi có trưởng bối bảo vệ, có thể tại Hàn Băng Tiên Thành một đường tu luyện tới trúc cơ kỳ, sau đó liền có thể ra ngoài săn yêu, trộm linh. Tiên chủ, đây chính là Hàn Băng Tiên Thành giao dịch lâu, liền xem như lúc bình thường cũng sẽ có tu sĩ đến đây, nhưng không có hôm nay nhiều như vậy. Đi vào Hàn Băng Tiên Thành đã có thời gian hơn một năm, Trần Giang Hà đối với Hàn Băng Tiên Thành tình huống không phải hiểu rất rõ, nhưng là Vân Tâm lại hiểu rõ rất thông suốt. Dù sao, Trần Giang Hà đi vào Hàn Băng Tiên Thành về sau, liền chưa từng sinh ra tiên cư, mỗi ngày đều tại tu luyện. Hơn nữa tại giao dịch hội sắp lúc kết thúc, còn sẽ có một trận tu sĩ tự phát đấu giá hội. Tu sĩ tự phát đấu giá hội. Trần Giang Hà cũng là cảm giác ngạc nhiên lên. Đúng, tại Hàn Băng mộ nhà cũng không có thiết lập đấu giá hội, mà là nhường tu sĩ tự phát đấu giá, đoạt được ích lợi tận về tu sĩ, Hàn Băng Tiên Thành sẽ không phân đi bất kỳ lợi ích. Cái này mộ gia có chút ý tứ. Trần Giang Hà cảm giác rất mới lạ, tại các tiên thành đều có đấu giá hội, là chủ xử lý phương, trên cơ bản đều sẽ thu lấy giá sau cùng nửa thành lợi ích. Tốt một chút có lẽ sẽ thu lấy 3 phần lợi ích. Giống Xích Hải Tiên Thành loại kia, chân bảo đổi vật đấu giá hội nửa tràng sau không thu lấy gửi đấu phí tổn, nhưng là hơn nửa hiệp vẫn là sẽ thu lấy. Cái này Hàn Băng Tiên Thành cũng là dứt khoát trực tiếp liền không thiết đấu giá hội, nhường tu sĩ tự hành đấu giá. Như vậy lợi ích tận về tu sĩ, cùng Hàn Băng Tiên Thành không có nhiều như vậy liên quan. Cái này không nghi ngờ gì lại là Hàn Băng Tiên Thành hấp dẫn người một cái chỗ tốt. Nhìn trước mắt tòa này bắt giác băng lâu, nói là lâu cũng không tính lâu, chỉ có một tầng, giống như là một cái to lớn bắt giác băng lều. Tiến vào bên trong về sau, Trần Giang Hà phát hiện giao dịch trong lầu tu sĩ càng nhiều, nhất là kết đan tu sĩ, sợ là có mấy trăm bị nhiều. Phải biết, hắn cùng Vân Tâm tới tính sớm được. Giờ thì liền đi ra gia môn, chưa từng nghĩ so với bọn hắn sớm tu sĩ chỗ nào cũng có. Đồng thời, bên ngoài còn có liên tục không ngừng tu sĩ tràn vào giao dịch lâu, cái này khiến giao dịch trong lầu trúc cơ tu sĩ đều vô cùng tự giác đi ra, là kết đan tiền bối đưa ra địa phương. Kết đan tu sĩ mặc kệ tại bất kỳ địa phương nào, đều là vô cùng chịu tôn trọng, có thể xưng một tiếng tiền bối. Băng Tuyết đảo phương biên 3000 dặm là tu tiên giới sạch, chớ nói không thể đấu pháp, chính là Phi Chu cùng Linh Chu cũng đều sẽ không tiến nhập cái phạm vi này. Nhưng cũng có ngoại lệ. Trúc cơ tu sĩ đối kết đan tu sĩ bất kính, hoặc là kết đan tu sĩ đối nguyên anh chân quân bất kính, liền xem như tại Hàn Băng Tiên Thành bên trong, cũng có thể ra tay đánh giết. Đây là Hàn Băng Tiên Thành ngầm đồng ý tiền bối uy nghiêm không cho sơ thất. Đây là tu tiên giới cộng đồng tuân thủ quy củ, bất luận kẻ nào đều sẽ tuân thủ, bởi vì không tuân thủ đã vất lạc. Tiên chủ, thiếp thân đi lấy đổi vật bài. Vân Tâm nói một câu, được đến Trần Giang Hà đồng ý chịu về sau, lập tức đi hướng giao dịch lâu nhận lấy đổi vật bài chỗ. Giao dịch này lâu cũng là cùng Thiên Nam vực bên trong đổi vật giao lưu hội trận không sai biệt lắm, cũng phải cần dùng đổi vật bài đến giao dịch. Tại tòa này giao dịch lâu trung ương, đây là có lấy một cái 3 trượng sân khấu, 7 thước chi cao, hẳn là giao dịch hội kết thúc trước đó dùng để bán đấu giá vị trí. Chờ Vân Tâm lấy ra đổi vật bài về sau, Trần Giang Hà trực tiếp ở phía trên viết cầu mua Tử Dương luyện hồn đan loại hình linh đan, còn có ngũ hành linh ngọc, tam giai hậu kỳ cùng tam giai viên mãn cửu u huyết điện tinh huyết chờ luyện chế thi khôi linh tài. Luyện chế tam giai trung kỳ Hàn Băng tam giác mãng linh tài đã gom góp, nhưng luyện chế bản mệnh thi khôi linh tài, Trần Giang Hà cũng cần phải chuẩn bị từ sớm một chút. Chờ thiên ma luyện thi thuật tu luyện tới viên mãn về sau, hắn liền có thể luyện chế bản mệnh thi khôi. Viết xong về sau, Trần Giang Hà thì là nhường Vân Tâm tìm cái vị trí bày xuống, hắn thì là tại giao dịch lâu quay vòng lên. Nếu có người đến giao dịch, Vân Tâm truyền âm một tiếng, Trần Giang Hà cũng sẽ chạy đến. Giao dịch lâu là rất lớn, có phương viên ngàn trượng chi lớn, nhưng đối với kết đan tu sĩ tới nói, cũng không tính quá lớn. Vừa đột phá tới kết đan tu sĩ, thần thức liền có thể bao phủ phương viên ngàn trượng. Vân Tâm đã là kết đan sơ kỳ đỉnh phong, thần thức càng là có thể bao phủ phương viên 1800 trượng. Trần Giang Hà tuy nói tu vi không có tăng lên, nhưng là hắn ngự hồn chân giải tu luyện lại không có rơi xuống. Mặc dù còn không có tu luyện tới kết đan trung kỳ điểm tới hạn, nhưng là thần hồn của hắn khác hẳn với thường nhân, thần thức phạm vi đã đạt đến 1900 trượng. Trần Giang Hà vừa đi vào trong đám người, cũng cảm giác được đan điền kim đan sợ bỗng nhúc nhích. Là Thiên Thủy môn. Trần Giang Hà vẻ mặt không có biến hóa, không có chút rung động nào, đi vào Hàn Băng Tiên Thành về sau, là hắn biết cùng Thiên Thủy môn tu sĩ chạm mặt là không thể tránh khỏi. Bây giờ Hàn Băng Tiên Thành 10 năm một lần giao dịch hội, khoảng cách gang tấc Thiên Thủy môn tu sĩ tự nhiên sẽ đến đây tham gia. Đây chính là số không nhiều đổi bật cơ hội, đối với kết đan tu sĩ tới nói, đều có thể coi là một cái tiểu cơ duyên. Rất nhiều tu sĩ ở thời điểm này đến đây Hàn Băng Tiên Thành, có cũng không phải là tìm kiếm luyện chế pháp bảo, mà là vì tham gia 10 năm một lần giao dịch hội. Đem đối với mình vô dụng linh vật đổi thành đối với mình hữu dụng linh vật. Đan điền pháp lực có chút rung động, điều này nói rõ đối phương mới vừa tiến vào hắn trong phạm vi trăm dặm, nói cách khác vừa tiến vào Hàn Băng Tiên Thành, còn không có đi vào giao dịch lâu. Nếu như tiến vào giao dịch lâu lời nói, bằng vào pháp lực cảm ứng, Trần Giang Hà liền có thể đánh giá ra ai là Thiên Thủy môn đệ tử. Công pháp khí tức nguồn gốc từ pháp lực bản nguyên, mong muốn che lấp, sợ là chỉ có liễm tức thuật đạt tới thông huyền chi cảnh mới được. Thần thông phép thuật tu luyện tới thông huyền, nói nghe thì dễ, chính là kết đan đại viên mãn tu sĩ, cũng khó có thể đem thần thông phép thuật tu luyện tới thông huyền chi cảnh, ta bất quá vừa kết đan không lâu, còn kém quá xa. Trần Giang Hà thầm nghĩ nói, cũng không phải là hắn liễm tức thuật không đủ thượng thừa, cũng không phải cảnh giới quá thấp, mà là pháp lực bản nguyên khí tức khó mà che lấp. Trần Giang Hà không nghĩ tới tại khoảng cách Xích Hải Tiên Thành ngoài trăm vạn dặm Hàn Băng Tiên Thành, còn có thể gặp lại Trần đạo hữu, xem ra bần đạo cùng đạo hữu duyên phận rất sâu a. U Tuyển sư đệ, vị này chính là ngươi thường nhắc tới Trần đạo hữu. Chương 447, Đồng Căn Đồng Nguyên, Thiên Thủy môn chấn động, 1, chương 447, Đồng Căn Đồng Nguyên, Thiên Thủy môn chấn động, 1, Trần Giang Hà. U Tuyển đi đến Đỗ Trường Sinh bên thân, khát máu con ngươi nhìn xem Trần Giang Hà, lóe ra lạnh lẽo thấu xương ánh sáng lạnh. Hắn không cùng Trần Giang Hà gặp qua, cũng không có cùng Trần Giang Hà đã từng quen biết. Nhưng là Trần Giang Hà lại tại hắn bày ra huyết sắt trong đại trận, lấy đi vốn nên thuộc về hắn vệ một viên. Xích Man Tử vẫn lạc là đã định trước. U Tuyển cũng là bởi vì thấy được Xích Man Tử đón lấy Chu Sắt trộm lấy huyết Hà Tông truyền thừa người nhiệm vụ, hắn mới đi theo Tứ Hải Thương Hội Hải Vực. Hắn mong muốn phục chế huyết ma chi đạo, thậm chí muốn siêu việt huyết ma, Xích Man Tử nhất định phải vẫn lạc. Bởi vì Xích Man Tử trong tay vệ hồn viên là hắn tu thành kết đan đại viên mãn tất yếu chi vật. Hắn tại Phúc Hải Tiên Thành bố trí xuống huyết sát đại trận, huyết tế hơn ngàn vị tu sĩ, trong đó còn có hơn 10 vị kết đan tu sĩ. Coi đây là cơ, đột phá tới kết đan hậu kỳ, khiến cho hắn tu luyện huyết ma đại pháp có đại thành cơ hội. Nhưng là mong muốn đại thành, còn cần thôn phệ thần hồn mới được. Xích Man Tử chính là hắn mời thu một người. Nếu không, lấy Xích Man Tử hành vi, tại Bắc vực phạm phải loại kia sát nghiệp, chỉ dựa vào huyết Hà Tông chấp sự thân phận, khó mà đào thoát tông môn trừng phạt. Là hắn là Xích Man Tử giải bây, mới khiến cho Xích Man Tử chỉ là tại huyết vực diện bích tỉnh lại. Mắt thấy muốn thu lấy thành quả, lại không nghĩ rằng Trần Giang Hà đầu kia ác uy, vậy mà cuốn đi Xích Man Tử phệ một viên. Bản tọa mặc kệ ngươi cùng Nguyễn Thiết Như quan hệ, chỉ cần ngươi giao ra Xích Man Tử đồ vật, bản tọa có thể đối ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Món đồ kia không phải ngươi có thể đem cầm. U Tuyển con ngươi băng lãnh nhìn xem Trần Giang Hà, nhưng là tại Hàn Băng Tiên Thành, cũng không dám phóng xuất ra kết đan hậu kỳ uy áp. Nếu như Trần Giang Hà là trúc cơ tu sĩ, U Tuyển có thể tìm được xuất thủ lý do, nhưng cùng là kết đan tu sĩ, liền xem như có thiên đại thù hận, cũng không thể tại Hàn Băng Tiên Thành động thủ. Nếu không, đừng nói kết đan hậu kỳ ma tu, liền xem như kết đan đại viên mãn tà tu, cũng khó có thể đi ra Hàn Băng Tiên Thành. Mộ gia chỉ có một vị kết đan đại viên mãn tu sĩ không giả. Thế nhưng là tại Băng Tuyết Đảo nhưng lại có một vị nguyên anh đại tiên tử, đồng thời tại Hàn Băng Tiên Thành ra tay, chính là đắc tội Băng Tuyết Đảo. Lấy Băng Tuyết Đảo khổng lồ giao thiệp, không khác đắc tội toàn bộ tu tiên giới tu sĩ cùng đỉnh cấp thế lực. Chớ nói U Tuyển, liền xem như sư tôn của hắn huyết ma đích thần tới, cũng không dám như thế đắc tội Băng Tuyết Đảo. Chủ nhân, cái này U Tuyển rất mạnh, bất quá ta như thi triển Tử Lôi Diệu Thiên Hỏa, thời gian ngắn hắn không làm gì được ngươi. Tiểu Hắc truyền âm một tiếng. Trần Giang Hà nghe vậy, trong lòng có so đo. Hoàn toàn chính xác hữu duyên, Trần Mộ còn có việc, cáo tử. Trần Giang Hà không có nhìn U Tuyển, mà là đối với Đỗ trưởng sinh nhạt âm thanh nói một câu, lập tức vòng qua đối phương rời đi. Ha ha, U Tuyển sư đệ, xem ra vị này Trần đạo hữu cũng không có đưa ngươi để ở trong mắt. Đỗ trưởng sinh cười tủm tỉm đối với U Tuyển nói một câu, một con kiến hôi mà thôi. U Tuyển đối với Đỗ trưởng sinh phép khích tướng cũng không thèm để ý, chính là Trần Giang Hà coi thường, hắn cũng không thèm để ý trong mắt hắn, Trần Giang Hà cùng người chết không khác. Giống nhau, nếu có cơ hội thích hợp, Đỗ trưởng sinh cũng chỉ là hắn tu thành huyết ma đại pháp một phần chất dinh dưỡng mà thôi. Hắn cũng không phải sâu kiến, U Tuyển sư đệ sợ là quên vị này Trần đạo hữu thế, nhưng là cùng Cơ Vô Tấn cùng Yến Tiên Nam giao tình tâm đầu ý hợp, thì tính sao? U Tuyển cười lạnh truyền âm, lập tức đi hướng một bên, cũng tại giao dịch trong lầu quay vòng lên. Lúc này đến Hàn Băng Tiên Thành tu sĩ, ngoại trừ tìm kiếm luyện chế pháp bảo, chính là chạy theo giao dịch hội tới. Đỗ trưởng sinh nhìn xem U Tuyển bóng lưng, hắn không cùng đi lên. Hai người bọn họ cũng không phải là cùng nhau tới, chỉ là tại Hàn Băng Tiên Thành vừa lúc đụng tới, hơn nữa Đỗ trưởng sinh hiện tại cũng không dám cùng U Tuyển đi cùng một chỗ. Không có người so với hắn rõ ràng hơn U Tuyển ngoan độc. Chỉ cần bị người này chờ đến cơ hội, Đỗ trưởng sinh có thể 100% khẳng định, người này nhất định sẽ không chút do dự đối với hắn hạ sát thủ. Cho nên, tại không có tu luyện tới kết đan hậu kỳ trước đó, Đỗ trưởng sinh vẫn là phải tránh né mũi nhọn. Huyết ma vậy mà thu hắn làm đệ tử thân truyền, hừ, nuôi hổ gây họa, sớm muộn cũng sẽ bị phản vệ. Đỗ trưởng sinh trong lòng hừ lạnh một tiếng. Thời gian một chén trà đi qua, giao dịch lâu lại vào ba vị kết đan tu sĩ, một vị kết đan trung kỳ tu vi lão giả, hai vị tuổi trẻ kết đan sơ kỳ tu sĩ, một vị thanh thuần động lòng người, một vị chất phát chất phát. Tại phía sau bọn hắn còn đi theo 7 vị trúc cơ viên mãn tu sĩ. Lưu sư thúc, ngoại trừ chúng ta trong tông môn còn có ai đến Hàn Băng Tiên Thành? Vì sao không cùng chúng ta cùng nhau đến đây? Vị kia kết đan sơ kỳ nữ tu không hiểu nhìn về phía vị kia kết đan trung kỳ tu sĩ. Có thể là ra ngoài du lịch đệ tử, chờ chút nhìn thấy liền biết. Lưu Mây bình đẳng nói. Nương tựa theo công pháp khí tức liên hệ, Lưu Mây có thể rõ ràng cảm ứng được Trần Giang Hà chỗ. Các ngươi đều tách ra đi dạo đi thôi, nhớ lấy, tại Hàn Băng Tiên Thành bên trong không thể đối kết đan chân nhân vô lễ. Cần tuân trưởng lão pháp dụ. Cái này 7 vị trúc cơ viên mãn tu sĩ cung kính đáp, sau đó thích thú rời đi. Cái này vẫn là bọn hắn lần đầu tiên tới Hàn Băng Tiên Thành giao lưu hội, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy kết đan thượng nhân cùng kết đan chân nhân. Thiên Thủy môn mặc dù xuống dốc, nhưng là trong môn quy củ sông nghiêm, kết đan phía dưới đều là ngoại môn đệ tử, chỉ có đột phá tới kết đan tu vi về sau mới có thể trở thành nội môn đệ tử, thậm chí có hy vọng bị trưởng môn coi trọng thu làm chân truyền đệ tử. Cho nên những này có thể đến đây Hàn Băng Tiên Thành trúc cơ viên mãn đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là Thiên Thủy môn bên trong người nổi bật. Đi theo Lưu Vân trưởng lão bên người hai vị này kết đan sơ kỳ tu sĩ, càng là Thiên Thủy môn đệ tử thiên tài, tương lai đều là có hy vọng trở thành Thiên Thủy môn trưởng lão mầm tiên. Lưu sư thúc, đệ tử có thể cảm ứng được vị sư minh kia vị trí, chúng ta đi qua tìm hắn. Triệu Mộ Lan hỏi. Ừm. Lưu Mây nhẹ gật đầu nói rằng, tiên triều ban thưởng ân thưởng, trưởng môn sư minh đã lên tiếng, muốn đem những này ân thưởng xuất ra năm thành bàn cho môn hạ chúng đệ tử, kết đan đệ tử chiếm ban thưởng 3 thành. Vị sư điệt này ra ngoài du lịch hẳn là còn không có phân đến ban thưởng, bây giờ vừa bắt gặp, lão phu cũng có thể đem trưởng môn ban thưởng cho hắn. Đối với ra ngoài du lịch đệ tử, Thiên Thủy môn cũng đều là đối xử như nhau, nên có ban thưởng một phần cũng sẽ không thiếu. Nhất là lần này tiên triều không hiểu thấu ban thưởng phong phú ân thưởng, cái này khiến Trần Bình An cùng một đám trưởng lão đều là cảm thấy nghi hoặc. Bọn hắn Thiên Thủy môn cũng chưa từng xuất hiện kim đan tiên tiêu, cho nên không dám tùy tiện nhận lấy ân thưởng, nhưng là tuần tra làm quyết định, nhất định phải nói bọn hắn Thiên Thủy môn ra một vị kim đan tiên tiêu. Nói là thánh tử tận mắt nhìn thấy, không có khả năng là giả. Đồng thời, vị kia tuần tra làm còn hy vọng có thể cùng Thiên Thủy môn ngày sau nhiều hơn qua lại, tăng tiến giao tình. Lưu sư thúc, chúng ta Thiên Thủy môn thật xuất hiện một vị kim đan thiên kiêu sao? Triệu Mộ Lan truyền âm hỏi, trong mắt lóe ra ngưỡng mộ tinh quang. Nàng cũng là Thiên Thủy môn đệ tử thiên tài, 107 tuổi kết xuất ngũ văn trần đan, bị tông môn giao phó kỳ vọng cao. Tại bên cạnh nàng vị này trầm mặc ít nói một vũ trần sư mình, là Thiên Thủy môn gần 200 năm mạnh nhất thiên tài, kết xuất lục văn trần đan, bị trường môn Trần Bình An thu làm chân truyền đệ tử. Kim đan thiên kiêu. Lưu Mây lắc đầu, kim đan thiên kiêu kia là như thế nào thiên tài? Nếu như Thiên Thủy môn có thể xuất hiện một vị kim đan thiên kiêu, cũng không đến nỗi càng ngày càng suy sụp, chỉ có cựu đại tiên môn một trong danh hiệu. Chương 447, Đồng căn đồng nguyên, Thiên Thủy môn chấn động, 2, chương 447, Đồng căn đồng nguyên, Thiên Thủy môn chấn động, 2, lại không có đem đối ứng thực lực. Phải biết cựu đại tiên môn ngoại trừ Thiên Thủy môn, cái nào trong tiên môn không có kết đan đại viên mãn tu sĩ tòa chấn. Đối với Thiên Thủy môn mà nói, kim đan thiên kiêu chỉ tồn tại truyền thừa ghi chép bên trong, khoảng cách hiện nay gần nhất một vị kim đan thiên kiêu cũng là hơn 4000 năm trước. Lưu Mây nhìn thoáng qua chất phát một vũ trần, Thiên Thủy môn tại hạ một đời có thể hay không phục hưng liền nhìn cái này. Dựa theo trưởng môn Trần Bình An chi ngôn, một vũ trần tâm tính thuần hậu, có xích tử chi tâm, kết xuất lục văn chân đan có lẽ có thể đánh vỡ gông cùng xiềng xích, tu luyện tới kết đan đại viên mãn. Vũ Bùi đừng xem hắn. Đồng nhiên, Lưu Mây truyền âm một tiếng. Một vũ trần lập tức thu hồi ánh mắt, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Lưu Vân trưởng lão, tràn ngập không hiểu. Sư thúc, sao thế nào? Kia là tiểu huyết ma ưu tuyển, là huyết hà tông ma đầu. Lưu Mây lập tức mang theo một vũ trần cùng Triệu Mộ Lan rời đi, không dám cùng ưu tuyển đối mặt, đối phương là khát máu ma đầu. Thích nhất một vũ trần như vậy nắm giữ xích tử chi tâm tu sĩ. Đây đối với huyết hà tông ma tu tới nói, nắm giữ xích tử chi tâm tu sĩ chính là luyện chế huyết thi cùng cương thi thượng đẳng nhất chủ tài. Xích tử chi tâm. Ưu tuyển ánh mắt lộ ra vui mừng, từ một vũ trần thanh tịnh vô cùng trong ánh mắt, hắn thấy được đến thật thuần hậu. Đáng tiếc tu vi quá thấp, nếu như là kết đan trung kỳ hoặc là kết đan hậu kỳ liền tốt. Trước điều tra rõ lai lịch của hắn làm tiêu ký, chờ tu luyện tới kết đan trung kỳ hoặc là kết đan hậu kỳ lại làm tính toán. Trần Giang Hà tại giao dịch hội dạo qua một vòng, phát hiện cái này Hàn Băng Tiên Thành 10 năm một lần cỡ lớn giao dịch hội hoàn toàn chính xác thuộc về cơ duyên. Chỉ cần tài nguyên đầy đủ, đều có thể ở chỗ này giao dịch tới kết đan linh vật. Nếu như là một cái tam giai thượng phẩm linh vật lời nói, coi như hợp lý, hai kiện tam giai thượng phẩm linh vật đổi lấy một cái kết đan linh vật, cái này có chút không hợp thói thường. Trần Giang Hà nhìn thấy một vị kết đan hậu kỳ tu sĩ cầm lấy đổi vật bài, phía trên thình lình viết phải dùng kết đan linh vật trao đổi hai kiện tam giai thượng phẩm linh vật. Đối với kết đan hậu kỳ tu sĩ tới nói, kết đan linh vật đối với hắn là vật vô dụng. Dù sao, không phải mỗi một cái tu sĩ đều có hậu đời tự, giống Trần Giang Hà loại này không có hậu bối dòng dõi, cũng không thu đệ tử độc hành tu sĩ vẫn là có rất nhiều. Kết đan linh vật tuy tốt, nhưng cũng là đối với xung kích kết đan trúc cơ viên mãn tu sĩ mà nói. Tại kết đan tu sĩ trong mắt, kết đan linh vật chính là một cái thiên địa nguyên khí chiếm tỷ lệ tương đối nồng đậm một điểm tam giai trung phẩm linh vật. Có thể luyện chế thành pháp bảo, cũng có thể luyện chế thành linh đan. Nhưng giá trị kém xa một cái tam giai thượng phẩm linh vật. Sở dĩ có thể sánh vai một cái tam giai thượng phẩm linh vật, đó là bởi vì trúc cơ viên mãn tu sĩ cần. Một chút có bối cảnh trúc cơ viên mãn tu sĩ, tại thế lực sau lưng chống đỡ dưới, vẫn là sẽ dùng một cái tam giai thượng phẩm linh vật giao dịch kết đan linh vật. Cũng chỉ là cái này ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ, liền có không ít tu sĩ tiến lên hỏi thăm, nhưng là vị này kết đan hậu kỳ tu sĩ, từ đầu đến cuối không có hạ giá, kiên trì muốn hai kiện tam giai thượng phẩm linh vật. Trần Giang Hà không có tiếp tục chú ý, mà là tại giao dịch hội quay vòng lên, trong tay hắn có sao trời tiền kim, có thể luyện chế thiên cơ kiếm, cũng có thể luyện chế thiên tuyệt kiếm, nhưng còn cần một chút phụ tài. Trao đổi những này linh tài không biết dùng tới tiểu hắc tấn thăng huyết mạch nền tảng. Đối với tiểu hắc tấn thăng huyết mạch cần có linh vật, Trần Giang Hà đã giao cho tiểu hắc. Tổng cộng là 300 kiện tam giai hạ phẩm linh vật, 15 kiện tam giai trung phẩm linh vật, 23 kiện tam giai thượng phẩm linh vật. Tiểu hắc khả năng không dùng đến những này linh vật, nhưng là lo trước khỏi họa, vẫn là chuẩn bị thêm một chút cho thỏa đáng. Trước mắt Trần Giang Hà trên thân ngoại trừ đối với hắn hữu dụng linh vật, dư thừa linh vật cũng chỉ có 20 kiện tam giai hạ phẩm linh vật, 12 kiện tam giai trung phẩm linh vật, 3 kiện tam giai thượng phẩm linh vật. "Chủ nhân, có 3 cái pháp lực khí tức cùng người tương tự tu sĩ tại ở gần." Tiểu Hắc truyền âm một tiếng. "Ừm, là Thiên Thủy môn tu sĩ, nên tới vẫn là tới." Trần Giang Hà cũng là cảm ứng được có tu luyện Vạn Thủy Chân Kinh tu sĩ nhích lại gần mình, đồng thời càng ngày càng gần. Sau 3 hơi thở, Trần Giang Hà nhìn xem đối diện đi hướng chính mình ba người, một vị lão giả, một vị thanh thuần động lòng người tiên tử, còn có một vị nhìn xem có chút ngơ ngác chất phát thanh niên. Tại cái này ba trên thân thể người, Trần Giang Hà đều cảm nhận được Vạn Thủy Chân Kinh tu luyện ra pháp lực. Trần Giang Hà từ trong ánh mắt của bọn hắn thấy được nghi hoặc, chất vấn. Đối với những này nghi hoặc cùng chất vấn, Trần Giang Hà tự nhiên rất rõ ràng nguyên nhân, hắn cũng không phải Thiên Thủy môn đệ tử, nhưng lại tu luyện Vạn Thủy Chân Kinh. Đối phương khẳng định thực sự chất vấn thân phận của hắn. "Vũ Bụi, Mộ Lan, hai người các ngươi đi trước trao đổi cần thiết linh vật." Lưu Mây ánh mắt tại Trần Giang Hà trên thân dừng lại ba hơi, thần sắc trong mắt biến ảo, nghi hoặc, chất vấn, chấn kinh, cuối cùng biến thành vui mừng như điên. "Vâng, Lưu sư thúc." Triệu Mộ Lan cùng một Vũ Trần cung kính lên tiếng, sau đó đi vào trong đám người, bất quá, Triệu Mộ Lan trong mắt lại tràn ngập nghi hoặc. "Một sư minh, vị sư minh kia ngươi gặp qua sao?" "Ta tại sao không có gặp qua?" Một Vũ Trần nghĩ nghĩ, mấy hơi về sau mới hơi chút chậm chạp trả lời một câu, "Không biết, có phải hay không là tính toán, một sư minh, ngươi cần gì linh vật, ta giúp ngươi cùng một chỗ tìm." "Sư tôn nói ta cần tu luyện thần hồn linh đan." Lưu Mây nhìn thấy Triệu Mộ Lan cùng một Vũ Trần rời đi về sau, nhanh chân đi hướng Trần Giang Hà, trong mắt kích động cùng hưng phấn khó mà che giấu. Nhưng khi hắn đi đến Trần Giang Hà trước mặt, chuẩn bị muốn nói gì thời điểm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong mắt hưng phấn đột nhiên dập tắt. "Lão phu Yến Quốc Thiên Thủy môn trưởng lão Lưu Mây, chưa tỉnh giáo. Thiên Nam vực tán tu, Trần Giang Hà." "Hóa ra là Trần đạo hữu, lão phu hữu lễ." "Lưu đạo hữu khách khí." Trần Giang Hà mặt mỉm cười, ngữ khí ôn hòa. Hắn tu luyện chính là Thiên Thủy môn công pháp, tại đối phương không có đối với hắn biểu hiện ra địch ý trước đó, hắn tự nhiên cũng sẽ không mất cấp bậc lễ nghĩa. Lấy hắn tu vi hiện tại cùng thực lực, chỉ cần không phải kết đan đại viên mãn cùng nguyên anh chân quân đích thân tới, hắn không cần nhìn bất luận người nào sát mặt, liền xem như mạnh như ưu tuyển lại như thế nào, tại Hàn Băng Tiên Thành như thế không động được hắn. Trần đạo hưu đến Hàn Băng Tiên Thành là tìm kiếm băng tuyết đảo bên trên tiên tử luyện bảo. Lưu Mây cười hỏi một câu, "Xem như thế đi." Trần Giang Hà ăn ngay nói thật, hắn đến Hàn Băng Tiên Thành chủ yếu là vì ứng trước kia ước hẹn, đương nhiên cũng là muốn nhường Lạc Hy Nguyệt hỗ trợ luyện chế pháp bảo. Bản mệnh pháp bảo không cần luyện chế, nhưng là thiên cơ kiếm cùng thiên tuyển kiếm lại cần mời hỗ trợ luyện chế. Nơi này khoảng cách Xích Hải Tiên Thành có hơn 100 dặm, tự nhiên không thể lại trở lại Xích Hải Tiên Thành tìm Sở Vân Tiên hoặc là Kinh Hồng phu nhân hỗ trợ luyện chế. Lão phu còn có một số việc, cáo từ trước. Lưu đạo hữu xin cứ tự nhiên. Lão phu sẽ cùng Trần đạo hữu sẽ còn gặp lại. Lưu Mây nói xong, nhanh chóng rời đi, nương tựa theo công pháp khí tức, tìm tới Tiên Thủy môn một đám đệ tử, để bọn hắn trước lưu tại Hàn Băng Tiên Thành. Tại hắn chưa có trở về trước đó không được rời đi. Dặn dò những lời này về sau, Lưu Mây cũng không tại giao dịch hội chờ lâu, đi ra giao dịch lâu, nhanh chóng rời đi Hàn Băng Tiên Thành bay về phía Huyền Tiêu Sơn Mạch. Xem như Thiên Thủy môn một trong lục đại trưởng lão, Lưu Mây nhận biết trong tông môn mỗi một vị kết đan sơ kỳ đệ tử, chính là trúc cơ viên mãn đệ tử, hắn cũng đều quen thuộc, nhưng không có gặp qua Trần Giang Hà. Bất quá, hắn có thể 100% xác định, Trần Giang Hà tu luyện chính là Thiên Thủy môn Vạn Thủy Chân Kinh. Chương 447, Đồng Căn Đồng Nguyên, Thiên Thủy môn chấn động 3, chương 447, Đồng Căn Đồng Nguyên, Thiên Thủy môn chấn động 3. Nói cách khác, tông môn truyền thừa công pháp Vạn Thủy Chân Kinh đã di thất, đồng thời còn bị Trần Giang Hà được đến. Liên tưởng đến trước đó không lâu tiên triều ban thưởng ấn thưởng, Lưu Mây liền xem như dùng đầu ngón chân muốn, cũng biết là chuyện gì xảy ra. Kim Đan Thiên Kiêu. Vậy mà thật là Kim Đan Thiên Kiêu, ta Thiên Thủy môn vậy mà thật muốn xuất hiện một vị Kim Đan Thiên Kiêu đệ tử. Giờ phút này, Lưu Mây nội tâm kích động vô cùng, ngự kiếm tốc độ nhanh chóng, đạt đến kết đan trung kỳ tu sĩ cực hạn. Lưu Mây không thèm để ý chút nào đan điền pháp lực tiêu hao, bởi vì hắn biết rõ, phải dùng tốc độ nhanh nhất trở về Thiên Thủy môn, đem Trần Giang Hà xuất hiện tin tức cáo tri trưởng môn. Kim Đan Thiên Kiêu a, Thiên Thủy môn đã có hơn 4000 năm chưa từng sinh ra Kim Đan Thiên Kiêu. Hàn Băng đảo khoảng cách Huyền Tiêu Sơn mạch 8000 dặm, thâm nhập hơn nữa 3000 dặm chính là Tử Vân Sơn, Lưu Mây chỉ dùng hơn 2 canh giờ, liền bay trở về Thiên Thủy môn. Trong lúc đó phục dụng 3 viên tam giai trung phẩm nguyên khí đan. Gặp qua Lưu trưởng lão, Sơn môn phòng thủ đệ tử thấy là Lưu Mây trở về, cung kính tiến lên hành lễ, nhanh chóng mở ra tông môn đại trận. Lưu Mây gấp giọng nói rằng: "Vâng." Bốn vị trúc cơ viên mãn phòng thủ đệ tử lập tức thao túng ngọc phù mở ra hộ sơn đại trận môn hộ, nhường Lưu Mây tiến vào trong đó. Tiến vào sơn môn về sau, Lưu Mây dùng tốc độ nhanh nhất bay lên Tử Vân Sơn đỉnh, đi vào tông môn đại điện. "Trưởng môn sư minh, trưởng môn sư minh." Lưu Vân trưởng lão mặc dù đã có hơn 400 tuổi, có thể lúc này lại không cách nào bình ổn tâm thần, tiến vào đại điện về sau, chính là gấp giọng hô to. "Lưu sư minh mau mau im lặng, ngươi làm cái gì vậy?" Trưởng môn sư Minh lúc này đang cùng tuần tra làm luận đạo, không thể quấy rầy tới bọn hắn. Tuần tra làm lại tới. Lưu Mây giật mình, lập tức minh bạch tuần tra làm vì cái gì làm như thế. Đây là rõ ràng muốn cùng Thiên Thủy môn lôi kéo tình cảm, không có nguyên nhân khác, cũng là bởi vì Thiên Thủy môn ra một cái kim đan tiên tiêu. 10 vạn dặm Huyền Tiêu Sơn mạch có không dưới 10 cái tiên môn, thậm chí còn có một cái cùng Thiên Thủy môn như thế, cùng là cửu đại tiên môn một trong Đỏ Tiêu cửa. Đỏ Tiêu cửa thực lực mạnh hơn Thiên Thủy môn, nhưng là trong môn cũng không có kim đan tiên tiêu. 10 vạn dặm Huyền Tiêu Sơn mạch một vị kim đan tiên tiêu đều không có, nhưng mà phụ trách Huyền Tiêu Sơn mạch tuần tra làm, bây giờ biết Thiên Thủy môn ra một cái kim đan tiên tiêu, tự nhiên muốn đến lôi kéo tình cảm. Kim đan tiên tiêu ý vị như thế nào? Chỉ cần tài nguyên đầy đủ, tu luyện tới kết đan đại viên mãn trước đó, là sẽ không gặp phải bất kỳ bình cảnh. Nói cách khác, kim đan tiên tiêu tu vi hạn cuối chính là kết đan đại viên mãn, đến mức hạn mức cao nhất. Cái này cần nhìn tự thân khí vận, phúc duyên, cơ duyên. Ngược lại phá đan kết anh hy vọng là so nội đan tu sĩ cùng chân đan tu sĩ lớn hơn nhiều. Không nói toạc đan kết anh, chỉ nói nhất định có thể tu luyện tới kết đan đại viên mãn, cái này nhường tuần tra không được không đến cửa lôi kéo tình cảm. Một vị kết đan đại viên mãn kim đan tiên tiêu, đây chính là tiên triều đều cực kỳ trọng thị nguyên anh tiên chủng. Đây là tiên triều căn cơ của trụ. Tuần tra làm nhiều lần đến đây Thiên Thủy môn, đây càng thêm nói rõ Trần Giang Hà đối Thiên Thủy môn tầm quan trọng. Ta có thiên đại sự tình. Lưu Nguyên trực tiếp đi hướng lên tiên cát, lúc này hắn không lo được có sai lầm lễ phép. Việc quan hệ kim đan tiên tiêu, đây là liên quan đến Thiên Thủy môn khí vận chuyện lớn. Đi vào nên tiên cát về sau, Lưu Mây liền thấy cùng tuần tra làm trò chuyện Trần Bình An. Khi nhìn đến Lưu Mây sau khi đi vào, Trần Bình An vẻ mặt biến đổi, hắn đã phân phó xuống dưới, tại hắn cùng tuần tra làm luận đạo thời điểm, không được có người quấy rầy. Thiên Thủy môn thế yếu, đồng thời vẫn luôn tại đi xuống dốc. 3000 năm trước, Thiên Thủy môn mặc dù không có kết đan đại viên mãn tu sĩ, nhưng lại có hơn 10 vị kết đan hậu kỳ tu sĩ. Chính là hơn 1000 năm trước, Thiên Thủy môn còn có 5 vị kết đan hậu kỳ tu sĩ. Nhưng là bây giờ, Thiên Thủy môn cũng chỉ có 2 vị kết đan hậu kỳ tu sĩ, một vị là trưởng môn Trần Bình An, còn có một vị là thái thượng trưởng lão. Bất quá, Thiên Thủy môn thái thượng trưởng lão đã có hơn 500 tuổi, đại nạn sắp tới, chờ thọ nguyên hao hết sau khi tọa hóa. Thiên Thủy môn kết đan hậu kỳ tu sĩ cũng chỉ có Trần Bình An một người. Cho nên, Trần Bình An trở thành trưởng môn về sau, vẫn luôn là nơm nớp lo sợ, như giống trên băng mỏng, cùng xung quanh tiên môn thế lực tận khả năng tạo mối quan hệ. Xưa nay không cùng người xảy ra tranh chấp, càng sẽ không tham gia lợi ích đấu tranh bên trong. Có thể khiến cho lợi ích, Trần Bình An tận khả năng đều để cho thế lực khác. Không thể để cho lợi ích, khẽ cắn răng cũng liền nhịn đau nhường ra ngoài. Sợ Thiên Thủy môn ở trong tay của hắn bị đứt đoạn truyền thừa. Tiên triều tuần tra làm địa vị rất cao, trước mắt vị này chủ trưởng lấy 10 vạn dặm Huyền Tiêu Sơn mạch tiên triều ban thưởng, mong muốn cùng nó giao hảo môn chủ, trưởng môn nhiều không kể xiết. Trần Bình An tự nhiên không dám có chút chỗ đắc tội. Lưu sư đệ, người quá thất lễ. Trần Bình An đứng dậy, trách móc một tiếng. Lập tức, hắn lại đối tuần tra làm chắp tay nói, môn hạ sư đệ thất lễ, còn mời đạo hữu chớ trách. Ha ha, không sao, quý trưởng môn sư đệ vội vàng như thế mà đến, tất nhiên là có việc gấp. Tuần tra làm khẽ bước sợi dâu, cười ha hả nói một câu. Mặc dù còn không có tại Thiên Thủy môn nhìn thấy vị Tiêu Kim Đan Thiên Tiêu, nhưng là hắn tin tưởng Tiên Triều Thánh Tử nói không có giả. Thiên Thủy môn khẳng định ra Kim Đan Thiên Tiêu. Đối với nắm giữ một vị Kim Đan Thiên Tiêu thiên môn, hắn tự nhiên là rất quan dung, chỉ là một chút thất lễ mà thôi. Trưởng môn sư minh, sư đệ có đại sự bẩm báo. Lưu Mây gấp giọng nói rằng. Trần Bình An nhíu nhíu mày, nhìn như nhìn xem Lưu Mây kia vội vàng vẻ mặt, bất đắc dĩ nhìn về phía tuần tra làm, xin lỗi giọng nói, đạo hữu thứ lỗi, Trần mô đi đi liền về. Trần trưởng môn xin cứ tự nhiên. Tuần tra làm cười nhạt một tiếng. Trần Bình An lập tức mang theo Lưu Mây đi vào thiên điện, mở ra ngăn cách trận pháp, nhìn trước mắt vị này đã từng sư minh, đã là tóc trắng xóa, hắn không đành lòng răn dạy, bất đắc dĩ nói rằng, Lưu sư đệ, đến tột cùng là chuyện gì để ngươi như thế thất lễ? Đây chính là tuần tra làm, trêu đến hắn không vui. Chúng ta Thiên Thủy môn tại Huyền Tiêu Sơn mạch trưởng môn sư minh là Kim Đan Thiên Tiêu, tiên triều ân thưởng không có sai, chúng ta Thiên Thủy môn thật muốn xuất hiện một vị Kim Đan Thiên Tiêu. Lưu Mây kích động nói, sợi dâu rung động. Kim Đan Thiên Tiêu? Có ý tứ gì? Chẳng lẽ sư đệ chuyến này Hàn Băng Tiên Thành được đến một cái Hạo Nguyên Kim Đan? Trần Bình An trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Thiên Thủy môn là thượng cổ đại tông, tự nhiên có luyện hóa Hạo Nguyên Kim Đan bí pháp, tuy nói luyện hóa Hạo Nguyên Kim Đan về sau, cả đời đều không có khả năng phá đan kết anh, nhưng lại có thể tu thành kết đan đại viên mãn. Đây đối với Thiên Thủy môn tới nói là cơ duyên to lớn. Không phải, là chân chính Kim Đan Thiên Tiêu, ta tại Hàn Băng Tiên Thành gặp một vị kết đan sơ kỳ tán tu, hắn không phải chúng ta Thiên Thủy môn đệ tử, nhưng lại tu luyện Bạn Thủy Chân Kinh. Công pháp cảm ứng phía dưới, ta có thể khẳng định, hắn tuyệt đối là kết xuất 7 văn Kim Đan Thiên Tiêu à. Sư Minh, chúng ta Thiên Thủy môn rốt cục lại ra Kim Đan Thiên Tiêu. Cái gì? Ngoài cửa Kim Đan Thiên Tiêu? Trần Bình An kinh hô một tiếng. Đối với Bạn Thủy Chân Kinh lưu lạc bên ngoài, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, hơn 4000 năm trước biến cố, rất nhiều tông môn đều hủy diệt. Thiên Thủy môn có thể may mắn còn sống sót, chỉ là chuyển thừa công pháp tiết ra ngoài, đã coi như là rất may mắn. Thế nhưng là một cái tán tu được đến Vạn Thủy Chân Kinh là thế nào kết xuất 7 văn kim đan? Vì một vũ trần cái này nắm giữ xích tử chi tâm đệ tử, Thiên Thủy môn có thế nào ai đập hải lượng tài nguyên? Nhưng cuối cùng lại cũng chỉ là kết xuất lục văn chân đan. Cho nên, ngoài cửa tán tu là như thế nào có thể kết xuất kim đan? Trần Bình An tính cách trầm ổn, lại thêm nhiều năm nhẫn nhục gánh vác, đạo tâm kiên cố vô cùng, đối với bất cứ chuyện gì cũng có thể làm tới không có chút rung động nào. Cho dù là biết được Kim Đan Thiên Tiêu sự tình, cũng chỉ là hơi chấn kinh, sau đó liền bình phục nội tâm. tán tu mong muốn kết đan sao mà khó khăn. Người này sẽ không phải là những thế lực lớn khác vì mưu đoạt ta Thiên Thủy môn cơ nghiệp, cố ý bồi dưỡng ra được Kim Đan Thiên Kiêu a. Ta cũng là lo lắng có thế lực lớn mong muốn mưu đoạt ta Thiên Thủy môn bí bảo, cho nên không dám đem người kia tự tiện đón về Tử Vân Sơn, lúc này mới sốt ruột trở về nhường trưởng môn sư Minh định đoạt. Sư đệ có biết lai lịch của hắn nguồn gốc? Bản tọa tốt phái người cha hắn nội tình, biết hắn bản tính. Thiên Nam vực, Trần Giang Hà. Chương 448, Thái thượng trưởng lão, cơ gia có nữ Liễu Như Ngọc, 1, chương 448, Thái thượng trưởng lão, cơ gia có nữ Liễu Như Ngọc, 1, Thiên Nam vực. Trần Bình An suy nghĩ sâu xa một lát, lập tức đối với Lưu Vân nói rằng, Thiên Nam vực là năm đó thứ nhất Tiên Tông Thiên Nam Tông cắt đứt chi địa, kết đan tu sĩ không thể tự tiện xâm nhập. Ừm. Trưởng môn sư Minh có thể để một vị sư đệ mang mấy vị trúc cơ đệ tử tiến về Thiên Nam vực, nhường những cái kia trúc cơ đệ tử tiến vào Thiên Nam vực tìm hiểu nguồn gốc bản tính. Tốt, vậy liền để Trịnh sư đệ mang 5 vị trúc cơ viên mãn đệ tử đi một chuyến Thiên Nam vực, nhớ lấy, không thể cùng Thiên Nam vực bên trong thế lực xảy ra xung đột. Trưởng môn sư Minh yên tâm, sư đệ bây giờ liền đi an bài. Lưu Vân đứng thanh bước nhanh rời đi. Trần Bình An nhìn xem rời đi Lưu Vân, trầm ổn trong ánh mắt lộ ra một tia tình mang, Kim Đan Thiên Kiêu, đây đối với Thiên Thủy môn tới nói quá trọng yếu. Đến mức trộm học Thiên Thủy môn truyền thừa công pháp Vạn Thủy Chân Kinh. Thiên Thủy môn đều nhanh chóng đỡ không nổi đi, Thái thượng trưởng lão một khi tọa hóa, kia Thiên Thủy môn cũng chỉ có một vị kết đan hậu kỳ tu sĩ. Liền xem như đỉnh lấy thượng cổ tông môn danh hiệu, bọn hắn tại Huyền Tiêu Sơn mạch trưởng khống bí cảnh cũng sẽ bị thế lực khác từng bước xâm chiếm. Đến lúc đó, Thiên Thủy môn không có tài nguyên tu luyện, coi như thế lực khác không công kích bọn hắn, cũng biết chính mình tiêu vong. Chỉ cần đối phương tu thành Kim Đan, đừng nói trộm học truyền thừa công pháp, nếu là hắn phẩm tính không có trở ngại, liền xem như chức trưởng môn chắp tay dâng lên, Trần Bình An đều bằng lòng. Một giới tán tu đến Vạn Thủy Chân Kinh tu thành Kim Đan, như vậy hắn tại Thiên Nam vực tất nhiên không phải hạng người vô danh, chính sư đệ lần này tiến về Thiên Nam vực, ít thì 5 năm, nhiều thì 10 năm nhất định có thể trở về. Thời gian 10 năm, Thiên Thủy môn chờ được. Hắn đến Hàn Băng Tiên Thành tìm kiếm luyện bảo, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không rời đi. Ai tán tu gian khổ, mong muốn gom góp luyện chế pháp bảo linh tài càng là gian nan, không biết vị này ngoài cửa chân chuẩn bị bao nhiêu khổ, bản tọa thân làm một môn chi tôn, còn cần. Không ổn, Tiên Triều đang cùng Huyết Hà Tông giao chiến, cái này trong lúc đó không yên ổn, cũng không biết hắn có biết hay không báo cáo chuẩn bị Kim Đan Tiên tiêu thân phận, ngoại môn chân truyền không cho sơ thất. Trần Bình An nghĩ tới chỗ này, đầu tiên là trở lại nền tiên các chính điện, tràn ngập ấy náy mời tuần tra làm về trước, nói ngày sau đến nhà tạ tội. Sau đó, hắn liền cấp tốc tiến về phía sau núi tổ điện. Tử vân quanh quẩn, linh khí tràn đầy, tại tòa này phương viên ngàn trượng chống trải chi điện, nhưng lại có từng tòa mộ mả. Nơi này là Thiên Thủy môn lịch đại trưởng môn an nghỉ chi điện. Đệ tử Trần Bình An, cầu kiến sư tổ. Trần Bình An thanh âm không lớn, liên miên kéo dài, truyền vào bị Tử Vân bao khỏa tổ địa bên trong. Quanh Tử Vân phun trào, linh khí chấn động, kim quang chợt hiện, hiện lên từng kia từng sợi kim vụ, cuối cùng ngưng tụ một đạo hơn một trượng môn hộ. Trần Bình An đi vào. Bình An, chuyện gì phải yếu nhiễu lão phu? Tử sắc trong mây mù một thân ảnh chậm rãi hiện hiện, thân thể còn xuống, tóc trắng thương nhan, đi lại tập tễnh, trên thân tràn ra nhàn nhạt tử khí. Hiển nhiên là đại nạn sắp tới, đã đến đến ngày giai đoạn. Bái kiến sư tổ. Trần Bình An cung kính cúi đầu, nhìn trước mắt lão giả, nội tâm của hắn nắm chặt đau, đây là sư tổ của hắn, cũng là Thiên Thủy môn thái thượng trưởng lão. Cảm nhận được kia tràn ra từng kia tử khí, nghĩ đến trong lòng mình an bài, hắn có chút không đành lòng, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Thế nhưng là cùng thế lực khác có lợi ích tranh chấp. Thái thượng trưởng lão hiền hòa ánh mắt nhìn về phía Trần Bình An, chậm rãi nói rằng, ngươi là Thiên Thủy môn trưởng môn, có thể quyết đoán tất cả, cho rằng đúng liền đi làm, lão phu sẽ ủng hộ ngươi. Không phải? Trần Bình An biết mình sư tổ câu nói này là có ý gì, nhưng là hắn không muốn để cho chính mình sư tổ bởi vì tông môn lập uy mà tổn thất cuối cùng vài chục năm thọ nguyên. Kia là chuyện gì? Thái thượng trưởng lão hơi có vẻ đục ngầu ánh mắt nhìn Trần Bình An, hắn biết Trần Bình An tính cách thuần hậu, không thích cùng người tranh phong, làm việc trầm ổn, vì tông môn truyền thừa có thể nhịn thường người thường không thể nhẫn. Đệ tử bất hiếu, muốn mời sư tổ rời núi hộ một người chu toàn. Trần Bình An nói quỳ xuống. Thiên Thủy môn thái thượng trưởng lão còn có hơn 10 năm thọ nguyên, nhưng mà Trịnh trưởng lão mang trúc cơ đệ tử tiến về Thiên Nam vực cần 5 đến 10 năm mới có thể trở về. Vừa vặn có thể tại cái này trong lúc đó là ngoài cửa chân truyền hộ đạo. Có chút bất hiếu, nhưng lại không thể không làm như vậy. Thế nhưng là vũ đuổi muốn đi ra ngoài lịch luyện. Thái thượng trưởng lão đi đến Trần Bình An trước người, duỗi ra như gô khô cánh tay, đem Trần Bình An đỡ lên. Hồi bẩm sư tổ, không phải vũ đuổi, là một vị tu luyện Vạn Thủy Chân Kinh tán tu, đệ tử đã phái người tiến về Thiên Nam vực tra nguồn gốc bản tính, nhưng cần 5 đến 10 năm mới có thể trở về. Thiên Nam vực ngoài cửa tán tu. Ngươi đại động can qua như vậy, hẳn là tu sĩ này thiên phú rất tốt. Hắn kết xuất 7 văn kim đan. Cái gì? Kim đan? Thái thượng trưởng lão vẻ mặt động dung, thương nhan rung động, đục ngầu hai mắt bên trong lóe ra một đạo tinh mang. Hắn ở đâu? Hàn Băng Tiên Thành, tìm kiếm băng tuyết đạo tiên tử luyện chế pháp bảo. Cho lão phu thân phận của hắn chân dung. Hàn Băng Tiên Thành, giao dịch lâu. Trần Giang Hà tại 10 năm này một lần giao dịch đại hội bên trong chuyển 4 canh giờ, chỉ đổi tới một cái luyện chế thiên cơ kiếm phụ tài. Đến đây giao dịch kết đan tu sĩ rất nhiều, lúc này sợ là đã có hơn ngàn vị. Dù sao, không chỉ có là Thiên Nam tu tiên giới kết đan tu sĩ, ngay cả Tinh La Hải kết đan tu sĩ cũng đều là đi tới Hàn Băng Tiên Thành. Phải biết đi cầu băng tuyết đạo tiên tử luyện chế pháp bảo tu sĩ, đều có từ hỗn loạn chi hải tới. Đây chính là khoảng cách Thiên Nam tu tiên giới xa nhất hải vực. Tại Ma vực cùng Thương Vân hải vực phía tây, khoảng cách Thiên Nam tu tiên giới vô cùng xa xôi, cũng là trong tu tiên giới nhất hỗn loạn chi địa. Chính đạo, ma tu, Phật tu, ngay cả tà tu cùng tà linh đều có, thậm chí còn có trong truyền thuyết vu tu. Đều có tu sĩ từ hỗn loạn chi hải đến đây, có thể thấy được đến Hàn Băng Tiên Thành kết đan tu sĩ có bao nhiêu. Bất quá, mặc dù là như thế, giao dịch tam giai thượng phẩm linh tài tu sĩ vẫn là không có nhiều ít. Tam giai thượng phẩm linh tài đối với kết đan hậu kỳ cùng kết đan đại viên mãn tu sĩ tới nói, đều là vô cùng chân quý. Bất quá Vân Tâm bên kia lại là đổi đến Tử Dương luyện hồn đan, cùng tam giai hậu kỳ cửu u huyết điệt tinh huyết, máu long mục này một ít luyện chế thi khôi linh tài. Trần Giang Hà luyện chế tam giai trung kỳ Hàn Băng Tam Giác Mãng linh tài đã đầy đủ, nhưng có tam giai hậu kỳ cửu u huyết điệt tinh huyết. Cái này có thể nhường tam giai trung kỳ Hàn Băng Tam Giác Mãng thi khôi phát huy ra sinh tiền mạnh hơn chiến lực. Mặt khác, giao dịch một đoạn máu long mục cùng ngũ hành linh ngọc, đây là Trần Giang Hà vì tương lai luyện chế bản mệnh thi khôi làm chuẩn bị. 80 cân tam giai hậu kỳ cửu u huyết điệt tinh huyết, 100 cân tam giai linh thủy, không chỉ lần này thôi luyện chế Hàn Băng Tam Giác Mãng thi khôi đầy đủ. Ngay cả luyện chế bản mệnh thi khôi cần có tinh huyết cùng linh thủy cũng đầy đủ, chính là hóa một thần buồn không nhiều lắm, không đủ luyện chế bản mệnh thi khôi. Trần Giang Hà từ Vân Tâm trong tay tiếp nhận một cái túi đựng đồ, thần thức quét qua, thấy rõ trong đó linh tài. Kia hai viên Tử Dương luyện hồn đan là Vân Tâm chính mình giao dịch dùng, có cái này hai viên Tử Dương luyện hồn đan, nhiều nhất nửa năm, Vân Tâm liền có thể đột phá tới kết đan trung kỳ. Đến lúc đó, liền có thể tiến về Huyền Tiêu Sơn mạch là Trần Giang Hà tìm đặt chân chi địa. Lập tức, Trần Giang Hà đem Tử Dương luyện hồn đan cho Vân Tâm, lại lấy ra năm kiện tam giai trung phẩm linh vật cũng cùng nhau cho Vân Tâm. Đây là giao dịch thi khôi vật liệu cần có linh vật. Một khắc đồng hồ sau, Trần Giang Hà cùng Vân Tâm đi tới giao dịch trong lầu bàn đấu giá bên này, lúc này đã vây đầy tu sĩ. Chương 448, Thái thượng trưởng lão, cơ gia có nữ Liễu Như Ngọc, 2, chương 448, Thái thượng trưởng lão, cơ gia có nữ Liễu Như Ngọc, 2, đã là giờ dậu bảy khắc, 10 năm một lần giao dịch đại hội sắp kết thúc. Lúc này không sai biệt lắm bắt đầu sau cùng đấu giá giai đoạn. Chúc cơ tu sĩ đều rất là tự giác rời đi giao dịch lâu. Có thể ở nơi này bán đấu giá bảo vật, không phải chúc cơ tu sĩ có thể thăm dò. Liền xem như mong muốn mở mang hiểu biết, cũng là muốn phân trường hợp, chúc cơ tu sĩ tại nơi này sẽ chiếm kết đan tiền bối chỗ đứng. Nếu là trêu đến kết đan tiền bối bất mãn, liền xem như vẫn lạc tại Hàn Băng Tiên Thành, cũng là chết vô ích. Vân Tâm nhìn thấy cơ đạo hữu sao? Trần Giang Hà cùng Vân Tâm chỗ đứng rất dựa vào sau, thuộc về khu vực biên giới, gần sát nhất bản đấu giá tu sĩ, cơ bản đều là kết đan hậu kỳ tu sĩ, còn có mấy vị kết đan đại viên mãn tu sĩ. Bọn hắn đều chỉ là kết đan sơ kỳ tu sĩ, tự nhiên muốn về sau đứng. Đông đảo kết đan tu sĩ vây quanh một vòng, nhưng lại lưu lại bốn cái phương bị thông đạo. Đây là nhường những cái kia mong muốn đấu giá trong tay linh vật tu sĩ có thể lên đài. Thiếp thân cũng không có nhìn thấy cơ đạo hữu. Vân Tâm cung kính trả lời một câu. Trần Giang Hà hơi nghi hoặc một chút, Hàn Băng Tiên Thành lớn như thế giao dịch hội, cơ vô tận người này vậy mà không có tới. Đây là lại chạy đi đâu? Đối với cơ vô tận tính cách, Trần Giang Hà xem như thăm dò, mặc dù xem như đáng tin cậy, nhưng là kia nhảy thoát tính cách, lại là không đổi được. Ngay lúc này, một cái kết đan sơ kỳ nữ tu đi lên giao dịch lâu sân khấu. Tiên chủ, là nàng. Vân Tâm nhận ra cái kia lên đài nữ tu, lập tức truyền âm Trần Giang Hà nói rằng, Thiên Cương Cửa kia người nữ đệ tử. Trần Giang Hà lúc này cũng nhận ra, chính là tại Cấm Linh Đảo gặp ba cái kia Thiên Cương Cửa tu sĩ, trong đó duy nhất nữ tu. Tiểu Hắc, cảm ứng được Trung Ly Sơn khí tức sao? Trần Giang Hà truyền âm Tiểu Hắc hỏi một câu. Không có Thiên Cương Cửa kia hai cái tu sĩ khí tức. Tiểu Hắc đáp lại một tiếng. Trần Giang Hà nghe vậy có chút kỳ quái, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, thế nhưng là làm Liễu Như Ngọc xuất ra bảo vật, lại là tam giai thượng phẩm linh vật thời điểm, hắn liền càng thêm cảm giác kỳ quái. Không nên a. Ban đầu ở Cấm Linh Đảo thời điểm, mặc dù chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, nhưng lại đó có thể thấy được, cái này nữ tu cùng cái kia trung niên kết đan trùng kỳ tu sĩ, đều là lấy Trung Ly Sơn làm chủ. Một cái kết đan sơ kỳ nữ tu, vẫn là Thiên Cương Cửa đệ tử, trong tay làm sao lại có tam giai thượng phẩm linh vật? Khả năng duy nhất chính là tại Cấm Linh Đảo đoạt được. Có thể nếu là như vậy, những này linh vật hẳn là đều sẽ bị Trung Ly Sơn cầm lấy, liền xem như nhường cái này nữ tu lấy ra giao dịch, Trung Ly Sơn cũng hẳn là ở chỗ này mới đúng. Dù sao, đây chính là tam giai thượng phẩm linh vật, vô cùng chất quý, liền không sợ người khác cầm lấy đi đường. Trần Giang Hà sở dĩ yên tâm nhường Vân Tâm cầm lấy hắn linh vật ra ngoài giao dịch, là bởi vì tại Vân Tâm thần hồn bị hắn gieo hồn lôi chú. Chỉ cần có lòng phản loạn, khoảnh khắc thần hình câu diện, hoặc là chính là được thu vào ngự hồn phiên bên trong. Cho nên, Trần Giang Hà đối Vân Tâm vẫn là vô cùng yên tâm. Đây là một đoạn ngàn năm máu đàn, có thể luyện chế tứ giai pháp bảo, cũng có thể làm luyện chế ngũ giai pháp bảo phụ tài, đồng thời còn là luyện chế tam giai thượng phẩm khôi lỗi chủ tài. Trường bối trong nhà ban tặng, tiểu nữ tử không biết giá trị bao nhiêu. Vậy thì người trả giá cao được a? Các vị đạo hữu cũng không nên lừa gạt tiểu nữ tử. Liễu Như Ngọc đứng tại trên đài đấu giá, thanh thuần khuôn mặt, mang theo mỉm cười ngọt ngào ý, thanh âm êm hai, lời nói ở giữa còn mang theo một tia nũng nịu ý vị. Cái này khiến không ít tu sĩ đều là lộ ra yêu thích chi ý. Trần Giang Hà thì là đối với cái này không cảm giác, mặc dù tiếp xúc nữ tu không nhiều, nhưng là hơn 170 năm trước kia đoạn ký ức, lại có thể khiến cho hắn đánh giá ra, cái này thanh thuần chi tướng là cố ý hành động. Đồng thời, Trần Giang Hà phát hiện Vân Tâm đang nhìn hướng Liễu Như Ngọc thời điểm, trong mắt mang theo nồng đậm kinh bị. Rất hiển nhiên, tu luyện mỹ công nữ tử, không chỉ có hiểu rõ nam tử, đối với nữ tử cũng càng hiểu hơn. Tiên chủ, cái này đoạn ngàn năm máu đàn chúng ta muốn xuất thủ sao? Vân Tâm truyền âm hỏi. Ngàn năm máu đàn cũng là Trần Giang Hà cần có linh tài, tương lai luyện chế bản mệnh thi khôi thời điểm có thể dùng tới, hiếm có thi khôi thượng đẳng linh tài. Chờ đợi xem. Trần Giang Hà lạnh nhạt trả lời một câu. Nếu như là âm thầm giao dịch lời nói, Trần Giang Hà có năm chắc được đến cái này đoạn ngàn năm máu đàn, nhưng nếu là bán đấu giá, lấy trước mắt hắn tài lực còn thật không dễ dàng được đến. Cho Tiểu Hắc lưu lại làm tấn thăng ngũ phẩm thượng đẳng huyết mạch linh vật, Trần Giang Hà nói cái gì đều khó có khả năng đi động. Tiểu Hắc thực lực mạnh lên mới là trọng yếu nhất, không thể bởi vì về sau luyện chế bản mệnh thi khôi, chậm trễ Tiểu Hắc tăng thực lực lên, hắn hiện tại an nguy toàn bộ nhờ Tiểu Hắc hộ đạo. Theo Liễu Như Ngọc thanh âm ngọt ngào rơi xuống, lập tức liền có một vị kết đan hậu kỳ tu sĩ lên tiếng. 13 kiện tam giai trung phẩm linh tài như thế nào? Ngàn năm máu đàn, đây chính là tam giai thượng phẩm linh tài, vẫn là tam giai thượng phẩm khôi lỗi linh tài, xem ra vị tiên tử này lúc trước nói sẽ bị người lừa gạt, hẳn là đạo hữu, ha ha. Một cái tam giai thượng phẩm linh tài, lại thêm 2 kiện tam giai trung phẩm linh vật. Một cái tam giai thượng phẩm linh tài, thêm 5 kiện tam giai trung phẩm linh vật, các vị đạo hữu cho chút thể diện, tại hạ nhu cầu cấp bách ngàn năm máu đàn luyện chế khôi lỗi. Nhu cầu cấp bách. Vậy thì tăng giá, đừng ở chỗ này hố vừa ra ngoài du lịch tiên tử, sở mỗ ra một cái tam giai thượng phẩm linh tài, 6 cái tam giai trung phẩm linh vật. Trần Giang Hà nhìn xem tam giai thượng phẩm linh tài ngàn năm máu đàn giá cả thẳng tắp lên cao, lại nhìn trên người mình linh vật. Trong lòng có chút bất đắc dĩ, vẫn là nội tình không đủ a. Ngàn năm máu đàn thuộc về linh tài cũng thuộc về khôi lỗi linh tài, đối với hắn mà nói càng là có thể luyện chế bản mệnh thi khôi. Giá trị muốn so bình thường tam giai thượng phẩm linh tài cao hơn không lên. Bất quá, liền xem như lại cao hơn, cũng sẽ không đạt tới 2 kiện tam giai linh vật tình trạng. Cái này một đoạn ngàn năm máu đàn bất quá 3 thước vuông, giá trị đều như thế không hợp thói thường, nhưng là Xích Hải Tiên Thành Tô gia tiên phủ đại môn, lại là toàn thân từ ngàn năm máu đàn chế tạo. Có thể thấy được Tô gia nội tình đến cỡ nào không hợp thói thường. Nguyên anh thế lực liền xem như xuống dốc. Đó cũng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, nội tình chi thâm hậu, không phải phổ thông tu sĩ có thể tưởng tượng. Một cái tam giai thượng phẩm linh tài, một cái tam giai thượng phẩm linh vật. Đột nhiên, một âm thanh lạnh lùng vang lên, vượt trên tu sĩ khác báo giá. Trần Giang Hà nhìn qua, lại là thấy được ra giá người, chính là Huyết Hà Tông chân truyền đệ tử ưu tuyển. Cơ Vô Tận nói qua, Huyết Hà Tông nắm giữ luyện chế huyết thi cùng cương thi bí pháp, chẳng lẽ ngàn năm máu đàn còn có thể luyện chế huyết thi cùng cương thi? Trần Giang Hà trong lòng nghi hoặc. Ưu tuyển ra cái giá tiền này, đã là ngàn năm máu đàn cực hạn. Liễu Như Ngọc cái này đoạn ngàn năm máu đàn không có chút nào ngoài ý muốn rơi vào ưu tuyển trong tay. Nhưng là giao dịch ngàn năm máu đàn về sau, Liễu Như Ngọc cũng không có đi hạ bản đấu giá, nàng kia ngọt ngào có thể thuần thanh âm lại một lần nữa vang lên. Trường bối trong nhà còn đưa tiểu nữ tử một cái linh vật, Hắc Nguyên Hoàng Ngọc, đây cũng là luyện chế tứ giai pháp bảo thượng phẩm linh tài, còn có thể làm luyện chế ngũ giai pháp bảo cùng lục giai pháp bảo phụ tài. Tiểu nữ tử mong muốn dùng cái này tam giai thượng phẩm linh vật đổi lấy một chút tài nguyên tu luyện, tiểu nữ tử chỉ cần tài nguyên tu luyện ở Liễu Như Ngọc thanh âm rơi xuống. Ngay sau đó liền có một vị phong thần tuấn lãng thanh niên kết đan trùng kỳ tu sĩ mở miệng hỏi, không biết tiên tử nhưng có hôn phối đạo lữ. Tiểu nữ tử năm yếu trưởng đối trong nhà không cho tìm đạo lữ. Liễu Như Ngọc nhẹ nói, đối với vị này kết đan trùng kỳ tu sĩ ý tứ, tất cả mọi người rất rõ ràng, cũng đều không có chế giễu. Mộ Cương chi tâm mọi người đều có, không ngừng nữ tu như thế, nam tu đồng dạng không cách nào tránh khỏi. Liên tiếp xuất ra 2 kiện tam giai thượng phẩm linh vật, có thể thấy được vị tiên tử này trưởng bối đối với nó sủng ái, nếu là có thể ôm mỹ nhân về, tất nhiên sau này không thiếu tài nguyên tu luyện. Tiên chủ, thiếp thân cảm giác cái này thiên cương cửa nữ tu rất không thích hợp, trong tay nàng tam giai thượng phẩm linh vật nhiều lắm. Vân Tâm mặc dù cũng từ cấm linh đảo điểm 2 kiện tam giai thượng phẩm linh vật, nhưng đó là bọn họ được đến tam giai thượng phẩm linh vật nhiều lắm, hơn nữa còn có kiếp tu giúp bọn hắn vận chuyển cấm linh đảo linh vật, cho nên nàng tài trí tới 2 kiện tam giai thượng phẩm linh vật, quả thật có chút không bình thường, liền xem như bị thiên cương cửa coi trọng, cũng không nên được bàn cho 2 kiện tam giai thượng phẩm linh vật. Trần Giang Hà nhẹ gật đầu. Cơ Vô Tận nói qua Trung Ly Sơn là thiên cương cửa thiếu môn chủ, cái này cũng liền mang ý nghĩa thiên cương cửa là gia tộc thức tiên môn. Cho nên, liền xem như môn hạ đệ tử lại bị coi trọng, cũng không có khả năng có quá tốt đãi ngộ. Tiên chủ còn nhớ rõ rời đi cấm linh đảo thời điểm, cái này thiên cương cửa nữ tu cũng không ở đây. Ý của ngươi là nói, cái này kết đan nữ tu cuốn đi Trung Ly Sơn linh vật. Nếu như thiếp thân trực giác không có sai, tất nhiên là nàng cuốn đi toàn bộ linh vật, cho nên thiên cương cửa hai người kia mới có thể chặn giết chúng ta. Ha ha. Vậy cái này nữ tu lá gan có thể thật là lớn. Trần Giang Hà cảm thán một tiếng. Hắn cảm giác Vân Tâm trực giác không có sai, thật đúng là có thể là Liễu Như Ngọc cuốn đi Trung Ly Sơn linh vật. Trung Ly Sơn cùng Phong Vô Nhai xuất hiện tại tiên phủ bên ngoài, bị yêu thú ngăn cản thời gian một nén nhang. Thời gian này đầy đủ Liễu Như Ngọc qua lại 2 lần thậm chí 3 lần cấm linh đảo. Nửa khắc đồng hồ đi qua. Liễu Như Ngọc khối này Hắc Nguyên Hỏa Chu toàn công đổi lấy 3 viên tam giai trung phẩm thần hồn linh đan, 4 kiện tam giai trung phẩm có thể hấp thu linh vật, 10 khỏa chân huyết đan cùng 10 khỏa chân nguyên đan. Một màn kế tiếp, Trần Giang Hà tin tưởng vững chắc Vân Tâm trực giác là chính xác. Bởi vì Liễu Như Ngọc cũng không có đi hạ bản đấu giá, mà là lại lấy ra một cái tam giai thượng phẩm linh vật. Giờ phút này, không ít kết đan tu sĩ đều bị Liễu Như Ngọc nội tình cái chinh phục. Nhao nhao suy đoán Liễu Như Ngọc nguồn gốc bối cảnh. Đây chỉ là ra ngoài du lịch, trưởng bối vậy mà cho nhiều như vậy linh vật, đây cũng quá mức cưng chiều đi. Có thâm hậu như thế nội tình thực lực, tất nhiên không phải bình thường thế lực lớn. Liền xem như kết đan đại viên mãn thế lực cũng không có khả năng cho hậu bối tử đệ nhiều như vậy linh vật, cũng đều là tam giai thượng phẩm linh vật. Phải biết, liền xem như kết đan đại viên mãn tu sĩ cũng vô cùng cần tam giai thượng phẩm linh vật. Trong lúc nhất thời, Yến Quốc công chúa, Hạ Quốc công chúa, Thần Tiêu Tông thánh nữ, Thiên Đạo Tông thiên nữ thân phận, nhao nhao rơi vào Liễu Như Ngọc trên thân. Nếu như không phải Trần Giang Hà tại Cấm Linh Đảo gặp qua Liễu Như Ngọc, lúc này, hắn sợ cũng sẽ cho rằng nữ tử trước mắt lai lịch bối cảnh cực kỳ thâm hậu. Đây là một cái tam giai thượng phẩm phụ tài, cuối cùng bị Liễu Như Ngọc đổi đến một khóa tam giai thượng phẩm linh đan phá trướng đan. Viên này phá trướng đan cùng băng tâm phá trướng đan khác biệt, đây là tam giai thượng phẩm linh đan. Cực kỳ chân quý, một khóa phá trướng đan có thể cùng tam giai thượng phẩm linh vật hoạch năng bằng, là kết đan tu sĩ mà cần. Nếu như kết xuất chính là một văn hoặc là tam vân nội đan, tại đột phá tới kết đan trùng kỳ thời điểm, là có một đạo bình cảnh. Phục dụng tam giai phá trướng đan, có thể tăng lên 5 thành tỷ lệ phá vỡ bình cảnh, tu luyện tới kết đan trung kỳ. Nếu là kết xuất chân đan lời nói, tu luyện tới kết đan trung kỳ là không có bất kỳ cái gì bình cảnh, không cần tam giai phá trướng đan. Có thể nếu là muốn đột phá tới kết đan hậu kỳ vẫn là có một đạo bình cảnh. Có một khỏa tam giai phá trướng đan liền có thể tăng lên 3 thành tỷ lệ phá vỡ bình cảnh, tu luyện tới kết đan hậu kỳ. Nếu là kết thành kim đan, cho dù là 7 văn kim đan, đều có thể một đường tu luyện tới kết đan đại viên mãn, sẽ không gặp phải bất kỳ bình cảnh. Đây chính là kim đan tiên tiêu. Luyện chế tam giai phá trướng đan cần một mặt chủ dược, 3 vị phụ dược, 28 loại tam giai hạ phẩm linh dược. Cửu Khúc Linh Tham chính là luyện chế tam giai phá trướng đan một mặt rất trọng yếu phụ dược. Một lò thành đan 13 viên, mỗi một khỏa giá trị đều cực kỳ chân quý, giá trị một cái tam giai thượng phẩm linh vật. Tiên chủ, xem ra cô nàng này mong muốn trường kỳ lưu tại Hàn Băng Tiên Thành. Ừm. Trần Giang Hà nhẹ gật đầu. Liễu Như Ngọc muốn đi Trung Ly Sơn linh vật, tất nhiên sẽ bị Thiên Cương cửa truy sát, lưu tại Hàn Băng Tiên Thành không thể nghi ngờ là an toàn. Sẽ tại Cấm Linh Đảo được đến linh vật, đổi thành cần thiết tài nguyên, tương lai có cơ hội tại Hàn Băng Tiên Thành tu luyện tới kết đan hậu kỳ. Bất quá, Trần Giang Hà lại không biết được, Trung Ly Sơn lúc này làm sao có thời giờ quản Liễu Như Ngọc, trong lòng hắn đã đem Trần Giang Hà coi như thiên đạo môn chân truyền đệ tử, cùng Phong Vô Nhai không ngớt cương cửa cũng không dám ra ngoài. Còn có, làm tất cả mọi người coi là Liễu Như Ngọc muốn đi hạ bàn đấu giá thời điểm, chỉ thấy kia trắng non thon dài bàn tay như ngọc trắng, lại lấy ra một cái linh vật. Xin hỏi tiên tử phương danh? Cơ Như Ngọc. Liễu Như Ngọc hé miệng cười khẽ, mắt phượng linh quang nguyện chuyển. Cơ Như Ngọc. Lập tức, không ít tu sĩ trong đầu đều xuất hiện một cái thần bí đỉnh cấp thế lực, Côn Lôn Hư Cơ thị, Cơ gia công chúa. Vừa nghĩ đến đây, không ít thanh niên tài tuấn nhìn về phía Liễu Như Ngọc trong ánh mắt, đều lộ ra hâm mộ chi ý. Côn Lôn Hư Cơ thị, đây chính là thiên nam tu tiên giới lục đại đỉnh cấp thế lực một trong, hơn nữa còn là một cái duy nhất tuyên cổ trường tồn thần bí đỉnh cấp thế lực. Cơ tiên tử, không biết này là vật gì? Liễu Như Ngọc xuất ra món linh vật này, là một gốc linh thực, tựa như dây hồ lô, nhưng lại có khác nhau, toàn thân xanh biếc, hiện ra màu xanh sẫm u quang. Bất quá sợi rễ khô nứt, không có chút nào sinh cơ. Nói cách khác, đây là một gốc chết đi linh thực. Dù vậy, chỉ cần tam giai thượng phẩm linh thực chết đi, đều là rất tốt tam giai thượng phẩm linh vật. Liễu Như Ngọc thanh thuần mang trên mặt ý cười, đôi mắt hiện ra linh động quan mang, con mắt màu đen chuyển động. Nàng nào biết được đây là cái gì? Ngược lại là từ Cấm Linh Đảo có được. Chủ nhân, nhất định phải cầm xuống gốc này chết dây leo. Chương 449, thần bí áo bào xám, khô đằng tới tay, 1, chương 449, thần bí áo bào xám, khô đằng tới tay, 1, ngươi biết gốc này chết dây leo. Trần Giang Hà nghe được tiểu hắc đội vàng truyền âm, có chút ngoài ý muốn. Liễu Như Ngọc xuất ra gốc này chết dây leo, lấy Trần Giang Hà hiện tại tầm mắt, cũng không rõ ràng đây là cái gì linh thực. Tu tiên 160 trở, Trần Giang Hà sớm đã không phải mới ra đời tiểu tử, mà là một vị có thâm hậu nội tình kết đan tiền bối. Có Huyền lão nhân tâm đắc trước tiên lại thêm du lịch nhiều địa phương như vậy, hắn tu tiên giới thưởng thức dự trữ rất rộng. Đối với dây leo loại linh thực cũng là có hiểu biết, nhưng là trước mắt gốc này chết dây leo, không phải hắn biết trên trăm loại dây leo loại linh thực bên trong bất luận một loại nào. Tiểu Hắc có lục truyền đại yêu quyết đây là công pháp, cũng là bí pháp truyền thừa, còn có rất nhiều tu tiên giới thưởng thức. Cũng tỉ như lúc trước Bích Thủy Kim Liên, vẫn là Tiểu Hắc cùng hắn nói do nó trọng yếu tính. Đây không phải chết dây leo, ta có thể cảm nhận được nó còn có một sợi sinh cơ. Bất quá, ta cũng nhìn không ra gốc này khô đằng lai lịch, nhưng trong cơ thể ta bảo nàng bên trong tinh quang linh thủy, tại gốc này khô đằng xuất hiện về sau, liền chấn động lên. Tiểu Hắc truyền âm nói, ta suy đoán gốc này khô đằng khả năng cùng tinh quang linh thủy có quan hệ, hoặc là tinh quang linh thủy có thể nhường gốc này khô đằng tỏa ra sự sống. Tốt, ta đã biết. Trần Giang Hà đáp lại một câu. Tinh quang linh thủy là tu tiên giới thập đại linh thủy một trong, có không cách nào tưởng tượng uy năng, có thể nhường tam giai đặc thù linh thực lộ sắc thành linh căn, còn có thể thăng hoa linh căn. Đồng thời, cùng ánh trăng linh thủy, ánh nắng linh thủy ba người hợp nhất, liền có thể hòa hợp tu tiên giới đệ nhất thánh nước tam quang linh thủy. Gốc này khô đằng có thể nhường tinh quang linh thủy làm ra phản ứng. Kia tiểu Hắc suy đoán là chính xác, hoặc là cùng tinh quang linh thủy có quan hệ, hoặc là chính là có thể bị tinh quang linh thủy tỏa ra sự sống, có thể khiến cho tinh quang linh thủy có phản ứng. Gốc này khô đằng phẩm cấp nhất định sẽ không thấp. Nếu như giá cả phù hợp, Trần Giang Hà tất nhiên là muốn có thể bắt được. Liễu Như Ngọc trầm tư một lát, cũng không biết nên như thế nào nói cùng gốc này khô đằng, nàng cũng không biết đây là cái gì linh thực, có tác dụng gì, lại không thể nói lung tung. Dù sao, đây là Hàn Băng Tiên Thành 10 năm một lần giao dịch đại hội, hội tụ rất nhiều lai lịch bối cảnh thâm hậu kết đan tu sĩ. Nàng không biết, không có nghĩa là người khác không biết. Nói bừa lời nói, sẽ khiến nàng vừa xác lập hình tượng vỡ vụn. Tiểu nữ tử cũng không biết đây là cái gì linh thực, trưởng bối trong nhà ban thưởng, không dễ chịu hỏi, các vị đạo hữu nếu có cần có thể dùng linh vật hoặc là tài nguyên tu luyện trao đổi. Liễu Như Ngọc chu mỏ một cái, mang theo nghi hoặc, lập tức lại cười hì hì nói một câu. Mặc kệ là biểu lộ vẫn là ngôn ngữ, đều là một bộ chưa hề ra ngoài du lịch qua bộ dáng. Nhưng là giao dịch trong lầu không thiếu nữ tu thấy cảnh này, đều là khịt mũi coi thường, giả bộ thanh thuần. Các nàng cũng biết, Vân Tâm càng là lộ ra khinh bị ánh mắt. Huyền Phượng Thái Âm tụ nguyên công bên trong liền có cải biến bản tính chi pháp, Liễu Như Ngọc kia vụng về diễn kỹ, trong mắt của nàng, bất quá là trò trẻ con. Trần Giang Hà chú ý tới bên người thị nữ ánh mắt, thầm nghĩ muốn cũng liền bình thường trở lại. Lúc trước, Vân Tâm Tiên Tử là cao cao tại thượng kết đan trưởng lão, mỗi tiếng nói cử động đều để người kính mà sinh ra sợ hãi. Dù là dung mạo giai, tu sĩ khác cũng không dám nhìn nhiều, sợ trêu đến tiên tử không thích. Thế nhưng là trở thành thị nữ của hắn về sau, Vân Tâm lại trở thành một cái giỏi đoán ý người tiểu nữ nhân bộ dáng. Trước sau biến hóa nhanh chóng, Trần Giang Hà đều phản ứng không kịp. Như thế nhìn, Liễu Như Ngọc cùng bên cạnh hắn Vân Tâm Tiên Tử so sánh, còn thì kém rất nhiều, liền chớ đừng nói chi là cái kia vị to gan hơn, càng thiện ngụy trang cháu gái. Bất quá, tại Liễu Như Ngọc vừa dứt tiếng về sau, liền có tu sĩ đưa ra dùng một cái tam giai trung phẩm linh vật trao đổi gốc này khô đằng. Dù sao, không biết rõ làm vật gì, cũng không biết có tác dụng gì, có thể ra một cái tam giai trung phẩm linh vật, cũng là từ đối với Liễu Như Ngọc thân phận tán thành. Nghĩ đến cơ gia công chúa tất nhiên sẽ không xuất ra rẻ tiền không có chút giá trị linh thực đi ra. Tại hạ bằng lòng ra một khối thủy nguyên kim tinh, không biết cơ tiên tử có bằng lòng hay không trao đổi. Lúc này, lại có một vị thanh niên kết đan tu sĩ đi ra, nhìn về phía Liễu Như Ngọc cấm giọng hỏi, tại hạ còn có thể lại thêm 3 kiện tam giai hạ phẩm linh vật. Thủy nguyên kim tinh là luyện chế tam giai thủy hệ pháp bảo tốt nhất linh tài, nhất là đối với Tinh La Hải tu sĩ tới nói. Đây chính là luyện chế Định Hải Châu tốt nhất linh tài, thuộc về tam giai trung phẩm linh tài bên trong cực phẩm. Cơ tiên tử lấy ra linh vật định vật phi phàm, một cái tam giai trung phẩm linh tài cùng 3 kiện tam giai hạ phẩm linh tài liền muốn trao đổi. Ha ha, đạo hữu đây không phải tại lấn cơ tiên tử nhập thế chưa sâu sao? Một vị gầy như quét đuổi, hốc mắt long sâu, sắc mặt trắng bệnh thanh niên đi ra, kết đan trung kỳ tu vi, trong tay nắm lấy một thanh hình quạt pháp bảo. Tại hạ đỏ tiêu cửa chân truyền đệ tử Bạch Ngọc Phong, bằng lòng ra 3 kiện tam giai trung phẩm linh tài cùng cơ tiên tử trao đổi gốc này tiên đằng. Nghe được Bạch Ngọc Phong phải dùng 3 kiện tam giai trung phẩm linh tài trao đổi gốc này khô đằng, không ít tu sĩ đều là lộ ra ý cười. Nhìn về phía Bạch Ngọc Phong trong ánh mắt mang theo nghiền ngẫm cùng kinh bỉ. Không nói trước nữ tử này có phải hay không cơ gia công chúa, liền xem như lời nói, cũng chướng mắt ngươi rượu này sắc quân thân hạng người. Càng thêm chướng mắt ngươi đỏ tiêu cửa tên tuổi. Bất quá là yến quốc bên trong cựu đại tiên môn mà thôi, không có gì đáng giá khoe khoang. Giao dịch trong lầu có không ít kết đan tu sĩ, đều là tới từ thế lực cao cấp đích truyền tử đệ, hoặc là hạch tâm đệ tử cùng chân truyền đệ tử. Nhưng là qua mười hơi, lại không có những người khác ra lại giá. Rất hiển nhiên, một gốc không biết tên khô đằng, còn không đáng phải dùng 3 kiện tam giai trung phẩm linh tài trao đổi. Vân Tâm, ngươi ra giá cầm xuống gốc này khô đằng. Trần Giang Hà cho Vân Tâm truyền âm một tiếng. Ngay tại Vân Tâm chuẩn bị ra giá thời điểm, một thanh âm đoạt tại Vân Tâm phía trước ra giá. 5 kiện tam giai trung phẩm linh tài, mời tiên tử cùng bản tọa giao dịch. Thanh âm băng lãnh, tràn ngập sát khí. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, lại là một vị toàn thân bị áo bào xám bao khỏa, không nhìn thấy khuôn mặt tu sĩ, thậm chí liền tu vi khí tức đều không cảm ứng được, nhưng lại có thể từ hắn trên người tán phát ra khí thế phán đoán, cũng hẳn là một vị kết đan tu sĩ. Có thể là tu luyện một loại nào đó huyền diệu liễm tức thuật, cho nên không thể phát giác tu vi của hắn khí tức, càng không cách nào cảm giác nội đan khí tức. Trần Giang Hà cũng là nhìn thoáng qua, lập tức liền thu hồi ánh mắt. Lấy hắn liễm tức thuật viên mãn cảnh giới, có thể xác định vị này áo bào xám tu sĩ hẳn không có tu luyện liễm tức thuật, nhưng không biết là nguyên nhân gì, mà không cách nào cảm giác tu vi của hắn khí tức cùng nội đan khí tức. Bất quá, Trần Giang Hà cũng biết tu tiên giới có rất nhiều huyền diệu pháp bảo, liền như là đặc thù pháp khí thiên huyễn, cũng có thể che lấp khí tức, chỉ là lại không cách nào che lấp kết đan tu sĩ khí tức. Cơ Vô Tận trên mặt tấm kia thiên huyễn mặt nạ, hẳn là một cái đặc thù pháp bảo, làm cho không người nào có thể nhìn thấy mặt mũi của hắn. Tiên chủ, chúng ta còn gọi giá sao? Vân Tâm mang theo chần chờ, truyền âm hỏi thăm một tiếng. Rất hiển nhiên, cũng là bị cái giá tiền này kinh tới. Dùng 5 kiện tam giai trung phẩm linh tài trao đổi một gốc kỳ quái khô đằng, dưới cái nhìn của nàng cái này rất không đáng. Trước hết chờ một chút. Trần Giang Hà không để cho Vân Tâm trực tiếp tiêu giá, mà là chờ đỏ tiêu cửa vị kia chân truyền đệ tử Bạch Ngọc Phong chuẩn bị như thế nào. Trước kia, Trần Giang Hà coi là trong tu tiên giới sẽ không có liếm cầu, nhưng là thấy tới tiêu thần về sau, hắn biết liếm cầu bất luận ở nơi nào đều là tồn tại. Chương 449, thần bí áo bào xám, khô đằng tới tay, 2, chương 449, thần bí áo bào xám, khô đằng tới tay, 2, còn có bằng hữu của hắn Sở Vân Tiên, càng là kinh hồng phu nhân trung thành nhất người ngưỡng mộ, có thể nói vì kinh hồng phu nhân có thể làm bất cứ chuyện gì. Cho dù là công sư tôn bụng trộm tu tập luyện khí chi đạo, tiêu thần so sánh cùng nhau đều theo không kịp. 6 cái tam giai trung phẩm linh tài, cơ tiên tử gốc này tiên đẳng, Bạch Mỗ đổi định rồi. Bạch Ngọc Phong nhàn nhạt nói một câu. 7 kiện tam giai trung phẩm linh tài, Bạch Mỗ ra 8 cái tam giai trung phẩm linh tài. Nhìn thấy Bạch Ngọc Phong như thế ra giá, Liễu Như Ngọc ánh mắt lộ ra vui mừng, đối với Bạch Ngọc Phong cũng trên mặt ý cười. Trần Giang Hà thấy cảnh này, trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng không có vội vã ra giá, mà là nhìn cái kia áo bào xám người thần bí ứng đối ra sao Bạch Ngọc Phong cái này liếc cậu. Thế nhưng là sau một khắc, Trần Giang Hà lại phát hiện cái kia áo bào xám người thần bí không tiếp tục ra giá, mà là nhìn thoáng qua Bạch Ngọc Phong về sau, rời đi giao dịch lâu. Vân Tâm ra giá. Trần Giang Hà nhìn thấy người áo bào cho kia rời đi, Liễu Như Ngọc chuẩn bị cùng Bạch Ngọc Phong giao dịch, lập tức truyền âm một tiếng. Vân Tâm mặc dù không hiểu, nhưng lại không dám chần chờ, lập tức nói khẽ, muội muội ra 9 kiện tam giai trung phẩm linh tài, không biết tỷ tỷ có thể nguyện cùng muội muội giao dịch. Giờ phút này, Vân Tâm dung mạo không thay đổi, nhưng là tướng mạo lại cảm giác ngọt ngào lên, nhất là thanh âm, thanh thúy bên trong trộn lẫn một tia hòn đèn âm, làm cho người nghe tiếng sinh tình. Trần Giang Hà đầu tiên là sửng sở, lập tức trên mặt lộ ra im lặng, lặng yên ở giữa cùng Vân Tâm kéo ra thân vị. Vân Tâm bản thân liền là mỹ nhân, lại thêm nàng cái này người mặc, cùng cố ý ngụy trang ra tướng mạo, cùng kia thanh thuần đáng yêu thanh âm, không nói là họa thủy phiền toái. Đi cùng với nàng cũng là có thụ chú ý Trần Giang Hà không thích nhất chính là phiền toái cùng nhân tiện hiền thánh, là một cái tiểu trong suốt bị không để ý tới nhường hắn rất có cảm giác an toàn. Liễu Như Ngọc nhìn thấy Vân Tâm, một cái liền nhận ra được. Đồng thời, ánh mắt của nàng nhìn về phía Vân Tâm trung quanh, mong muốn tìm ra ngày đó cùng Vân Tâm cùng nhau Cơ Vô Tẫn cùng Trần Giang Hà. Nhất là Cơ Vô Tẫn, nàng nói chính mình họ Cơ, tuy nói không phải giả mạo Côn Lôn hư cơ thị, nhưng lại cho người ta một loại nàng chính là Côn Lôn hư cơ thị công chúa giả tượng. Cái này nếu là bị cơ thị người tại chỗ bắt được, vẫn còn có chút không tốt, dễ dàng trêu chọc nhân quả. Một vòng nhìn xem đến, chỉ có thấy được Trần Giang Hà, lại không nhìn thấy Cơ Vô Tẫn, cái này khiến nàng thở dài một hơi. Chỉ cần Côn Lôn hư cơ thị người không ở nơi này liền tốt. Muội muội đương nhiên muốn cùng tỷ tỷ trao đổi, nhưng còn cần liếc đạo hữu có nguyện ý hay không. Liễu Như Ngọc khẽ cười một tiếng. Đã thấy Bạch Ngọc Phong lúc này nhìn về phía Vân Tâm, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm, trong lòng như vạn mã bôn đằng. Trong tu tiên giới chính là không bao giờ thiếu tuấn nam mỹ nữ, cho nên khí chất cái này một khối liền lộ ra rất trọng yếu. Vân Tâm tu luyện chính là Huyền Phượng Thái Âm tụ nguyên công, đây là thượng thừa lô đỉnh công pháp, đối với nam tu có thiên nhiên lực hấp dẫn. Nhất là đối lục căn không tịnh nam tu, càng là có thể phóng đại dục vọng. Nhưng là tại Hàn Băng Tiên Thành bên trong, Vân Tâm đương nhiên sẽ không thi triển mỹ thuật, này sẽ cho nhà mình tiên chủ dẫn tới phiền toái. Bạch Ngọc Phong trong mắt lóe lên vẻ do dự, cuối cùng vẫn là quyết định đắc tội Vân Tâm, tuy nói Vân Tâm mặc kệ là dung mạo vẫn là khí chất càng hơn Liễu Như Ngọc một bậc. Nhưng đối với Bạch Ngọc Phong tới nói, Liễu Như Ngọc trên thân còn có cơ gia công chúa cái thân phận này tăng thêm. Bạch Mỗ ra một cái tam giai thượng phẩm linh vật. Bạch Ngọc Phong nói ra một cái tam giai thượng phẩm linh vật thời điểm, trong mắt lóe lên một tia thì đau. Hắn mong muốn mượn cơ hội này cùng cơ gia nhờ vả chút quan hệ. Thế nhưng là cái này trả ra đại giới, đối với hắn mà nói có chút quá lớn. Tam giai thượng phẩm linh vật đổi lấy một gốc không biết tên linh thực, quả thực có chút không công ăn, nhưng đỏ tiêu cửa mong muốn tiến thêm một bước lời nói, chỉ có thể cùng đỉnh cấp thế lực kết giao. Côn Lôn hư cơ thị cùng Yến Quốc hoàng tộc giao hảo, là đỏ tiêu cửa kết giao mục tiêu chủ yếu. Tiên chủ, thiếp thân còn ra giá sao? Vân Tâm truyền âm hỏi thăm một tiếng. Ra một cái tứ giai pháp bảo. Trần Giang Hà phân phó một tiếng. Hắn không biết rõ gốc này khô đằng là cái gì linh thực, nhưng là có thể khiến cho tinh quang linh thủy có phản ứng, tất nhiên là bất phàm. Trong tay hắn còn có một cái từ kiếp tu trong tay được đến tứ giai pháp bảo. Lúc này vừa bạn có thể lấy ra trao đổi. Một cái tam giai thượng phẩm linh vật đã để Bạch Ngọc Phong do dự bất định. Tứ giai pháp bảo hẳn là có thể cầm xuống gốc này khô đằng. Vân Tâm nghe được Trần Giang Hà phân phó, không do dự, trực tiếp ra giá một cái tứ giai pháp bảo. Như Trần Giang Hà suy nghĩ, tứ giai pháp bảo giá cả vừa ra, Bạch Ngọc Phong lập tức ngậm miệng lại. Một cái tứ giai pháp bảo đặt vào đấu giá hội bên trên, ít ra có thể đấu giá 18 kiện tam giai trung phẩm linh vật. Nếu là hối đoái thành tam giai thượng phẩm linh vật, không sai biệt lắm giá trị 2 kiện. Bạch Ngọc Phong mặc dù muốn cùng Côn Lôn hư cơ thị đáp lên quan hệ, nhưng là hắn còn không có ngốc tới dùng 2 kiện tam giai thượng phẩm linh vật đi đổi một cái không xác định cơ hội. Trần Giang Hà đem món kia tứ giai pháp bảo cho Vân Tâm, nhường cùng cùng Liễu Như Ngọc giao dịch, được đến gốc kia khô đằng về sau, hắn phát hiện Liễu Như Ngọc còn tại trên đài không có đi hạ. Đây rõ ràng còn muốn tiếp tục đấu giá linh vật. Món kia tứ giai pháp bảo Liễu Như Ngọc không có đấu giá, đây đối với nàng tới nói là có thể tự mình sử dụng. Lập tức, nàng lại lấy ra một cái tam giai thượng phẩm linh vật. Giờ phút này, đối Liễu Như Ngọc thân phận còn ôm lấy thái độ hoài nghi tu sĩ, đều là bỏ đi tầng kia hoài nghi. Bốn kiện tam giai thượng phẩm linh vật. Cái này nếu không phải Côn Lôn hư cơ thị công chúa, vị kia kết đan sơ kỳ nữ tu có thể xuất ra nhiều như vậy tam giai thượng phẩm linh vật. Trần Giang Hà cũng có chút tê. Vân Tâm trực giác bị ấn chứng, khẳng định là Liễu Như Ngọc muốn đi Trung Ly Sơn cùng Phong Vô Nhai linh vật. Đây là muốn nhân cơ hội này toàn bộ đổi thành tài nguyên tu luyện, sau đó trốn ở Hàn Băng Tiên Thành tu luyện. Lại là một nén nhang đi qua. Liễu Như Ngọc hết thảy đấu giá 6 cái tam giai thượng phẩm linh vật, một gốc không biết tên cô đằng, 5 kiện tam giai trung phẩm linh vật, rốt cục đi xuống bàn đấu giá. Lúc này Liễu Như Ngọc tại một đám tu sĩ trong mắt, chính là cơ thị công chúa, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Ngay cả những cái kia đến từ thế lực cao cấp tu sĩ, cũng cho là như vậy. 6 cái tam giai thượng phẩm linh vật, đây là khái niệm gì? Nói chung, liền xem như bình thường kết đan đại viên mãn tu sĩ đều không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh vật. Đương nhiên, cũng không phải là nói kết đan đại viên mãn tu sĩ nghèo, mà là kết đan đại viên mãn tu sĩ được đến linh vật hoặc là đổi thành cần thiết đồ vật, hoặc là luyện chế thành ngũ giai pháp bảo hoặc là lục giai pháp bảo. Phải biết luyện chế một cái lục giai pháp bảo cần có tài nguyên, căn bản cũng không phải là bình thường kết đan tu sĩ có thể tưởng tượng. Lại qua 2 cách giờ, lúc đến giờ hợi, lúc này có một vị kết đan viên mãn tu sĩ đi đến bàn đấu giá, trong tay xuất ra một khối tam giai thượng phẩm đặc thù linh tài thần nguyên thiết. Đây là luyện chế ngũ giai pháp bảo hoặc là lục giai pháp bảo chủ tài. Vị đạo hữu kia có luyện chế sao trời pháp kiếm tam giai thượng phẩm đặc thù linh tài. Bản tọa bằng lòng dùng một khối tam giai thượng phẩm thần nguyên thiết, lại thêm một phần tam giai thượng phẩm có thể hấp thu linh vật giao dịch. Vị này kết đan viên mãn tu sĩ cũng không phải là muốn đấu giá thần nguyên thiết, mà là nhân cơ hội này, mong muốn trao đổi đối với mình hữu dụng tam giai thượng phẩm đặc thù linh tài. Đấu giá kết thúc về sau, đây là kết đan đại viên mãn tu sĩ mới có đặc quyền. Qua 10 hơi về sau, không có tu sĩ đáp lại, vị này kết đan đại viên mãn tu sĩ thở dài một tiếng, đi xuống bàn đấu giá. Trần Giang Hà trong tay sao trời tiên kim có thể luyện chế sao trời pháp kiếm, nhưng hắn còn cần luyện chế thiên cơ kiếm hoặc thiên tuyển kiếm, tự nhiên không có khả năng xuất ra đi giao dịch. Mặt khác, hắn cũng thiếu một phần luyện chế sao trời pháp kiếm tam giai thượng phẩm đặc thù linh tài. Ngay sau đó, lại có một vị kết đan đại viên mãn tu sĩ đi đến bàn đấu giá, cũng là nói ra chính mình cần có linh tài. Chỉ cần có người xuất ra, tất cả điều kiện đều dễ thương lượng. Trần Giang Hà cảm giác cái này có một loại câu cá ý tứ. Vị này kết đan đại viên mãn tu sĩ không thực tế, không có vị thứ nhất kết đan đại viên mãn tu sĩ thực sự. Trực tiếp xuất ra dùng linh vật gì trao đổi cần có linh vật, người ta có liền lấy ra đến giao dịch, không có liền không giao dịch. Người đây chỉ là nói ra cần có linh tài tin tức, lại không có nói dùng giao dịch gì, mà là rất mơ hồ nói điều kiện gì đều dễ thương lượng. Đây không phải minh bạch hố người sao? Nếu là có tu sĩ lấy ra ngươi nói cần linh vật, nhưng ngươi không giao dịch, người ta chẳng phải là bảo vật để lộ ra, đã thành bị cấp giết đối tượng. Trần Giang Hà cảm giác tu tiên giới khắp nơi trên đất là hố, hơi không cẩn thận liền có khả năng rơi vào người khác thiết kế trong bẫy. Vị thứ ba kết đan đại viên mãn tu sĩ thì là lấy ra một khỏa tam giai phá trứng đan, mong muốn đổi một phần kết đan linh vật. Có phải là vì hậu bối dòng dõi trao đổi? Tam giai phá trứng đan giá trị cùng kết đan linh vật không sai biệt lắm, đều có thể cùng một cái tam giai thượng phẩm linh vật hoạch năng bằng. Vị này kết đan đại viên mãn tu sĩ vừa dứt tiếng, liền có một vị kết đan trung kỳ tu sĩ dùng một phần kết đan linh vật trao đổi viên này tam giai phá trứng đan. Bản tọa trong tay còn có một khỏa phá trứng đan, không biết vị kia đạo hữu trong tay còn có kết đan linh vật. Theo vị này kết đan đại viên mãn tu sĩ thanh âm vang lên lần nữa, một vị lão giả đi lên bàn đấu giá, lấy ra một phần kết đan linh vật đổi lấy viên này phá trứng đan. Là hắn. Trần Giang Hà nhìn xem vị lão giả kia, chính là lúc trước cùng hắn trò chuyện Tiên Thủy môn trưởng lão Lưu Vân. Nếu như hắn không có đoán sai, Lưu Vân cũng đã trở về Thiên Thủy môn một chuyến. Kết đan linh vật. Xem ra Thiên Thủy môn không tính quá chán nản, trong môn trưởng lão đều có thể dùng kết đan linh vật trao đổi phá trứng đan. Cũng không biết Thiên Thủy môn chuẩn bị như thế nào đối phó ta. Trần Giang Hà nhìn thấy vị kia Tiên Thủy môn trưởng lão giao dịch về sau, cũng là nhìn hắn một cái, nhưng không có hướng hắn bên này đi tới. Lập tức, vị thứ tư kết đan đại viên mãn tu sĩ đi đến bàn đấu giá, nói ra cần thiết đồ vật, đồng thời đưa ra dùng linh vật gì giao dịch. Như vậy xem ra câu cá tu sĩ vẫn là chiếm số ít. Ít ra đa số tu sĩ vẫn là thủ quy củ. Giao dịch trong lầu hết thảy có 7 vị kết đan đại viên mãn tu sĩ, nhưng lại chỉ lên đài 5 vị. Theo vị cuối cùng kết đan đại viên mãn tu sĩ đi xuống, qua 10 hơi không có khác kết đan đại viên mãn tu sĩ lại đến bàn đấu giá. Hàn Băng Tiên Thành 10 năm một lần giao dịch đại hội xem như hạ màn kết thúc. Trần Giang Hà cùng Vân Tâm trở lại tiên cư, đã là giờ tí năm khắc. Tử Dương luyện hồn đan đã tới tay, Trần Giang Hà dặn dò Vân Tâm trong khoảng thời gian này không cần muốn những chuyện khác, cố gắng tu luyện, mau chóng đột phá tới kết đan trung kỳ mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần Vân Tâm đột phá tới kết đan trung kỳ, tăng thêm Trần Giang Hà cho nàng món kia tứ giai pháp bảo, đối với Trần Giang Hà tới nói, lại là một cái kết đan trung kỳ trợ lực. Tứ giai pháp bảo, cũng không phải tất cả kết đan trung kỳ tu sĩ đều có pháp bảo. Cho nên, chỉ cần Vân Tâm đột phá tới kết đan trung kỳ, như vậy tại kết đan trung kỳ tu sĩ bên trong cũng coi là trung thượng đẳng tiêu chuẩn. Đối Trần Giang Hà tác dụng cũng là không thể coi thường. Trần Giang Hà trở lại tu luyện mất hết. Thầm nghĩ lấy hôm nay sự tình, vị kia Lưu Vân trưởng lão khẳng định nửa đường trở về Thiên Thủy môn, nhưng lại không tiếp tục cùng hắn trò chuyện. Cái này khiến hắn đối Thiên Thủy môn là có ý gì có chút khó mà suy nghĩ. Tiễn Thiên Nam nói ta là Thiên Thủy môn kết đan tiên tiêu, Cơ Vô Tẫn còn nói Thiên Thủy môn biết ta tồn tại về sau, tất nhiên cầu ta nhập Thiên Thủy môn. Thế nhưng là cái này Lưu Vân trưởng lão lần nữa nhìn thấy ta về sau, lại mỗi người một ngả, không có biểu lộ ra bất kỳ ý tứ gì. Chẳng lẽ lại Thiên Thủy môn còn có thể phái người đi Thiên Nam vực nghe ngóng lai lịch của ta? Trần Giang Hà cảm giác có chút buồn cười. Đi vào Hàn Băng Tiên Thành hơn một năm, đối với Yến Quốc Huyền Tiêu Sơn mạch cũng có hiểu một chút. Thiên Thủy môn ngay tại Huyền Tiêu Sơn mạch tây bắc bộ Tử Vân Sơn bên trên, mặc dù là cửu đại tiên môn một trong, nhưng lại chỉ có hư danh mà thôi. Trong môn chỉ có 2 vị kết đan hậu kỳ tu sĩ, vị yêu kết đan hậu kỳ thái thượng trưởng lão đại nạn gần, sợ là không có mấy năm sống đầu. Cho nên, Thiên Thủy môn suy bại chi tướng ngày càng dần dần tăng, nếu là không có nhân tài mới nổi, sớm muộn hoàn toàn tiêu vong, bị đứt đoạn truyền thừa. Tại Trần Giang Hà xem ra, Thiên Thủy môn hẳn là sẽ vô cùng nóng nảy cầu hắn mới đúng. Đến mức tra lai lịch của hắn, Thiên Thủy môn chỉ là một cái sắp biến mất tông môn mà thôi, cũng không phải nói có vô số bí bảo trở lấy kim đan thiên tiêu kế thừa. Thiên Thủy môn đối ta coi thường cũng tốt, tình tình thế khó xử, dựa theo Cơ Vô Tận ý tứ, ta khi tu luyện tới kết đan đại viên mãn trước đó, là không thể trở thành bất kỳ thế lực lớn tu sĩ. Đối với Cơ Vô Tận người bạn này, Trần Giang Hà vẫn là không muốn từ bỏ. Mặc dù tính cách có chút nhạy thoát, nhưng nói tóm lại coi như đáng tin cậy, đồng thời có thể mang đến cho hắn rất lớn lợi ích. Bởi vì Cơ Vô Tận thân cư đại khí vận. Trần Giang Hà phát hiện đi theo Cơ Vô Tận cùng một chỗ, luôn có thể gặp phải một chút không tưởng tượng được cơ duyên. Tỷ như Bắc Cực Tuyết Sâm chi hành, không chỉ có được đến băng thuộc tính yêu đan, còn chiếm được một bộ tam giai trung kỳ hàn băng tam giác mãng nhục thân. Chủ yếu nhất là được đến 2 viên cơ thị trận châu. Phía sau Tinh La Hải chi hành, càng là gặp cấm linh đạo, được đến rất nhiều bảo vật, còn có tu tiên giới thập đại linh thủy một trong tinh quang linh thủy. Cho nên, tại Trần Giang Hà xem ra, Cơ Vô Tận là có đại khí vận, đại cơ duyên hàng người, đối với loại này bằng hữu, tự nhiên là phải nhiều hơn qua lại. Đối với Thiên Thủy môn, Trần Giang Hà không có cái gì cảm xúc, nhưng hắn lại tu luyện Thủy Nguyên Thần Quân truyền xuống Vạn Thủy Chân Kinh, đây chính là kết nhân quả. Mong muốn tại trên tiên đạo đi được càng xa, cái này nhân quả vẫn là cần chấm dứt. Cho nên, Thiên Thủy môn thật muốn cầu hắn nhập tiên môn, hắn thật đúng là có chút khó khăn. Tính toán, không muốn những này, còn có hơn 3 tháng băng tuyết đảo liền phải mở đảo luyện bảo, trước cùng Lạc Hi Nguyệt chạm mặt lại nói. Trần Giang Hà không xa mấy trăm vạn dặm từ Thiên Nam vực đi tới Hàn Băng Tiên Thành, trải qua trùng điệp gặp chật trở, chính là vì lúc trước hứa một lời. Luôn xuất kết quả, đây là hắn vững chắc đạo tâm gốc rễ. Chương 450, Thiên đạo chí công, con đường tu luyện, băng tuyết đảo mở, 1, chương 450, Thiên đạo chí công, con đường tu luyện, băng tuyết đảo mở, 1, tiểu hắc, khâu đằng đã tới tay, tiếp xuống làm thế nào? Trong tu luyện mật thất, Trần Giang Hà nhìn xem từ ống tay áo bỏ ra tới tiểu hắc, không khỏi mở miệng hỏi một câu. "Chủ nhân, trước tiên đem khô đằng lấy ra ta xem một chút." Trần Giang Hà từ chữ vật đai lưng ngọc bên trong lấy ra khô đằng, nhìn về phía tiểu hắc, có chút nghi ngờ nói, "Tiểu hắc, ngươi xác định cái này khô đằng còn có một tia sinh cơ?" Không phải Trần Giang Hà không tin tiểu hắc linh giác cảm giác, thật sự là khó có thể tin. Linh thực là không thể thu vào túi chữ vật hoặc là chữ vật đai lưng ngọc bên trong, trừ phi là chết đi linh thực mới có thể thu vào túi chữ vật. Cho nên, Trần Giang Hà mới không thể tin được trong tay khô đằng có một tia sinh cơ. Tiểu hắc từ Trần Giang Hà trên bờ vai nhảy xuống, vòng quanh khô đằng bay ở hư không, trừng mắt mắt rộng, chăm chú cẩn thận quan sát lên. Tiếp theo, tiểu hắc thi triển quy tức nuôi nguyên bí pháp, một tia thổ linh lực màu vàng từ tiểu hắc trên thân tràn ra, sau đó không có vào khô đằng bên trong. Mặc dù không có nhường khô đằng xảy ra bất kỳ biến hóa nào, nhưng Trần Giang Hà lại rõ ràng cảm nhận được khô đằng đích đích xác xác hấp thu nuôi nguyên linh lực. Nói cách khác, cái này một gốc khô đằng xác thực còn có một tia sinh cơ, cũng không hề hoàn toàn chết hết. Thế nhưng là có sinh cơ linh thực là không cách nào thu vào túi trữ vật. Dù là chỉ có một tia cũng không được, đây là tu tiên giới mọi người đều biết chung nhận thức. "Chủ nhân, gốc này khô đằng ở vào trạng thái chết giả, ta quy tức nuôi nguyên bí pháp không cách nào khôi phục bản nguyên, mong muốn nhường gốc này khô đằng xuống tới, chỉ có thể thử một lần tinh quang linh thủy." Tiểu Hắc cảm nhận được bảo nang bên trong tinh quang linh thủy rung động, đối với Trần Giang Hà nói rằng, gốc này khô đằng đối với tinh quang linh thủy lực hấp dẫn dường như rất lớn, chỉ cần khô đằng xuất hiện, bảo nang bên trong tinh quang linh thủy liền sẽ chấn động không thôi. "Không thể tại Hàn Băng Tiên Thành bên trong thử." Trần Giang Hà lắc đầu. "Tinh quang linh thủy quá mức chân quý, một khi lộ ra ánh sáng, tất nhiên sẽ dẫn tới Nguyên Anh Trần Quân thăm dò, lấy hắn tu vi hiện tại, căn bản là không có cách bảo vệ tinh quang linh thủy. Và lại, tinh quang linh thủy không cho sơ thất." Trần Giang Hà còn trông cậy vào tinh quang linh thủy thăng hoa Bích Thủy Kim Liên, cũng chỉ kém một bước cuối cùng, Bích Thủy Kim Liên liền có thể lộ sắc thành nước xanh thanh liên. Chỉ cần trở thành thượng đẳng thiên địa linh căn nước xanh thanh liên, Trần Giang Hà liền có thể diễn hóa pháp bảo, không cần mời bất luận kẻ nào luyện chế. Ngoại trừ Cơ Vô Tận bên ngoài, cũng sẽ không có người biết được hắn nắm giữ bản mệnh pháp bảo bí mật. Nhiều một lá bài tẩy không nói, cũng có thể bất trêu chọc một chút phiền toái. Cho nên, liền xem như muốn thử một lần tinh quang linh thủy có thể hay không nhường khô đằng tỏa ra sự sống, cái này cũng cần phải có một cái đặt chân chi địa sau mới có thể tiến hành. Còn có điểm trọng yếu nhất, Trần Giang Hà nhiều nhất xuất ra một phương tinh quang linh thủy cứu chữa khô đằng. Mặt khác hai phe tinh quang linh thủy cần thăng hoa Bích Thủy Kim Liên, đây là tuyệt đối không thể động. Ừm, mặc dù không biết cái này khô đằng là cái gì, nhưng cảm giác có chút không đơn giản, nếu là tỏa ra sự sống, tất nhiên sẽ không nhỏ độc tĩnh, không thể ở chỗ này nếm thử. Tiểu Hắc đồng ý Trần Giang Hà ý tứ. Không nói trước khô đằng sự tình, chủ yếu là tinh quang linh thủy liên lụy quá lớn, ai biết có thể hay không lại xuất hiện một đầu tầm bảo thử. Nhất là tại đại năng tụ tập chi địa Hàn Băng Tiên Thành. Băng tuyết đảo mở đảo sắp đến, Hàn Băng Tiên Thành tụ tập càng ngày càng nhiều kết đan tu sĩ, thậm chí kim đan tiên kiêu đều có đến đây. Rất khó tưởng tượng những tu sĩ này đều có dạng át chủ bài gì cùng thủ đoạn. "Tiểu Hắc, ngươi sắp tu luyện đến tam giai trung kỳ đi." Trần Giang Hà đột nhiên hỏi một câu. Tiểu Hắc đột phá tới tam giai linh thú thời gian không ngắn, đã có 27 năm lâu, trong đoạn thời gian này, tiểu Hắc tu luyện chưa hề rơi xuống, cũng chưa từng thiếu tài nguyên tu luyện. Dù sao, tiểu Hắc cùng các linh thú hoặc là yêu thú khác biệt, hắn tu luyện lục chuyển đại yêu quyết chỉ cần có tài nguyên tu luyện tam giai có thể hấp thu linh vật, là có thể tự hành vận chuyển tu luyện. Bây giờ 27 năm trôi qua, lại không có động tĩnh chút nào, cái này khiến Trần Giang Hà có chút ngoài ý muốn, theo lý thuyết không nên. "Còn sớm đâu?" "Còn sớm. Ngươi cũng đột phá tới tam giai linh thú 27 năm. Đây chính là tam giai trung kỳ. Ngươi thật coi linh thú cùng tu sĩ như thế, chỉ cần có tài nguyên liền có thể nhanh chóng tăng cao tu vi." Tiểu Hắc có chút im lặng nhìn Trần Giang Hà một cái. "Chẳng lẽ không phải? Hẳn là linh thú cũng có đột phá bình cảnh." Trần Giang Hà cười ha hả hỏi. "Đột phá bình cảnh? Tính có a, bất quá ta không có." Tiểu Hắc là Trần Giang Hà giải thích một phen, linh thú cùng yêu thú đột phá tới tam giai về sau, cũng là có cái gọi là bình cảnh. Nhưng ở yêu thú nhận biết bên trong, đó cũng không phải tu luyện bình cảnh, mà là huyết mạch trải qua độ tinh khiết không đủ đưa đến tu vi không cách nào tăng lên. Vẹn vẹn lấy tam giai linh thú hoặc là yêu thú mà nói, tứ phẩm hạ đẳng huyết mạch cùng cấp tu sĩ bên trong nội đan tu sĩ, tứ phẩm thượng đẳng huyết mạch thì là cùng chân đan tu sĩ không sai biệt lắm. Ngũ phẩm hạ đẳng huyết mạch thì là có thể so sánh kim đan tu sĩ. Đến mức ngũ phẩm thượng đẳng huyết mạch, kia là so cựu vân vô khuyết kim đan còn muốn cao hơn tu luyện tiềm lực. Bởi vậy có thể thấy được tùy bực này thiên địa dị thú kinh khủng. Cho nên, tiểu Hắc dù là tu luyện không phải lục chuyển đại yêu quyết bằng vào ngũ phẩm hạ đẳng huyết mạch độ tinh thuần, tại đột phá tới tam giai đại viên mãn trước đó, cũng là sẽ không có bất kỳ bình cảnh. Mao Cầu cùng Lạc Điều lời nói, thì là tương đương với chân đan tiềm lực, tại đột phá tới tam giai đại viên mãn thời điểm, vẫn sẽ có trở lực. Về sau còn cần nghĩ biện pháp là Mao Cầu cùng Lạc Điều tăng lên huyết mạch độ tinh thuần. Đến mức linh thú cùng yêu thú tu luyện, cho dù là huyết mạch độ tinh thuần rất cao, cũng là cần thời gian lắng đọng. Cái này cùng tu sĩ tu luyện hoàn toàn không giống. Linh thú cùng yêu thú chiến lực sở dĩ so tu sĩ mạnh, chính là mỗi một phần tu vi đều chiếm được thời gian lắng đọng, hấp thu luyện hóa linh lực, cùng lúc tập bổ nhục thân cùng thân hồn. Đây cũng là vì cái gì linh thú cùng yêu thú so tu sĩ cường đại nguyên nhân, tam giai tu vi một cái tiểu cảnh giới, đều cần mấy chục năm lắng đọng, cái này hoàn toàn không phải tu sĩ có thể so sánh. Phải biết, đây là tại tài nguyên sung túc dưới tình huống. Đương nhiên, đây cũng là linh thú cùng yêu thú nhược điểm, tại tu vi tốc độ tăng lên bên trên kém xa tu sĩ. Thiên đạo chí công, cho nên linh thú cùng yêu thú thọ nguyên muốn so tu sĩ dài rất nhiều, cơ bản đạt đến tăng gấp bội tình trạng. Có chút rùa loại yêu thú thọ nguyên càng là tu sĩ nhiều gấp ba.
Cho nên, Tiểu Hắc mong muốn tu luyện tới tam giai trung kỳ, cũng không phải là một sớm một chiều sự tình, ít ra còn cần mười mấy năm lắng đọng. Trần Giang Hà nghe được Tiểu Hắc giảng giải, hiểu rõ ra, nhưng vẫn còn có chút sốt ruột. Tiểu Hắc tu vi tăng lên, liên quan đến lấy hắn thân gia tính mệnh, Tiểu Hắc càng mạnh, hắn càng an toàn. Dù sao, lúc này Trần Giang Hà còn không cách nào tu luyện Vạn Thủy Chân Kinh tăng cao tu vi, còn cần đợi đến Cửu Vân Vô Khuyết Kim Đan viên mãn về sau mới được. Mặt khác, Tiểu Hắc đột phá tới tam giai trung kỳ, cái này liên quan đến trong tay hắn một cái dị bảo mở ra. Không nghĩ tới linh thú tu luyện cũng là như vậy chi nạ, coi như Tiểu Hắc nắm giữ lục chuyển đại yêu quyết cũng khó có thể phá vỡ cái này hạn chế. Trần Giang Hà có chút bất đắc dĩ, không tiếp tục suy nghĩ nhiều, Trần Giang Hà nhường Tiểu Hắc đi tu luyện bí pháp, hắn thì là tiếp tục tu luyện ngự hồn chân giải luyện hồn thiên. Tiểu Hắc tại luyện khí chi đạo bên trên có bình cảnh, thời gian ngắn rất khó có chỗ đột phá, cái này cần một cơ hội mới có thể luyện chế ra ẩn linh pháp khí. Và lại, không có tìm được cố định động phủ trước đó, Trần Giang Hà cũng không dự định nhường Tiểu Hắc tiếp tục luyện khí. Chương 450, Thiên đạo chí công, con đường tu luyện, băng tuyết mở 2, chương 450, Thiên đạo chí công, con đường tu luyện, băng tuyết mở 2, còn có hắn vẫy bảo phù cùng luyện đan, cũng đều trước để xuống. Bây giờ mấu chốt nhất vẫn là lấy tăng thực lực lên làm chủ. Thời gian chậm chọc, hơn 3 tháng thời gian trôi qua. Trùng hợp khai nguyên. Trần Giang Hà chậm rãi mở ra hai mắt, một đạo thần mang lướt qua, tu vi thần hồn của hắn lại tăng lên rất nhiều. Ngự hồn chân giải chỗ cường đại, ngay tại ở chỉ cần có đầy đủ thần hồn luyện hóa, tự thân cảnh giới theo kịp, vậy thì không có thần hồn tu vi bình cảnh nói chuyện. Trần Giang Hà trong tay có một cái tam giai trung kỳ Hàn Băng Tam Giác Mãng thần hồn luyện chế thần hồn châu, thần hồn tu vi tăng lên tự nhiên cấp tốc. Tâm thần khẽ động, một mặt chiếc quang thủy kính xuất hiện, Trần Giang Hà thần thức dò ra, thi triển kính tượng bay trở lại thuật, xem xét thần thức phạm vi. 1950 trượng, thần thức tương đối hơn 3 tháng trước lại tăng lên 50 trượng, cái này đã đến gần vô hạn kết đan trung kỳ thần thức phạm vi, nhưng là thần hồn của ta tu vi lại vẫn là không có đạt tới kết đan sơ kỳ đỉnh phong. Cái này mai thần hồn châu nhiều nhất chống đỡ thêm ta tu luyện nửa năm, liền sẽ vỡ vụn, khó mà đem thần hồn của ta tu vi tăng lên tới kết đan sơ kỳ đỉnh phong. Trần Giang Hà có chút bất đắc dĩ, thần hồn của hắn khác hẳn với thường nhân, vẫn là trúc cơ viên mãn thời điểm, thần thức của hắn phạm vi liền đến gần vô hạn kết đan sơ kỳ tu sĩ. Mong muốn nhường thần hồn tu vi đạt tới kết đan trung kỳ điểm tới hạn, cái này một cái thần hồn châu sợ là còn chưa đủ. Thần thức khống vật vậy mà đạt đến 1500 quân, đây đã là kết đan trung kỳ tu sĩ thần hồn cường độ, đây đối với tương lai của ta tu luyện bắt đầu kiếm quyết có chỗ tốt cực lớn. Dừng lại sau một lát, Trần Giang Hà lại tu luyện 3 canh giờ cựu chuyển bổ thiên công nuốt một khóa chân huyết đan luyện hóa. Hắn hiện tại nhục thân lực lượng đã đạt đến 23 vạn quân cự lực, hoàn toàn vượt qua một con rồng tượng chi lực. Cái này đã đạt đến kết đan trung kỳ điểm tới hạn. Trần Giang Hà nhục thân trải qua tinh quang linh thủy tầm bổ, hắn nhục thân lực lượng cực hạn hoàn toàn không chỉ như thế. Dựa theo Trần Giang Hà phỏng đoán, mong muốn làm nhục thân lực lượng đạt tới nhục thân cực hạn, ít ra còn cần luyện hóa 23 khóa chân huyết đan, nhục thân lực lượng có thể đạt tới 280.000 quân cự lực. Trên người hắn chỉ còn lại có 5 viên chân huyết đan, còn cần phải nghĩ biện pháp lại mua sắm 18 khóa chân huyết đan. 18 khóa chân huyết đan, đây chính là 36 vạn khối linh thạch trung phẩm. Đổi thành thượng phẩm linh thạch lời nói, chính là 36 khối thượng phẩm linh thạch, thể tu cần có tài nguyên, xa so với pháp tu khủng bố hơn nhiều. Đây cũng là vì cái gì thể tu ít như vậy nguyên nhân. Chỉ có thượng thừa nhục thân công pháp còn không được, còn cần linh vật rèn luyện thân thể, cùng chân huyết đan tăng lên lực lượng. Trần Giang Hà may mắn đến ngự hồn chân giải cựu chuyển bổ thiên công mặc dù chỉ là pháp tu, nhưng lại nhường hắn có sánh vai thể tu cùng hồn tu cơ hội. Hắn tự nhiên không có khả năng từ bỏ cơ hội này. Trần Giang Hà vỗ vỗ một bên ngủ say tiểu hắc, nhường hắn tiến vào ống tay áo, sau đó liền đi ra tu luyện mật thất. Trước nhìn thoáng qua Vân Tâm chỗ phòng luyện công, nhìn xem cửa phòng đóng chặt, trong đó linh quang lấp lóe, hẳn là tại đột phá tu vi. Trần Giang Hà không có quấy rầy Vân Tâm tu luyện, lại liếc mắt nhìn Mao Cầu cùng Lạc Điểu chỗ phòng luyện công. Hàn Băng Tiên Thành bên trong tiên cư, sân nhỏ mặc dù không lớn, nhưng là phòng luyện công lại có không ít, còn có một gian tu luyện mật thất. Hơn nữa còn có phòng luyện đan cùng luyện khí phòng, trong đó đều phối hữu tam giai địa hỏa trận, cùng tam giai luyện khí đỉnh cùng tam giai lò luyện đan. Cho nên, đi vào Hàn Băng Tiên Thành về sau, Trần Giang Hà không dám buông lỏng Mao Cầu cùng Lạc Điểu tu luyện, nhất là nghe xong Tiểu Hắc nói cùng tam giai linh thú phương thức tu luyện, càng thêm không dám chế mãi. Mao Cầu thực lực rất mạnh, nếu như có thể đột phá tới tam giai trùng kỳ lời nói, chiến lực không thể tưởng tượng. Còn có Lạc Điểu, mặc dù còn chưa lĩnh ngộ tam giai thần thông, nhưng là biến dị linh thú thân phận, chiến lực tất nhiên cũng là không như bình thường. Trần Giang Hà tự nhiên hy vọng bọn họ đều có thể mau chóng đột phá tới tam giai trùng kỳ. Chỉ có dạng này, hắn mới có cảm giác an toàn. Nhìn thấy Mao Cầu tại tu luyện, Lạc Điểu thì là tại cảm ngộ tam giai thần thông, Trần Giang Hà không có quấy rầy, mang theo Tiểu Hắc rời đi tiên cư. Vân Tâm đang bê quan đột phá, tự nhiên không thể vì hắn đi ra tìm hiểu tin tức. Hôm nay là khai nguyên ngày, cũng là băng tuyết đảo mở đảo luyện bảo thời gian. Nếu như Lạc Hy Nguyệt còn nhớ rõ ước định ban đầu, tất nhiên sẽ đến đây Hàn Băng tiến hành, chỉ có dạng này, bọn hắn khả năng chạm mặt. Chủ nhân, lão đầu kia khí tức lại. Không đúng, không phải hắn, tử khí không có như vậy nồng đậm. Trần Giang Hà mới vừa đi tới Cơ Vô Tận tiên cư trước cửa, nhìn xem phía trên treo ra ngoài bản hiệu, trong lòng còn tại đoán thầm Cơ Vô Tận không đáng tin cậy. Tiểu Hắc thanh âm ngay tại hắn linh đài bên trên vang lên. Nghe được Tiểu Hắc trong miệng lão đầu kia, Trần Giang Hà vô ý thức nghĩ đến cái kia bất tử lão nhân. Là ai? Cố khí tức này rất lạ lẫm, nhưng là rất mạnh, hẳn là kết đan hậu kỳ tu vi, trên thân cũng là nảy sinh tử khí, nhưng không có lão đầu kia trên người tử khí nồng đậm. Hẳn không phải là hướng về phía chúng ta tới. Trần Giang Hà nói một câu. Lúc này, Trần Giang Hà chính là Ngự Hồng tại Hàn Băng Tiên Thành dạo qua một vòng, cuối cùng đi đến Bách Nghệ Nhai. "Chủ nhân, người này khẳng định là theo chân chúng ta, khí tức của hắn không có biến mất qua." "Không muốn nhìn quanh, ngươi không nhìn thấy hắn?" Tiểu Hắc nhắc nhở một tiếng. Trần Giang Hà nhíu nhíu mày, trong lòng có chút nghi hoặc, hắn đi vào Hàn Băng Tiên Thành về sau, ngay tại giao dịch đại hội lúc đi ra qua một lần. Thời gian khác đều tại tu luyện, không nói cùng người kết thủ kết toán, chính là cùng người giao lưu đều chưa từng có. Tại sao có thể có người đi theo chính mình? Hắn không hỏi Tiểu Hắc người kia khí tức vị trí, đối phương là kết đan hậu kỳ tu sĩ, Tiểu Hắc còn nói không nhìn thấy đối phương, rất rõ ràng đối phương cũng có tu luyện liễm tức thuật. Lấy tu vi của hắn, liền xem như Tiểu Hắc bảo hắn biết khí tức chỗ phương vị, sợ là cũng không phát hiện được. Trên lệch về cảnh giới quá lớn. Ngươi nói trên người hắn cũng có tử khí. Đúng, không phải rất nồng nặc, hẳn là vừa sinh sôi tử khí không lâu, thuộc về đại nạn gần trạng thái. Kết đan hậu kỳ tu sĩ đại nạn gần, hẳn là còn có thể sống thêm cái 1-2 chục năm, hắn đi theo ta làm cái gì? Trần Giang Hà suy nghĩ sâu xa một lát, nhớ lại tất cả quen thuộc kết đan hậu kỳ tu sĩ, tựa hồ cũng ở vào trắng niên, đều còn chưa tới tuổi già. Từ Thiên Nam vực cùng nhau đi tới, hắn dường như cũng không có sai lầm kết đan hậu kỳ tu sĩ. Tính toán, mặc kệ hắn. Trần Giang Hà không có suy nghĩ nhiều, ngược lại tại Hàn Băng Tiên Thành bên trong, đối phương cũng không dám gây bất lợi cho hắn. Liền xem như muốn gây bất lợi cho hắn, có Tiểu Hắc tại, người kia một thời ba khắc cũng không đả thương được hắn. Lập tức, Trần Giang Hà hướng phía Bách Nghệ Nhai trung ương vị trí đi đến, nơi đó là mạ vàng thủy tinh đại mạc chỗ, cũng là băng tuyết đảo mở đảo về sau, hàng năm công bố năm vị may mắn tu sĩ ngọc phủ cổ truyện địa phương. Tiểu gia hỏa này phát hiện ta. Khoảng cách Trần Giang Hà ước chừng bên ngoài 30 dặm, một vị còn xuống lão nhân từ một tòa tiền trong lầu đi ra, đục ngầu mắt bên trong mang theo một tia kinh ngạc. Hắn tu luyện thượng cổ liễm tức bí pháp, liền xem như đồng môn người cũng không cách nào cảm nhận được công pháp của hắn khí tức, nhưng là hắn lại có thể bằng vào công pháp khí tức cảm ứng rõ ràng tới Trần Giang Hà vị trí. Theo Trần Giang Hà tại Hàn Băng Tiên Thành lượn quanh một vòng, cuối cùng phát hiện Trần Giang Hà đi Bách Nghệ Nhai, cái này rất rõ ràng là phát hiện hắn tồn tại. Đi một vòng là muốn nghiệm chứng hắn là có hay không đang cùng theo. Ngoài cửa Thiện Kỳ Hệ, tán tu kim đan, xem ra tiểu gia hỏa này trên người có đại khí vận, đại cơ duyên, nếu không tán tu như thế nào kết xuất kim đan. Như thế thiên tiêu, chỉ cần bản tính không xấu, tương lai có thể bước lên Thiên Thủy môn đoàn rồng. Bách Nghệ Nhai, mạ vàng thủy tinh đại mạc trước đó, vây đầy kết đan tu sĩ, mặc dù chỉ là khai nguyên ngày đầu tiên, nhưng theo băng tuyết đảo mở đảo luyện bảo, mạ vàng thủy tinh đại mạc bên trên đã xuất hiện năm thứ nhất may mắn tu sĩ. Thiên Bính, có ta, ha ha. Cái thứ nhất lại là trễ nào đó. Lam Thân, cũng có lão phu, 120 năm trước lão phu liền đến qua Hàn Băng Tiên Thành, chỉ tiếc không thể bị băng tuyết đảo tiên tử chọn chúng. Bính Khôn cũng có, muốn ta cả đời làm việc thiện tích đức, năm thứ nhất liền có ta, cũng là thuận theo thiên đạo, nên như thế. Liên tiếp năm vị tu sĩ ngọc phù cổ truyện xuất hiện ở mạ vàng thủy tinh đại mạc phía trên, được tuyển chọn tu sĩ, trên mặt đều là khó nén vẻ hưng phấn. Dẫn tới một bên tu sĩ không ngừng hâm mộ. Trần Giang Hà nhìn thấy những này được tuyển chọn tu sĩ, ba vị kết đan sơ kỳ tu sĩ, hai vị kết đan hậu kỳ tu sĩ. Cái này hoàn toàn chính là băng tuyết đảo ngẫu nhiên chọn lựa. Lần này đến đây băng tuyết đảo tìm kiếm luyện bảo tu sĩ, so với một lần trước phải thiếu rất nhiều, hẳn là có thể đến phiên bản tọa. Đạo hữu lời này không sai, xác thực so với một lần trước thiếu đi trên 100 vị đạo hữu, lần này cũng có thể đến phiên bần đạo. Hơn 1.300 vị tìm kiếm luyện bảo tu sĩ, chỉ có 200 vị tu sĩ có thể được tới luyện bảo cơ hội, hai vị đạo hữu thật là cảm tưởng. Tại mạ vàng thủy tinh đại mạc góc trái trên cùng có một con số, kia là lần này cấp cho mang cổ truyện ngọc phù số lượng. Nói cách khác đến đây tìm kiếm luyện bảo tu sĩ tổng số lượng. Trần Giang Hà nhìn thấy cái kia tổng số lượng, 1.358, lập tức cảm thấy tê tê cả da đầu. Ý vị này Hàn Băng Tiên Thành bên trong có ít nhất 1.358 vị kết đan tu sĩ. Khó trách Hàn Băng Tiên Thành bên trong linh khí đều biến mỏng manh. Hàn Băng Tiên Thành phía dưới có một tòa tứ giai trung phẩm linh mạch, thế nhưng là bây giờ Hàn Băng Tiên Thành bên trong linh khí độ nồng đậm, lại là liền linh mạch cấp 2 đều không đạt được. Khó khăn lắm có thể tính được nhất giai thượng phẩm linh mạch độ nồng đậm. Tại sau này 4 thời gian 10 năm bên trong, Hàn Băng Tiên Thành bên trong linh khí độ nồng đậm cơ bản cũng cứ như vậy. 1.358 vị kết đan tu sĩ, vậy mà so với một lần trước băng tuyết đảo mở đảo luyện bảo còn thiếu trên 100 vị kết đan tu sĩ, cái này, Trần Giang Hà thốn thức không thôi. Nhưng là lại nghĩ tới đến Hàn Băng Tiên Thành kết đan tu sĩ, không chỉ có Thiên Nam tu tiên giới, còn có Tinh La Hải. Như vậy tính được, 1.358 vị kết đan tu sĩ cũng liền không coi là nhiều. Thế nhưng là liếc nhìn qua, vẫn là cảm giác có chút kinh khủng. Chủ nhân, nơi này kết đan hai cước thú thật nhiều, sợ là so Thiên Nam vực kết đan hai cước thú cùng yêu thú cấp 3 cộng lại còn nhiều hơn trên mấy lần. Thiên Nam tu tiên giới đất rộng của nhiều, Tinh La Hải mênh mông vô ngần, xa không phải Thiên Nam vực có thể so sánh. Trần Giang Hà cười nhạt một tiếng. Thiên Nam vực nam bắc 9 vạn dặm, đồ vật bất quá 7 vạn dặm, là Thiên Nam tông cắt đứt Thiên Nam tu tiên giới một góc nhỏ. Làm sao có thể cùng Thiên Nam tu tiên giới cùng Tinh La Hải so sánh? Không nói Thiên Nam tu tiên giới cùng Tinh La Hải, chỉ nói Yến quốc bên trong Huyền Tiêu Sơn mạch liền có phương biên 10 vạn dặm, so Thiên Nam vực đều phải lớn hơn không ít. Đương nhiên, ngay lúc này, mạ vàng thủy tinh đại mạc phía trên xảy ra biến hóa. Băng Tuyết Đảo muốn cử hành Tam giai tông sư luận đạo đại hội. Băng Tuyết Đảo tiên tử lại muốn đích thân tới luận đạo đại hội. Cái này, chưa từng nghe qua Băng Tuyết Đảo tiên tử sẽ tham gia cái gì luận đạo đại hội a? Chỉ nghe Băng Tuyết Đảo bên trong tiên tử đều là luyện bảo tông sư, nhưng chưa từng thấy qua Băng Tuyết Đảo tiên tử hình dáng. Bản tọa từng đi qua Băng Tuyết Đảo luyện chế pháp bảo, nhưng không có nhìn thấy tiên tử chân dung. Bần đạo không phải là không. Băng Tuyết Đảo thuộc về tu tiên giới một chốn cực lạc, chỉ biết là Băng Tuyết Đảo truyền nhân đều là nữ tu, đồng thời nắm giữ rất nhiều thượng cổ luyện bảo bí pháp, hơn nữa còn có hoàn chỉnh trận đạo truyền thừa. Thế nhưng là có rất ít người nhìn thấy qua Băng Tuyết Đảo tiên tử hình dáng. 80 năm phong đảo, về sau mở đảo 40 năm luyện bảo. Từ Băng Tuyết Đảo lập đảo một phút này, chính là như vậy tuần hoàn, đã truyền thừa trên vạn năm lâu. Mặc dù không có gặp qua Băng Tuyết Đảo bên trong tiên tử chân dung, nhưng là không có tu sĩ dám tự tiện xông vào Băng Tuyết Đảo. Nghe đồn, Băng Tuyết Đảo mỗi một thời kỳ đều sẽ có một vị nguyên anh đại tiên tử tọa trấn. Đương nhiên, cũng có không tin nghe đồn, nhưng là tiến vào Băng Tuyết Đảo về sau, liền không có trở ra qua, bao quát hơn 4000 năm trước vị kia mong muốn đục nước béo có nguyên anh chân quân, cũng là khi tiến vào Băng Tuyết Đảo về sau lại không có tin tức. Một cái nắm giữ rất nhiều thượng cổ luyện bảo bí pháp, đồng thời có hoàn chỉnh trận đạo truyền thừa nguyên anh thế lực. Băng Tuyết Đảo là bực nào hiểm địa? Có thể nghĩ, nghe đồn, chỉ có nguyên anh chân quân hoặc là cực kỳ cường đại kim đan đại viên mãn tu sĩ, mới có thể thấy Băng Tuyết Đảo tiên tử phương dung. Đây chỉ là truyền ngôn mà thôi, nguyên anh chân quân cùng kim đan đại viên mãn tu sĩ chỉ là có cơ hội mà thôi. Trung thu luận đạo, Băng Tuyết Đảo truyền nhân thông gia gặp nhau Lâm Hàn Băng Tiên lâu, vận đạo bất tài, tam giai khôi lỗi tông sư, vừa vặn có thể thấy Băng Tuyết Đảo tiên tử phương dung. Ha ha, bản tọa tam giai tiên ngưỡng tông sư, cũng có thể thấy Băng Tuyết Đảo truyền nhân phong thái. Nghe đồn Băng Tuyết Đảo mỗi một thời đại truyền nhân đều là tiên thiên linh thể, tất thành kim đan, làm tu luyện tới kim đan đại viên mãn về sau, còn có thể chấp trưởng thiên địa linh hỏa bảng phía trên xếp hạng vị thứ 7 huyền băng thần viêm, liền xem như nguyên anh chân quân cũng không dám coi thường. Không sai, thật có này nghe đồn, cũng không biết vị tiên tử này bây giờ tu luyện đến cảnh giới gì. Trần Giang Hà nhìn xem mạ vàng thủy tinh đại mạc bên trên kim văn, nghe chúng quanh tu sĩ tiếng nghị luận, đối với nhìn thấy Lạc Hi Nguyệt không khỏi mong đợi lên. Nếu như hắn không có đoán sai, cái này cái gọi là Tam giai tông sư luận đạo đại hội, hẳn là Lạc Hi Nguyệt phân phó Hàn Băng Tiên thành mộ ra an bài. Nó mục đích không cần nói cũng biết. Băng Tuyết Đảo tiên tử vậy mà không có tại tu tiên giới hiện qua chân dung. Xem ra ta là may mắn, tại Thiên Nam vực gặp lịch luyện Lạc đạo hữu, 70 năm không thấy, không biết Lạc đạo hữu bây giờ là gì tu vi cảnh giới. Chương 451, Giang Hà lo lắng, Tiểu Hắc khó thở, Vân Tâm đột phá, cầu 1, chương 451, Giang Hà lo lắng, Tiểu Hắc khó thở, Vân Tâm đột phá, cầu 1, Trần Giang Hà từ Hàn Băng Tiên thành Bách Nghệ Nhai về tới tiên cư, con đường Cơ Vô Tấn tiên cư thời điểm, tiên môn phía trên vẫn là treo ra ngoài bảng hiệu. Xem ra Cơ Vô Tấn đã rời đi Hàn Băng Tiên thành. Đối với Cơ Vô Tấn loại này tại một chỗ chờ không ngừng tính cách, hắn sớm đã thành thói quen. Đồng thời, Trần Giang Hà cũng đã quen tại một chỗ mỏi mòn chờ đợi, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên tu luyện, hắn có thể tại một chỗ nghỉ ngơi trăm năm. Nếu như bên ngoài gặp nguy hiểm lời nói, hắn có thể vĩnh viễn tiếp tục chờ đợi. Chủ nhân, cố khí tức kia biến mất. Là cái kia đi theo ta người sắp chết sao? Đúng, trên người hắn tử khí sinh sôi, nhưng lại cho ta một loại rất khủng bố cảm giác áp bách. Cho ngươi cảm giác áp bách. Trần Giang Hà hơi kinh ngạc, Tiểu Hắc cường đại, hắn nhưng là rõ rõ ràng ràng, nếu như vận dụng Tử Lôi Diệu Thiên Hỏa lời nói, liền xem như kết đan hậu kỳ tu sĩ cũng không làm gì được Tiểu Hắc. So Chu Vô Cực, Thừa Thiên chân nhân, Xích Hải chân nhân bọn hắn như thế nào? Trần Giang Hà hỏi một câu. Có lẽ người này khí tức không bằng ba người bọn hắn hùng hậu, nhưng là cho ta cảm giác áp bách nhưng vượt xa ba người bọn hắn. Tiểu Hắc nghiêm túc nói. Tại sao có thể như vậy? Trần Giang Hà nhíu mày. Theo lý thuyết, đây là không nên, Chu Vô Cực cùng Thừa Thiên chân nhân đều là cực kỳ cường đại kết đan hậu kỳ, Xích Hải chân nhân càng là một cái chán nản nguyên anh thế lực người cầm lái, nội tình càng là thâm hậu vô cùng. Một kẻ hấp hối sắp chết làm sao lại cho Tiểu Hắc như thế cảm giác áp bách mạnh mẽ? Cũng không phải bất tử lão nhân. Nếu như là bất tử lời của lão nhân, Trần Giang Hà cũng là đối Tiểu Hắc lời nói không có bất kỳ cái gì nghi vấn, dù sao thực lực ở nơi đó bày biện. Trần Giang Hà không có đoán sai, hắn đi lên qua tòa kia Cấm Linh Đảo, bất tử lão nhân khẳng định cũng tới đi. Cấm Linh Đảo bên trên tòa tiên phủ kia, 89 phần 10 chính là bất tử lão nhân lưu lại. Còn có chính là Cấm Linh Đảo bên trên một cái tam giai thượng phẩm đặc thù linh tài đều không có, cái này rất không bình thường, tỷ lệ lớn là bị bất tử lão nhân sớm cấp sạch không còn. Chủ nhân, ta cảm giác người kia cho ta cảm giác áp bách, cũng không phải là bắt nguồn từ thực lực của hắn, mà là bắt nguồn từ ngoại vật. Ngươi nói là trên người hắn có cường đại dị bảo hoặc là cấm bảo. Trần Giang Hà vô ý thức nghĩ đến Cơ Vô Tận đã dùng qua cơ thị trận châu, đây chính là có thể làm bị thương tam giai viên mãn yêu thú cấm bảo. Hẳn là a. Tiểu Hắc không xác định nói một câu. Không cần nghĩ những này, cố gắng tu luyện liền có thể, tại Hàn Băng Tiên Thành sẽ không có người đối chúng ta ra tay. Trần Giang Hà dặn dò một câu. Sau đó, liền tiến vào trong tu luyện mật thất tu luyện. Trung thu luận đạo, đây chính là Lạc Hi Nguyệt cho ra tín hiệu, hắn không có tất nhiên phải ở bên ngoài như là con ruồi không đầu đồng dạng tìm Lạc Hi Nguyệt. Chỉ cần tại trung thu luận đạo thời điểm tiến về Hàn Băng Tiên lâu liền có thể. Trần Giang Hà đối với Lạc Hi Nguyệt như thế cách làm trong lòng cũng có suy đoán, tam giai tông sư luận đạo đại hội, nói trắng ra là chính là kết đan tu vi tay nghề người mới có thể đủ tiến vào bên trong. Nói cách khác, nếu như Trần Giang Hà không có tu luyện tới kết đan, liền xem như cách xa nhau trăm vạn dặm chạy đến, đối với Lạc Hi Nguyệt cũng không cái gì quá lớn tác dụng. Còn có hơn 8 tháng, trước đem thần hồn châu luyện hóa. Đối với tiếp xuống tu luyện an bài, vẫn là cùng lấy trước kia giống như, 3 canh giờ tu luyện ngự hồn chân giải, 3 canh giờ tu luyện cửu chuyển bộ thiên công. Còn lại 6 canh giờ thì là tu luyện pháp thuật thần thông. Chỉ tiếc, Trần Giang Hà cường đại nhất 2 môn thần thông đều không thể tu luyện. Túng Địa Kim Quang Cửu Chuyển Phiên Tiên Ấn. Cái này 2 môn thần thông đối với tu vi đều có cực cao yêu cầu, nhất là Túng Địa Kim Quang Trần Giang Hà cảm giác trừ phi tu luyện tới kết đan đại viên mãn, nếu không khó mà tu luyện. Đến mức Cửu Chuyển Phiên Tiên Ấn đệ tam trọng phong lôi ấn, sợ là phải chờ tới kết đan hậu kỳ mới có thể tu luyện. Lấy khí huyết làm cơ sở, dẫn Cửu Thiên Phong Lôi ngưng kết pháp ấn, tiếp theo chém giết yêu ma, đây là kinh khủng cỡ nào thần thông. Tu vi quá thấp căn bản là không có cách tiếp nhận Cửu Thiên Phong Lôi tối thể. Thời gian nhất chuyển, 3 tháng đi qua. Cửa sân bị gõ vàng, Trần Giang Hà đi ra tu luyện mật thất, đầu tiên là nhìn thoáng qua Vân Tâm Tiên Tử chỗ phòng luyện công, linh quang chớp động, vẫn còn bế quan bên trong. Khí tức phù phiếm, khi thì lên cao, khi thì chìm xuống, hẳn là tới đột phá tối hậu quan đầu. Trần Giang Hà cảm thụ một chút Vân Tâm tản ra khí tức. Loại khí tức này không chừng tình huống, hoặc là bản thân bị trọng thương, hoặc là đột phá tu vi trước giờ. Lập tức, Trần Giang Hà đi hướng cửa sân, đi vào Hàn Băng Tiên Thành nhanh thời gian 2 năm, hắn chỉ cùng Thiên Thủy môn tu sĩ tiếp xúc qua. Cho nên, đến đây gõ cửa người, hoặc là Thiên Thủy môn tu sĩ, hoặc là chính là Cơ Vô Tẫn. Làm Trần Giang Hà mở ra cửa sân về sau, liền thấy đứng ở bên ngoài Cơ Vô Tẫn gấp giọng nói rằng: "Lão Trần, Trung Tu Luận Đạo biết sao? Băng Tuyết Đạo truyền nhân thông gia gặp nhau Lâm Hàn Băng Tiên lâu, đây cũng là Lạc Tiên tử an bài. Trần Mô đã biết, cũng là Cơ đạo hữu ngươi trong khoảng thời gian này đi đâu?" Hàn Băng Tiên Thành 10 năm một lần giao dịch đại hội đều không tham gia. Đi một tòa tiểu độc tiên, hắc hắc tiểu độc tiên. Ừm, Thiên Nam tu tiên giới bên trong có thật nhiều tiểu độc tiên, bị các đại tiên môn hoặc là gia tộc trưởng khống, nhưng là có chút tiên tộc hoặc là tiên môn đã không có đủ thực lực mở ra tiểu độc tiên, liền xem như mở ra, cũng không dám tự tiện tiến vào bên trong, liền sẽ mời người ngoài hỗ trợ. Tham dò động tiên sẽ còn mời người ngoài hỗ trợ. Đây là khẳng định, có tiên tộc cũng chỉ còn lại có một vị kết đan tu sĩ, nếu là tiến vào động tiên bên trong vẫn lạc làm sao bây giờ? Cho nên cũng chỉ có thể nhờ người ngoài. Nghe được Cơ Vô Tấn câu nói này, Trần Giang Hà có chút sửng sở, không nghĩ tới còn có loại chuyện này. Kia lại như thế nào nhờ người ngoài? Liền không sợ người khác cuốn đi tất cả bảo vật sao? Trần Giang Hà hỏi. Lập tức, Cơ Vô Tấn đem một chút thực lực yếu, nhưng là lại bị tiên triều ban thưởng động thiên hoặc là bí cảnh thế lực tình huống nói một lần. Tại Yến quốc bên trong, tiên triều đóng đô, tiên môn cùng tiên tộc trị thế, sau đó từ tiên triều tiến hành thưởng phạt. Một chút có cống hiến tiên tộc, được đến tiên triều ban thưởng, nhưng không có thực lực tiến vào động thiên, liền biết mời ngoại viện. Dạng này tiểu động thiên mở ra thời gian rất ngắn, ít thì nửa năm, nhiều thì một năm liền ra tới. Kết đan tu sĩ ngoại viện tiến vào động thiên trước đó, không được mang chính mình pháp khí chứa đồ, chỉ có thể mang đặc biệt pháp khí chứa đồ. Sau đó phát thệ, về sau liền có thể tiến vào động thiên. Tại động thiên bên trong được đến linh vật, ngoại viện cầm 4 thành, tiên môn hoặc là tiên tộc cầm 4 thành, còn lại 2 thành thì là muốn lên giao tiên triều. Bởi vì yến quốc cảnh nội hết thảy tất cả đều thuộc về tiên triều. Thổ địa, linh quáng, linh mạch, núi non sông ngòi, tất cả hết thảy đều thuộc về tiên triều, cũng tỉ như phát hiện linh quáng, cần báo cáo tiên triều, được đến dẫn khả về sau mới có thể mở hái. Nếu là không có được đến dẫn khả, tự tiện khai thác, đây chính là trộm lấy tiên triều linh quáng tài nguyên, là trọng tội, nhẹ thì tiền phi pháp mấy trăm khối thượng phẩm linh thạch, nặng thì trực tiếp diệt tộc diệt môn. Tại yến quốc bên trong, bất kỳ thế lực nào đều muốn dựa theo tiên triều chế định quy củ đến, nếu không liền không cách nào tại yến quốc sinh tồn. Hạ quốc cũng giống như thế. Ngay cả Thiên Đạo Tông, Thần Tiêu Tông, Huyết Hà Tông đối với phía dưới thế lực nhỏ cũng đều là như thế. Cho nên, Cơ Vô Tận biến mất trong khoảng thời gian này, là cho những cái kia thực lực yếu kém tiên tộc làm ngoại viện đi. Bất quá, làm ngoại viện cũng là rất có lấy cực đại phong hiểm. Tiểu động tiên bên trong cũng là có yêu thú cấp 3, có một ít tiểu động tiên bên trong thậm chí đều có tam giai hậu kỳ yêu thú cùng tam giai viên mãn yêu thú. Chương 451, Giang Hà lo lắng, Tiểu Hắc khó thở, Vân Tâm đột phá, cầu 2, chương 451, Giang Hà lo lắng, Tiểu Hắc khó thở, Vân Tâm đột phá, cầu 2, kia 4 thành linh vật cũng không phải dễ cầm. Nếu như không có nguy hiểm lời nói, tất cả mọi người đi làm kết đan ngoại viện đi. A Yến Tiên Nam nhường ta đưa cho ngươi thánh chủ pháp dụ phó bản, ngươi sau khi xem đừng quá mức kích động, ta còn có việc đi trước, chúng ta trùng thu thấy. Cơ Vô Tấn giao cho Trần Giang Hà một khối ngọc giản về sau nhanh chóng rời đi. Trần Giang Hà nguyên bản còn muốn hỏi hỏi Cơ Như Ngọc chuyện. Một lần kia giao dịch trên đại hội, tất cả tu sĩ đều cho rằng Liễu Như Ngọc là Cơ thị công chúa, Trần Giang Hà mặc dù biết Liễu Như Ngọc là thiên cương cửa tu sĩ, có thể vạn nhất cũng là Cơ thị nữ từ đâu. Tính toán, chờ Trung Tu Luận Đạo thời điểm hỏi lại. Trần Giang Hà cầm lấy ngọc giản về tới tu luyện mật thất. Tiên quốc thánh chủ pháp dụ phó bản. Tiên Thiên Nam cho ta cái này làm cái gì? Trần Giang Hà nghĩ đến Cơ Vô Tấn còn nói nhường hắn nhìn đừng quá mức kích động, một cái yến quốc thánh chủ pháp dụ cùng hắn có quan hệ gì? Hắn cũng không phải yến quốc tu sĩ, có gì có thể đáng giá kích động? Sau một khắc, Trần Giang Hà thần thức dò vào trong ngọc giản, xem xét nội dung trong đó, phía trước là Yến Thiên Nam một chút mong muốn giao hảo lời nói, hy vọng Trần Giang Hà có thể tiến về Yến Đô nhập tiên triều làm quan, hắn sẽ vì Trần Giang Hà tranh thủ lợi ích lớn nhất. Đối với vào triều làm quan, Trần Giang Hà không quá cảm thấy hứng thú. Nếu như hắn thật muốn vào triều làm quan lời nói, tại Thiên Nam vực thời điểm, cũng đã là phong quốc thủ tịch đại quốc sư, cũng sẽ không đến Thiên Nam tu tiên giới. Cái này đến Thiên Nam làm người cũng không tệ, có thể kết giao một chút. Trần Giang Hà thầm nghĩ nói. Tại Tứ Hải Thương Hội Hải Vực thời điểm, Yến Thiên Nam cũng coi là trợ giúp hắn không ít, che chở hắn về tới Thiên Nam vực. Nếu như không phải Yến Thiên Nam cái này đến quốc thánh tử, Trần Giang Hà khẳng định là muốn bại lộ Tử Lôi Diệu Thiên Hỏa. Kia mấy đạo thiên lôi phủ quả thực nhường Trần Giang Hà mở rộng tầm mắt. Ừm, ta linh vật. Đột nhiên, Trần Giang Hà nhìn thấy ngọc giản nửa đoạn sau nội dung, sắc mặt đại biến, trực tiếp từ bổ đoàn bên trên đứng lên. Ghé vào hắn trên hai chân ngủ say tiểu hắc trực tiếp bị bắn ra ngoài. Phanh. Tiểu hắc đâm vào băng bích bên trên, có chút choáng váng nhìn về phía Trần Giang Hà, hai cơ thú, ngươi nổi điên làm gì? Thượng phẩm linh thạch, tam giai linh vật, còn có bí cảnh pháp bảo. Hết thảy đều là chúng ta, không có. Trần Giang Hà sắc mặt tái xanh, thâm trầm như nước. 1000 khối thượng phẩm linh thạch, đừng nói gặp, nghe đều chưa nghe nói qua nhiều như vậy. còn có tam giai hạ phẩm linh vật 100 cái, tam giai trung phẩm linh vật 20 kiện, tam giai thượng phẩm linh vật 3 kiện, huyền tiêu bí cảnh 3 tòa, tam giai pháp bảo, tứ giai pháp bảo, ngũ giai pháp bảo các một cái. Ngoại trừ thiên địa linh căn bên ngoài, Trần Giang Hà toàn bộ giá trị bản thân đều cộng lại, cũng không có nhiều như vậy à. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Hắc có chút chấn váng, nghi ngờ nhìn về phía Trần Giang Hà. Lập tức, Trần Giang Hà đem trong ngọc giản nội dung nói cho Tiểu Hắc. Yến Thiên Nam trở lại Yến Đô về sau, liền bắt đầu là Trần Giang Hà tranh thủ kim đan ban thưởng, xem như Yến Quốc tu sĩ, chỉ cần kết xuất kim đan, tiên triều đều sẽ cho chỗ thế lực ban thưởng. Nếu như là Yến Quốc tán tu, ban thưởng liền sẽ rơi vào kim đan tiên tiêu bản nhân trên thân. A nha quy ra linh vật, quy ra linh hạch, quy ra pháp bảo. Hai cơ thú, đây đều là chúng ta đồ vật. Tiểu Hắc kích động quát. Giờ phút này, Tiểu Hắc mắt đều thẳng, bước lên hung ác huyết quang. Bước vào tiên đồ 160 năm hơn, Tiểu Hắc vẫn luôn lại nghĩ biện pháp giúp Trần Giang Hà chia sẻ tài nguyên bên trên áp lực. Lúc đầu thời điểm, hắn cố gắng cho cá ăn, chính là mong muốn nhiều kiếm một hạt linh sa. Đằng sau tới Thanh Hà Phường thị, không có cách nào cho cá ăn, nhưng là vì có thể cho Trần Giang Hà chia sẻ áp lực, hắn cùng Mao Cầu học xử lý yêu thú linh bộ kiện. Thân làm yêu thú, lại làm lên hai cước thú sống sự tình. Đây hết thảy đều là bởi vì lúc trước túng quẫn, không có tài nguyên, một khối linh thạch đều muốn tách ra thành hai nửa xài. Còn có chính là không muốn xem Trần Giang Hà quá mệt mỏi. Cho nên tới Thiên Sơn Phường thị, Tiểu Hắc lại bắt đầu nuôi cá, còn ngồi tiếp Mao Cầu cùng một chỗ học tập làm một chút linh nông. Như đồ gì? Không đặng nghĩ nhiều kiếm một ít linh thạch, tốt giúp Trần Giang Hà chia sẻ một chút áp lực. Về sau, Tiểu Hắc luyện khí, Mao Cầu vẽ bùa, cần cù chăm chỉ gần 200 năm, thời gian cuối cùng là tốt một chút. Miễn cưỡng xem như đạt đến trung đẳng tiêu chuẩn. Nhưng là so với những cái kia thế lực cao cấp chuyên nhân, bọn hắn vẫn là kém rất xa. Lại thêm, chờ hắn tấn thăng huyết mạch về sau, bọn hắn lại đem trở lại trước đó túng quân trạng thái. Đừng kích động, đừng kích động. Trần Giang Hà nhìn đến so chính mình phản ứng còn quá kích Tiểu Hắc, lập tức đầu óc thanh tỉnh lại, vội vàng trấn an Tiểu Hắc. Chúng ta không phải Yến Quốc tu sĩ, phần thưởng này vốn cũng không phải là chúng ta, bất giận, một chút linh vật mà thôi, không đáng. Cái gì không phải Yến Quốc tu sĩ? Ngươi có thể là Yến Quốc tu sĩ? Mấu chốt chúng ta không phải a? Ai nói ngươi không phải? Ta mặc kệ, đây đều là ta linh vật, Thiên Thủy môn nếu là thiếu quy ra một chút linh vật, chờ quy ra tu thành tứ giai đại yêu nhất định phải bọn hắn cho lời giải thích. Trần Giang Hà nhìn xem cảm xúc quá kích Tiểu Hắc, hắn đương nhiên biết Tiểu Hắc vì cái gì kích động, đã nhiều năm như vậy, Tiểu Hắc dạng gì tính cách, hắn so với ai khác đều tin tưởng. Hẹp hòi keo kiệt, cẩn thận dè dặt, chịu khổ nhọc, an tâm chịu làm. Có thể nói tại Xích Hải Tiên Thành đằng sau kiếm lấy tài nguyên, một nửa đều là đến từ Tiểu Hắc cố gắng, không biết ngày đêm chờ tại phòng luyện khí. Hơn ngàn khối thượng phẩm linh thạch. Đây là khái niệm gì? Còn có nhiều như vậy tam giai linh vật cùng pháp bảo, thậm chí còn có ba tòa huyền tiêu bí cảnh, những tư nguyên này hoàn toàn đầy đủ Tiểu Hắc tấn thăng một lần huyết mạch. Được rồi được rồi, ta dù sao tu luyện người ta tổ sư truyền xuống công pháp, coi như hoàn lại công pháp nhân quả. Trần Giang Hà đem Tiểu Hắc bắt lấy, nhìn xem Tiểu Hắc kia thở phì phì bộ dáng, vừa cười vừa nói, trong lòng như dao cắt, còn cần trấn an Tiểu Hắc. Hừ, kia cái gì Yến Tiên Nam cũng vậy, nhiều như vậy linh vật trực tiếp lấy tới cho ngươi không phải, còn rẽ một cái ban thưởng cái gì Thiên Thủy môn, cái này chảy gỗ. Tiểu Hắc khó thở, mắng một câu, không thể bởi vì một chút linh vật ảnh hưởng ngươi tâm cảnh của ta, thiên đạo một đường, nguy nan trùng điệp, hơi không cẩn thận liền sẽ hình thần câu diện, tiên độ nguy hiểm khó, đạo tâm đứng mũi chịu sào. Trần Giang Hà nói nghiêm túc. Sai, ta tu luyện lục chuyển đại yêu quyết chỉ cần có tài nguyên, thời gian đầy đủ, đạo tâm không liên quan gì đến ta. Bởi vì quy gia có khỏa thành tiên tâm. Tiểu Hắc ngạo khí phản bác. Tốt tốt tốt, ngươi lợi hại, ai bảo ngươi là quy gia đâu? Kia quy gia nhanh đi tu luyện a. Được rồi, quy gia đi địa phương khác tu luyện. Tiểu Hắc nói bay ra tu luyện mất thất, tiến vào phòng luyện khí, ghé vào tam giai luyện khí đỉnh bên trên trừng mắt rộng, rơi vào trầm tư. Trong tu luyện mất thất, Trần Giang Hà cũng là trừng mắt hai mắt một người. Tiên cư bên ngoài, đi mà quay lại Cơ Vô Tấn lộ ra vẻ nghi hoặc, vốn định nhìn thấy Trần Giang Hà nổi trận lôi đình bộ dáng, lại phát hiện tiên cư bên trong rất là bình tĩnh. Trần Giang Hà xem hết ngọc giản về sau đuổi theo ra tới tìm hắn. Cái này khiến hắn thật bất ngờ. Lao Trần đổi tính. Nhiều như vậy linh vật, ta nhìn mắt đều bốc lên lục quang, hắn như vậy đại khí liền cho người khác. Không nên a. Chẳng lẽ là còn chưa kịp phản ứng? Cơ Vô Tấn lại tại Trần Giang Hà tiên cư bên ngoài đợi một nén nhang, kết quả lại phát hiện Trần Giang Hà vẫn là không có chạy ra tiên cư. Thật đổi tính. Cũng tốt, Thiên Thủy môn mặc dù xuống dốc, nhưng chỉ cần còn có kết đan hậu kỳ tu sĩ tại, nó cửa bên trong nội tình vẫn là không thể coi thường. Cơ Vô Tấn đối với Thiên Thủy môn hiểu rõ vẫn là rất sâu. Xem như thời kỳ thượng cổ Thủy Nguyên Thần Quân thành lập đại tông, nội tình không quá thường, nhất là tại Thủy Nguyên Thần Quân sau khi phi thăng, đằng sau thế nhưng là lại ra rất nhiều vị Nguyên Anh chân quân. Những này đại năng lưu lại bí bảo, ngay cả Nguyên Anh chân quân cũng không dám coi thường. Thiên Thủy môn sở dĩ vẫn tồn tại, cũng là bởi vì có món kia thượng cổ truyền thừa bí bảo còn tại, có thể chấn nhiếp hạng giá áo túi cơm. Lao Trần là bạn chí thân của ta, Thiên Thủy môn không thể bạch bạch rơi xuống thuộc về Lao Trần linh vật, vẫn là phải nhường Thiên Thủy môn cho lời giải thích. Tính toán, chờ Thiên Thủy môn phái đi Thiên Nam vực tu sĩ sau khi quay về, nhìn Thiên Thủy môn như thế nào làm, nếu quả thật lấn Lao Trần là người thành thật, cơ mộ sau này liền chết chằm chằm ngươi Thiên Thủy môn. Cơ Vô Tấn dưới chân ngự hồng bay đi. Ngay tại Cơ Vô Tấn rời đi về sau, một cái thân hình còn xuống lão nhân xuất hiện tại cách đó không xa, mặt mũi giàn mua lộ ra vẻ kinh ngạc. Huyền Minh che mặt, là Cơ thị đích truyền Cơ Vô Tấn. Tiểu gia hỏa này cùng Cơ Vô Tấn còn có giao tình. Tán tu kim đan, không phải là Cơ Vô Tấn bằng hữu. Lão nhân ý nghĩ này xuất hiện trong nháy mắt đó, lập tức bị khả năng này cho kinh tới. Đối với Côn Lôn hư cơ thị, Thiên Thủy Môn trong truyền thừa là có kỹ càng giới thiệu, đây là một cái tuyên cổ trường tồn thế lực thần bí. Liên xem như tại Thủy Nguyên Thần Quân thời kỳ thượng cổ, Côn Lôn hư cơ thị cũng là cao cấp nhất thế lực một trong. Cơ thị tộc nhân không nhiều, nhưng là không có bất kỳ một thế lực nào dám coi thường bọn hắn. Bởi vì mỗi một cái tộc nhân đều sẽ có một vị bằng hữu, đồng thời thành tựu cũng rất cao. Cơ Vô Tấn không phải bình thường cơ thị tộc nhân, hắn là cơ thị đích truyền, thuộc về Côn Lôn hư cơ thị đích hệ tử đệ. Dựa theo Thiên Thủy Môn truyền thừa ghi chép, cơ thị đích truyền tử đệ bằng hữu, trừ phi nửa đường bị giết, hoặc là nhất định có thể tu thành một phương kim đan đại viên mãn, trở thành nguyên anh chân quân phía dưới cao cấp nhất một núm nhỏ kia người. Sở dĩ bị giết, cũng là cơ thị đích truyền tử đệ tự mình ra tay. Nguyên nhân cụ thể không rõ, nhưng chỉ muốn sống sót, thấp nhất thành tựu đều là kim đan đại viên mãn, trở thành nguyên anh chân quân phía dưới tồn tại cường đại nhất. Phải biết, không phải tất cả kết đan đại viên mãn tu sĩ, hoặc là kim đan đại viên mãn tu sĩ đều có thể gọi nguyên anh phía dưới tu sĩ mạnh nhất. Không tá trợ ngoại lực có thể ngăn cản nguyên anh chân quân một kích bất tử, đồng thời có thể tại nguyên anh chân quân ra tay dưới tình huống chạy thoát. Lúc này mới có thể xưng là nguyên anh chân quân phía dưới mạnh nhất kim đan tu sĩ. Ta Thiên Thủy Môn hơn 4000 năm chưa từng sinh ra kim đan thiên kiêu, mặc kệ tiểu gia hỏa này có phải hay không Côn Lôn hư cơ thị đích truyền bằng hữu, chỉ cần dám đả thương cùng tiểu gia hỏa này, đoạn ta Thiên Thủy Môn truyền thừa, liền xem như liều sạch tiên tổ nội tình, lão phu cũng muốn đoạn ngươi cơ thị một tay. Lão nhân đục ngầu trong ánh mắt tinh quang lóe lên, còn xuống thân thể tại thời khắc này thẳng tắp lên, dường như Trần Giang Hà xuất hiện, nhường hắn thấy được một hy vọng. Hy vọng ngươi đừng cho lão phu thất vọng, không cầu ngươi là tâm tính thuần lương, chỉ cầu ngươi không phải tà ma ngoại đạo. Thân ảnh của lão nhân dần dần biến mất, liền xem như có tu sĩ từ bên cạnh hắn qua, cũng khó có thể phát hiện hắn tồn tại. Nếu là Trần Giang Hà nhìn thấy một màn này, tất nhiên đó có thể thấy được, đây là ẩn thân thuật tu luyện đến tình trạng xuất thần nhập hóa, cũng chính là truyền thuyết thông huyền chi cảnh. Trần Giang Hà chỗ khát vọng tu luyện tới pháp thuật thần thông cảnh giới, chỉ cần hắn liễm tức thuật có thể tu luyện đến cảnh giới này, liền xem như Thiên Thủy Môn kết đan tu sĩ, cũng không cách nào cảm ứng được hắn tu luyện Vạn Thủy Chân Kinh pháp lực. Kết đan đại viên mãn tu sĩ cũng không cách nào khám phá hắn kim đan khí tức. Thời gian chằng chọc, đúng lúc gặp mùng 9 tháng 8. Tiên cư bên trong, Vân Tâm chỗ phòng luyện công thanh quang lấp loé, ở đằng kia nồng đậm linh lực bên trong, còn có cái này một tia hào quang màu tím nhạt. Hô hô. Vân Tâm pháp lực quét sạch, dẫn động quanh thân nguyên một đám vòng xoáy nhỏ, dẫn dắt một cái tam giai trung phẩm có thể hấp thu linh vật bên trong linh lực, hóa thành linh lực của sáng rót vào đan điền. Chủ nhân, ngươi cái kia hầu gái đột phá. Trần Giang Hà vừa tu luyện xong cựu thần vạn tượng biến thần khí cô động thành pháp ấn, không có vào trong đan điền của hắn. Tiểu Hắc thanh âm liền truyền vào đến. Vân Tâm đột phá. Tốt. Trần Giang Hà lộ ra vẻ mừng rỡ. Vốn cho rằng Vân Tâm được đến Tử Dương luyện hồn đan sau, có thể trong vòng nửa năm đột phá tới kết đan trung kỳ, lại không nghĩ rằng cái này vừa bế quan lại dùng thời gian một năm. Mặc dù thời gian dài một chút, nhưng chỉ cần đột phá liền tốt. Trần Giang Hà đi ra tu luyện mật thất, đi hướng Vân Tâm chỗ phòng luyện công, lại nhìn thấy Vân Tâm cũng ở thời điểm này đi ra. Trên thân tản ra kết đan trung kỳ khí tức, bước nhanh đi đến Trần Giang Hà trước mặt, thích thú nói rằng: "Tiên chủ, thiếp thân đột phá. Đa tạ tiên chủ ban thưởng rất nhiều ân thưởng, thiếp thân mới có thể tại như thế ngắn ngủi thời gian tu luyện tới kết đan trung kỳ." Vân Tâm hạ bái tại Trần Giang Hà đại ân. "Không cần như thế, mau dậy đi." Trần Giang Hà đưa tay kéo lên Vân Tâm cánh tay, đưa nàng đỡ lên. Đối với mình người, Trần Giang Hà vẫn là vô cùng dễ nói chuyện, nhất là Vân Tâm đột phá tới kết đan trung kỳ, đây càng là để trong lòng hắn vui vẻ. Thiếp thân đột phá thời gian rõ rải, làm trễ nải tiên chủ đại sự, bây giờ thiếp thân đã đột phá, hiện tại liền đi Huyền Tiêu Sơn Mạch. Không cần gấp gáp như vậy, trước củng cố tu vi, chờ đến năm khai nguyên về sau lại đi cũng không muộn. Trần Giang Hà cười nói một câu, nhường Vân Tâm trở về củng cố tu vi. Sau đó, Trần Giang Hà cũng là lập tức trở về tới tu luyện mật thất, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển Vạn Thủy Chân Kinh bình ổn tâm thần. Đột phá tới kết đan trung kỳ về sau Vân Tâm, trong lúc lơ đãng nuôi tiếng nói cử động đều rất có mị hoặc, Huyền Phượng Thái Âm tụ nguyên công không hổ là thượng thừa lô đỉnh công pháp, nếu là ta hiện tại chiếm Vân Tâm nguyên âm, liền có thể lập tức tu thành kết đan trung kỳ. Không đúng, công pháp này vậy mà tại phóng đại dục vọng của ta. Trần Giang Hà tập trung ý chí, lập tức đổi thành vận chuyển ngự hồn chân giải. Hai canh giờ về sau, tâm thần bình ổn, tập niệm tiêu trừ. Tiếp theo tu luyện thần thông phép thuật. Thời gian giây lát trôi qua. 6 ngày thời gian đảo mắt đã qua, thời gian trung thu luận đạo. Chương 452, Thiên Tiêu tụ tập, Vũ Tu xuất hiện, Trần Lạc chủ vùng, 1, chương 452, Thiên Tiêu tụ tập, Vũ Tu xuất hiện, Trần Lạc chủ vùng, 1, Trần Giang Hà chậm định tâm thần, thu công nạp khí, một quả chân huyết đan dược lực bị hấp thu luyện hóa, nhục thân lực lượng gia tăng rất nhiều. Còn lại 3 viên chân huyết đan, lần này Tam giai tông sư luận đạo đại hội bên trên, còn cần trao đổi một chút chân huyết đan mới được. Tu luyện cựu chuyển bộ thiên công Trần Giang Hà, dù cho nhục thân lực lượng đạt đến gần 24 vạn quân cự lực, như cũng thuộc về kết đan sơ kỳ đỉnh phong chi cảnh. Khoảng cách kết đan trung kỳ còn có một số khoảng cách, nhưng lại có thể sánh vai bình thường kết đan trung kỳ thể tu lực lượng, cựu chuyển bộ thiên công bộ này nhục thân công pháp quá mức cường hành, mong muốn nhục thân đạt tới kết đan trung kỳ, cần nắm giữ hai đầu lòng tượng chi lực. Một con rồng tượng chính là 200.000 quân cự lực, trong lúc phất tay, có thể di sơn đảo hải, nhục thân chiến cùng giai yêu thú. Đơn thuần nhục thân mà nói, Trần Giang Hà đã vượt qua Mao Cầu lực lượng, nhưng Mao Cầu cổ thần pháp tướng quá mức cường đại. Không chỉ là nhục thân hình thể biến lớn, ngay cả lực lượng cũng biết gấp bội tăng phúc. Một khi thi triển cổ thần pháp tướng Mao Cầu lấy 5 đầu long tượng chi lực, không cần bất kỳ nhục thân pháp thuật thần thông, chỉ dựa vào một cây tùy tâm thần nguyên thiết, liền có thể lực chiến kết đan trung kỳ tu sĩ. Hô, Trần Giang Hà thở ra một ngụm trọc khí, chậm rãi đứng người lên hình, đi ra tu luyện mật thất, nhìn thoáng qua Mao Cầu cùng Lạc Điểu chỗ phòng luyện công, Mao Cầu tại thôn phệ tam giai hạ phẩm linh vật tu luyện, Lạc Điều thì là tại cảm ngộ tam giai thần thông. Tại Lạc Điều đột phá tới tam giai về sau, Trần Giang Hà cũng cho Lạc Điều 5 kiện tam giai hạ phẩm có thể hấp thu linh vật. Bất quá, lúc này Lạc Điều còn chưa có bắt đầu tu luyện, đột phá tới tam giai linh thú về sau, linh đài tươi sáng, còn cần trước cảm ngộ tam giai thần thông. Nhất là đối với Lạc Điều tới nói, cảm ngộ tam giai thần thông cần thời gian rất lâu, dù sao cũng là hai môn thần thông. Không có quấy rầy hai đầu linh thú cùng vật tâm, Trần Giang Hà mang theo Tiểu Hắc rời đi tiên cư. "Chủ nhân, cái kia khí tức lại xuất hiện." "Ừm, nhường hắn đi theo đi." Trần Giang Hà biết Tiểu Hắc nói tới ai, vẫn là vị kia trên thân sinh sôi tử khí kết đan hậu kỳ tu sĩ. Đối phương cũng tu luyện liễm tức thuật, đồng thời so với hắn còn cao minh hơn, cảnh giới cũng muốn cao hơn rất nhiều, cho dù là muốn nhìn rõ đối phương bộ mặt thật, lấy hắn tu vi hiện tại cũng làm không được. Đã không thoát khỏi được, vậy cũng chỉ có thể làm cho đối phương đi theo. Ngược lại lại không cách nào tại Hàn Băng Tiên Thành bên trong tổn thương tới chính mình. Đi vào Bách Nghệ Nhai, cùng Cơ Vô Tấn tại Hàn Băng Tiên lâu vừa chạm mặt, đối phương liền đưa tới một cái ngọc giản. Trần Giang Hà tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua, lập tức vẻ mặt khẽ biến, hơi kinh ngạc nói, "Đỏ Tiêu Cửa Bạch Ngọc Phong." Đây là một phần đương thời tạp chí nội dung phía trên đơn giản rõ ràng. Đỏ Tiêu Cửa chân truyền đệ tử Bạch Ngọc Phong vẫn lạc tại Băng Tuyết Đảo 3000 dặm phạm vi bên ngoài, hơn nữa là vừa mới ra 3000 dặm phạm vi, liền trực tiếp từ đám mây rơi vào biển cả. Cùng nó đồng hành Đỏ Tiêu Cửa đệ tử không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ vẫn lạc, táng thân biển cả. Tiểu chết cực kỳ quái dị, nhục thân vô hại, thần hồn tiêu tán. Đồng thời không có cùng người đấu pháp vết tích. Một chút đi ngang qua nhìn thấy Bạch Ngọc Phong chờ 4 vị Đỏ Tiêu Cửa đệ tử vẫn lạc tu sĩ, đều là công bố Bạch Ngọc Phong bọn người là bỗng nhiên rơi xuống biển cả, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Thế nào? Ngươi hoài nghi là Trần Mỗ ra tay? Ngươi ra tay? Cơ Vô Tấn nở nụ cười, nhìn về phía Trần Giang Hà trong ánh mắt mang theo một tia mất tự nhiên xem thường. Trần Giang Hà im lặng, nhìn thấy Cơ Vô Tấn bộ biểu tình này, giống như hắn không hợp với tay đồng dạng. Chẳng lẽ tại Cơ Vô Tấn trong mắt, chính mình liền Hàn Băng Tiên Thành cũng không dám đi ra sao? Bạch Ngọc Phong là Đỏ Tiêu Cửa chân truyền đệ tử, kết xuất lục văn chân đan tiên tài, vẫn là kết đan trung kỳ hồn tu, hẳn không phải là bị rút đi thần hồn. Không phải bị rút đi thần hồn, đó là cái gì? Trần Giang Hà nghi ngờ nói. Nhục thân vô hại, còn không có đấu pháp vết tích, thuộc về bỗng nhiên vẫn lạc, cái này dường như chỉ có bị rút đi thần hồn mới đúng. Cho nên, tỷ lệ lớn có tà tu đi tới Hàn Băng Tiên Thành, về sau làm việc còn cần càng thêm cẩn thận. Là vu pháp vu thuật. Vu pháp? Hẳn là, nhưng cũng không tốt nói, tóm lại gần nhất không nên rời đi Hàn Băng Tiên Thành, vu pháp khó lòng phòng bị, từ Bạch Ngọc Phong đông nhiên vẫn lạc đến xem, cái này thi triển vu pháp tu sĩ, tu vi sợ là không thua kết đan hậu kỳ. Cơ Vô Tấn nói nghiêm túc. Vu pháp? Chẳng lẽ là hắn? Trần Giang Hà đột nhiên nghĩ đến một cái người thần bí, chính là tại giao dịch trên đại hội cái kia toàn thân bị áo bào xám bó chặt tu sĩ. Đối với vu pháp cùng vu thuật, Trần Giang Hà chỉ là tại trên tạp chí thấy qua. Chi kỳ huyền diệu, nhưng lại không biết cụ thể như thế nào huyền diệu. Ai? Cơ Vô Tấn hỏi. Trần Giang Hà đem giao dịch trên đại hội chuyện nói một lần. Cương điệu nói Bạch Ngọc Phong cùng kia thần bí áo bào xám tranh phong đấu giá, còn có vị kia cơ thị công chúa Cơ Như Ngọc. Cái gì? Cơ Như Ngọc? Cơ Vô Tấn sững sờ, có chút khó tin nhìn về phía Trần Giang Hà, lại một lần nữa xác nhận nói ngươi xác định Cơ Như Ngọc đi vào Hàn Băng Tiên Thành. Không đúng. Con bé này mới bao nhiêu lớn? Nàng làm sao dám một thân một mình đến Hàn Băng Tiên Thành? Trần Giang Hà nghe nói như thế, liền biết Côn Lôn Cư cơ thị bên trong hẳn là có một vị công chúa chân chính, tên là Cơ Như Ngọc. Nhưng rất hiển nhiên cùng hắn nói không phải một người. Lúc này, Trần Giang Hà đem Liễu Như Ngọc Trần dùng pháp lực hiện ra tại Cơ Vô Tấn trước mặt. Đây không phải Thiên Cương cửa cái kia nữ tu sao? Tại sao cùng Tiểu Ngọc Nhi dính líu quan hệ? Cơ Vô Tấn hỏi. Trần Giang Hà đem ngày đó sự tình cùng Vân Tâm suy đoán nói một lần. Bội phục, lợi hại. Cơ Vô Tấn sau khi nghe xong cũng không có tức giận, mà là tán âm thanh liên tục, đối Liễu Như Ngọc sở tác sở vi tràn đầy tán thành. Đáng tiếc, không nên nói Cơ Như Ngọc, đã nhân quả đã kết xuống, tương lai sợ là muốn cho Tiểu Ngọc Nhi làm áo cưới. Ngươi nói gốc kia chết dây leo rơi vào trong tay ngươi. Nếu như Bạch Ngọc Phong thật sự là cái kia áo bào xám người thần bí chém giết, ngươi cũng nên cẩn thận, người này tâm nhãn so ngươi còn nhỏ, trong tay ngươi gốc này chết dây leo hẳn là cũng đối với hắn hữu dụng. Cơ Vô Tấn dặn dò một tiếng. Trần Giang Hà cười nhạt một tiếng, ngược lại lại không rời đi Hàn Băng Tiên Thành, hắn không có gì có thể lo lắng. Hai người nói cùng đi tiến vào Hàn Băng Tiên Lâu. Lúc này, Hàn Băng Tiên Lâu bên trong đã tụ tập không ít kết đan tu sĩ. Đây đều là tam giai tông sư người có nghề, có tiên ngưỡng tông sư, có luyện đan tông sư, có khôi lỗi tông sư, có linh dịch tông sư, còn có linh tượng tông sư cùng linh trúc tông sư. Mỗi vị tông sư ngực đều có một khối ngọc bài, phía trên có cơ bản nhất tin tức, cũng chính là cái gì tay nghề tông sư cùng tục danh. Đây coi như là Trần Giang Hà nhìn thấy bách nghệ tông sư nhất toàn một lần. Tiến vào Hàn Băng Tiên Lâu về sau, hắn cũng mang tới tam giai phủ đạo tông sư ngọc bài, Cơ Vô Tấn thì là mang tới tam giai trận pháp tông sư ngọc bài. Làm Cơ Vô Tấn vào thời điểm, lập tức liền có không ít người xuống tới. Cái này khiến Trần Giang Hà lặng yên cùng Cơ Vô Tấn kéo ra thân vị, đi hướng một chỗ an tĩnh. Rất hiển nhiên, Cơ Vô Tấn cơ thị đích truyền thân phận cũng không có ẩn dấu, đối với bực này thế lực cao cấp truyền nhân, tự nhiên sẽ có rất nhiều người đi lên giao hảo. Trần Giang Hà nhìn thấy Cơ Vô Tấn trong nháy mắt bị một đám người vây lên, cũng nhìn thấy có chút tu sĩ nhìn về phía Cơ Vô Tấn thời điểm, trong mắt mang theo khinh bỉ. Nếu như hắn không có đoán sai, dám khinh bỉ Cơ Vô Tấn người, thân phận tất nhiên cũng không đơn giản, ít nhất là kết đan đại viên mãn thế lực đích truyền tử đệ, hoặc là chân truyền đệ tử. Kim đan khí tức. Đúng lúc này, Trần Giang Hà nhìn thấy một cái tu sĩ đi vào Hàn Băng Tiên Lâu. Chương 452, Thiên Tiêu tụ tập, Vũ Tu xuất hiện, Trần Lạc chủ vùng, 2, chương 452, Thiên Tiêu tụ tập, Vũ Tu xuất hiện, Trần Lạc chủ vùng, 2, người này khuôn mặt tu lãng, kiếm mi tả phi nhập tấn, trong mắt thần quang lấp lóe, hình như có kim đan hư ảnh tại chỗ sâu trong con ngươi xoay chậm chậm, màu đen cẩm bào kéo trên đất, và áo thêu ám kim vân vân, theo đi lại lưu chuyển ở giữa ẩn hiện nhàn nhạt linh quang, ở trên người hắn tản ra một cỗ cường đại uy nghi. Đồng thời, trên người người này tu vi khí tức, còn có kim đan khí tức đều không có chút nào che lấp, hoàn toàn hiện ra ở trước mọi người. Hạ Quốc Thánh tử Hạ Vô Cực, là hắn. Không nghĩ tới Tam giai tông sư luận đạo đại hội, hắn vậy mà cũng tới. Không đúng, ta nhớ được hắn không phải Tam giai bách nghệ tông sư, hắn sao có thể tiến đến? Lúc này, một đám tu sĩ mới phát hiện, tại Hạ Vô Cực trên ngực cũng không có hiện lộ rõ ràng Tam giai tông sư thân phận ngọc bài. Đạo hữu chẳng lẽ điên rồi, Hạ Vô Cực thân phận gì? Hắn đến Tam giai tông sư luận đạo đại hội, còn cần Tam giai tông sư thân phận sao? Ha ha, điều này cũng đúng. Trần Giang Hà chỉ là nhìn Hạ Vô Cực một cái, sau đó liền nhìn phía nơi khác. Chủ nhân, người này khí tức thật là mạnh. Tiểu Hắc truyền âm một tiếng. Đương nhiên mạnh, Hạ Quốc Thánh tử, kết đan hậu kỳ tu vi, vẫn là kết xuất 8 văn kim đan, sợ là liền Vũ Tuyển đều. Trần Giang Hà lời còn chưa dứt, liền thấy Vũ Tuyển cũng đi đến. Cùng Cơ Vô Tấn cùng Hạ Vô Cực không giống, hai người bọn họ đi tới một phút này, đều có Tam giai bách nghệ tông sư hơi đi tới. Nhưng là Vũ Tuyển những nơi đi qua, những cái kia Tam giai bách nghệ tông sư đều là chỉ sợ tránh không kịp, đều là nhao nhao né tránh. Chủ nhân, người này lại mạnh lên. 7 văn kim đan, huyết hà tông chân truyền, kết đan hậu kỳ tu vi, có thể tại trong tu tiên giới không kiêng nể gì cả. Tu vi tự nhiên tăng trưởng nhanh. Không sai, chờ quy ra tu thành Tam giai đại viên mãn về sau, ai dám cùng ngươi quy ra tranh đoạt linh vật, nuốt sống hắn. Tiểu Hắc rất hiển nhiên còn nhớ thuộc về hắn linh vật, bị Thiên Thủy môn chặn ngang chuyện. "Chủ nhân, con chó kia đến rồi." Đúng lúc này, Tiểu Hắc đột nhiên truyền âm một tiếng. "Tiến Thiên Nam, chính là người này, ngươi nhất định phải thật tốt hỏi một chút hắn, vì cái gì đem quy ra bảo vật cho Thiên Thủy môn?" "Ách, tốt, có cơ hội nhất định hỏi." Trần Giang Hà trong lòng bất đắc dĩ. Tiểu Hắc cái này khảm là không qua được. Hắn mặc dù trong lòng cũng ký mượn, nhưng dù sao tu luyện Thiên Thủy môn công pháp, cũng không phải Thiên Thủy môn đệ tử, còn không phải Yến Quốc tu sĩ. Những cái kia bảo vật vốn cũng không phải là hắn. Kết đan trung kỳ, rất tốt, có tư cách làm bản tọa huyết thi. U Tuyền nhìn thấy Yến Thiên Nam đến đây, băng lanh khát máu thanh âm băng lên, không để ý chút nào cùng nơi này là Hàn Băng Tiên lâu. Bản thánh tử sớm muộn chém ngươi ma đầu kia. Yến Thiên Nam quát lạnh một tiếng. Đối với Yến Thiên Nam cùng U Tuyền chính diện giao phòng, một đám vây xem tu sĩ đều không có lộ ra bên ngoài chi sắc. Thiên Nam tu tiên giới tu sĩ rất nhiều đều biết, Yến Quốc đang cùng Huyết Hà Tông giao chiến, đồng thời còn không phải thông thường giao chiến. Nghe nói lần này chiến tranh liền kết đan hậu kỳ tu sĩ đều hạ tràng, đồng thời đã vẫn lạc 3 vị kết đan hậu kỳ tu sĩ. Huyết Hà Tông 1 vị kết đan hậu kỳ vẫn lạc, Yến Quốc bên này thì là vẫn lạc 2 vị kết đan hậu kỳ tu sĩ. Kim đan tu sĩ ở giữa không được hạ tử thủ, đây là kim đan tu sĩ ở giữa quy định bất thành văn, nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ. Như là Yến Quốc cùng Huyết Hà Tông dạng này giao chiến trạng thái dưới, song phương thế lực lớn dưới kim đan tu sĩ tự nhiên sẽ hạ sát thủ. Liền xem như một phương kim đan thiên kiêu bị chém giết, thế lực của hắn kim đan thiên kiêu cũng nói không ra cái gì. Yến Quốc cùng Huyết Hà Tông ở giữa đại chiến, đều đã phát triển tới kết đan hậu kỳ tu sĩ kết quả tình trạng, nếu như không ngăn chặn, sợ là không được bao lâu thời gian, liền sẽ phát triển thành kết đan đại viên mãn tu sĩ ra tay. Kết đan đại viên mãn đều hạ trạng, ai còn quản ngươi cái gì quy định. Song phương đã là không chết không thôi cục diện. Yến Hoàng đệ. Hạ Vô Cực hướng Yến Thiên Nam đi tới, uy nghiêm vẻ mặt lộ ra một chút ý cười. Hạ Hoàng huynh. Yến Thiên Nam nhẹ gật đầu. Yến Quốc cùng Hạ Quốc liền nhau, mặc dù có xung đột, nhưng tổng thể tới nói hai đại tiên triều quan hệ cũng không tệ lắm. Hạ Vô Cực. U Tuyền nhìn về phía kết đan hậu kỳ Hạ Vô Cực, trong mắt lóe lên một tia khát máu chi sắc, 8 văn kim đan, kết đan hậu kỳ, còn là một vị thể tu. Cái này tại U Tuyền trong mắt, chính là thượng đẳng nhất tài nguyên tu luyện. Nếu như có thể nuốt lấy Hạ Vô Cực, vậy hắn kết đan đại viên mãn con đường, liền xem như đi đến một nửa. Nghe nói U Tuyền đạo hữu một giới tán tu kết thành kim đan, bái nhập Huyết Hà Tông, còn bị Huyết Ma chân quân thu làm chân truyền đệ tử, hy vọng tương lai có cơ hội có thể cùng U Tuyền đạo hữu luận bàn một chút. Bản tọa không cùng người luận bàn. U Tuyền bình đạm nói. Cũng tốt, vậy tương lai có cơ hội cùng một chỗ nhập động thiên tầm bảo. Như thế có thể, bản tọa vẫn là rất hy vọng có thể cùng Hạ Thánh tử cùng một chỗ tầm bảo. Người vây quanh nghe được lời này, đều rất rõ ràng lời nói bên trong ý tứ, rất hiển nhiên, đây là chuẩn bị tiến vào động tiên bên trong tử chiến. Huyết Hà Tông cùng Hạ Quốc không có tranh đấu, cũng không có khai chiến. Song phương kim đan tiên kiêu tự nhiên không thể hạ tử thủ, nhưng nếu như tiến vào động tiên bên trong, ngoại giới người cũng không biết động tiên bên trong đã xảy ra chuyện gì. Tự nhiên có thể đều hạ tử thủ. Trần Giang Hà thấy cảnh này, trong lòng có chút không rõ, tất cả mọi người là kim đan tu sĩ, có rất lớn tiền đồ. Vì cái gì ở chỗ này hành động theo cảm tính? Thật tốt tu luyện không tốt sao? Mệnh làm sao lại như vậy không đáng tiền? Đạo hữu. Đột nhiên, Trần Giang Hà bên tai truyền đến một thanh âm, cái này khiến hắn tâm thần rung động, đột nhiên quay người nhìn lại, lại phát hiện một cái bị áo bào xám bao khỏa người không biết tại khi nào xuất hiện ở phía sau hắn. Chủ nhân, trên người hắn khí tức rất yếu, ta lại không thể ngay đầu tiên cảm ứng được sự xuất hiện của hắn. Ngay tại Trần Giang Hà chuẩn bị hỏi thăm Tiểu Hắc thời điểm, Tiểu Hắc hoảng sợ ngây ngốc thanh âm đã truyền đến. Hắn là tu vi gì? Nhìn không ra, trên người hắn không có tu sĩ khí thế. Trần Giang Hà nghe vậy, không tiếp tục hỏi nhiều. Tiểu Hắc mặc dù truyền thừa lục truyền đại yêu quyết nhưng là tu tiên thế giới sao mà mênh mông. Lục truyền đại yêu quyết lại làm sao có thể bao quát trong tu tiên giới tất cả đâu? đạo hữu chuyện gì?
Hích tên Vũ Trúc, chưa thỉnh giáo.
Sầm Lâm Phong.
Trần Giang Hà nói một câu.
Trước mắt cái này áo bào xám tu sĩ quá mức thần bí, đỏ tiêu cửa bạch ngọc phong vẫn lạc, tỷ lệ lớn chính là người trước mắt gây nên. Nếu thật là như thế, người này thủ đoạn chi quái dị, so hồn tu thủ đoạn càng thêm khiến người ta khó mà phòng bị. Trần Giang Hà tự nhiên không dám thực danh tương cáo. Sầm đạo hữu có thể hay không đem gốc kia khô đằng nhường cùng Hích?
Vũ Trúc hai tay kết ấn lễ, đối với Trần Giang Hà cúi đầu, ngôn ngữ ôn hòa, mang theo một tia khẩn cầu chi ý. Hích có thể đưa đạo hữu hai kiện tam giai thượng phẩm linh vật làm bồi thường.
Gốc kia khô đằng đã không tại Sầm mỗi trong tay, thật không tiện.
Trần Giang Hà mỉm cười gật đầu, sau đó rời xa Vũ Trúc.
Ai đáng tiếc?
Vũ Trúc than nhẹ một tiếng, quay người rời đi Hàn Băng Tiên Lâu. Dường như không có người phát hiện hắn tồn tại, khí tức yếu ớt, cũng không có kết đan tu sĩ khí thế, giống như là một cái người trong suốt đồng dạng. Không ai đi chú ý, cũng không có ai đi để ý, có thể nói không có chút nào tồn tại cảm.
Lão Trần, người kia chính là giao dịch trên đại hội áo bảo sám tu sĩ.
Cơ Vô Tận truyền âm hỏi.
Hắn không cùng Trần Giang Hà cùng một chỗ, nhưng lại thỉnh thoảng chú ý Trần Giang Hà bên này, cho nên nhìn thấy cái kia không có chút nào tồn tại cảm áo bảo sám Vũ Trúc.
Ừm, ngươi nói đúng, hắn hẳn là Vũ Tu, mới vừa tới tìm ta trao đổi gốc kia chết dây leo.
Ngươi giao dịch sao?
Không có.
Vật kia đối ngươi hữu dụng?
Vô dụng.
Vậy sao ngươi không cùng hắn giao dịch?
Vũ Tu vô cùng khó đối phó, bị quả hẹn lời nói rất nguy hiểm.
Rồi nói sau, Trần Mỗ gần đây sẽ không rời đi Hàn Băng Tiên Thành.
Trần Giang Hà truyền âm trả lời một câu.
Coi như không rời đi Hàn Băng Tiên Thành cũng muốn hành sự cẩn thận, đừng nói cho hắn ngươi bất kỳ tin tức gì, ta cũng biết thông chi Yến Tiên Nam không tiết lộ tin tức của ngươi.
Cơ Vô Tận trịnh trọng thanh âm truyền đến.
Tốt.
Trần Giang Hà trong lòng cũng nghĩ thầm nói thầm, hắn chưa hề thấy Cơ Vô Tận nghiêm túc như thế qua. Xem ra Vu Tu thủ đoạn còn lâu mới có được hắn tưởng tượng đơn giản như vậy.
Bất quá, tới tay linh vật lại giao ra, Trần Giang Hà có chút làm không được.
Người khác liền đe dọa đều không có, chính mình liền dọa đến giao ra bảo vật, nói như thế tâm như thế nào tại trên tiên đạo đi xa.
Nếu như không có tới tay linh vật, nhường cũng liền nhường.
Đã đều nắm bắt tới tay, tuyệt đối không thể nhường ra đi, trừ phi đối phương xuất ra nhường hắn hài lòng điều kiện.
Sau một lát, lại có một vị kim đan tu sĩ đi đến, tại trên lồng ngực của hắn đồng dạng không có ngọc bài hiện lộ rõ ràng thân phận.
Mặt chữ quốc, vẻ mặt uy nghiêm, đầu đội tử kim lôi triện phát quan, người mặc màu đen trường bào, trên đó thêu lên cựu tiêu lôi vân đồ án, tử sắc lôi văn như long xà đi khắp, kết thành nhỏ vụn hồ quang điện.
Thần Tiêu Tông chân truyền đệ tử Lôi Vân Tử, hắn vậy mà cũng tới Hàn Băng Tiên Thành.
Thần Tiêu Tông thế nhưng là tại Đông Hoang, khoảng cách Hàn Băng Tiên Thành đâu chỉ mấy trăm vạn dặm.
Liền xem như băng tuyết đạo truyền nhân muốn hiện thân Tam Giai Tông sư luận đạo đại hội tin tức truyền đến Đông Hoang, cũng chỉ tại nửa năm sau, Lôi Vân Tử có thể từ Đông Hoang nhanh như vậy chạy đến, tất nhiên là có tiên chu bảo vệ.
Không sai, liền xem như cưỡi khóa vực tiên chu, về thời gian cũng không kịp, còn cần từ Trung Châu đổi xe, thời gian nào có trùng hợp như vậy.
Thần Tiêu Tông tiên chu đến đây, cái này chẳng phải là nói Thần Tiêu Tông có Nguyên Anh chân quân giáng lâm Hàn Băng Tiên Thành.
Nguyên Anh chân quân.
Tiểu Hắc từ Trần Giang Hà trong ống tay áo thò đầu ra, nhìn thoáng qua Lôi Vân Tử, cho Trần Giang Hà truyền âm một tiếng: chủ nhân, cẩn thận người này, lấy tu vi của ta bây giờ thi triển Tử Lôi Diệu Thiên Hỏa, sợ là khó mà làm bị thương người này.
Trần Giang Hà cười khổ một tiếng:
cẩn thận Lôi Vân Tử làm cái gì?
Hắn cũng không phải ưa thích trêu chọc thị phi người.
Chớ nói chi là đối phương vẫn là Thần Tiêu Tông chân truyền đệ tử, tám văn kim đan khí tức không chút gì che lấp, còn có kia làm cho người e ngại kết đan hậu kỳ khí tức. Trừ phi Trần Giang Hà nổi điên, không phải tuyệt đối sẽ không đi đắc tội như thế thiên tiêu.
Lạc Hy Nguyệt cái này băng tuyết đạo truyền nhân tên tuổi cứ như vậy lớn,
chỉ là sẽ hiện thân Tam Giai Tông sư luận đạo đại hội mà thôi, vậy mà tới nhiều như vậy thế lực lớn tiên tiêu.
Trần Giang Hà nhìn xem vị kia vị kim đan tiên tiêu, cảm giác đầu có chút choáng váng.
Bảy văn kim đan, tám văn kim đan, cũng đều là kim đan trung kỳ hoặc là kim đan hậu kỳ, cái này cho hắn cảm giác gáp bách quá nặng đi.
Ngay cả Cơ Vô Tẫn tiên kia cũng đều thành kim đan trung kỳ tu sĩ.
Cơ Vô Tẫn, đã nhiều năm như vậy, tu vi của ngươi thế nhưng là rơi xuống, liền yến thánh tử đều đuổi kịp ngươi.
Lúc này lại tiến đến một vị bảy văn kim đan tiên tiêu, trên thân tản ra kết đan hậu kỳ tu sĩ, đi vào Hàn Băng Tiên Lâu về sau chuyện làm thứ nhất chính là chào phúng Cơ Vô Tẫn tu vi.
Cơ Vô Tẫn tuổi tác cùng Hạ Vô Cực, Lôi Vân Tử không sai biệt lắm, so Yến Thiên Nam phải lớn 20-30 tuổi.
Theo lý thuyết, cùng là đỉnh cấp trong thế lực đích truyền cùng chân truyền, tu vi của bọn hắn hẳn là đều không kém nhiều.
Thế nhưng là Cơ Vô Tẫn lại chỉ là vừa đột phá tới kết đan trung kỳ, khoảng cách kết đan hậu kỳ còn có một đoạn này rất xa xôi khoảng cách.
Cái này không nghi ngờ gì thành cùng thế hệ thiên tiêu chào phúng đối tượng.
Nghe nói lời ấy, Hạ Vô Cực, Vũ Tuyển, Lôi Vân Tử đều là mang theo nghiền ngẫm ý cười nhìn về phía Cơ Vô Tẫn. Chỉ thấy Cơ Vô Tẫn vẻ mặt lạnh nhạt, không có lộ ra mảy may bất mãn dị dạng.
Đấu một trận,
một cái tam giai thượng phẩm đặc thù linh tài làm tặng thưởng như thế nào?
Cơ Vô Tẫn vừa cười vừa nói:
"Hừ, không cần cơ thị trận châu, ngươi có dám?
Cấm bảo cũng là một phần thực lực, yên tâm, Cơ Mộ ra tay có chừng mực, ngươi không chết được."
"Hừ."
Người kia hừ lạnh một tiếng rồi đi.
Cơ Vô Tẫn nhếch miệng, lộ ra vẻ khinh thường.
Nếu như là thế lực cao cấp đích truyền hoặc là chân truyền thì cũng thôi đi, một cái kết đan đại viên mãn thế lực ra kim đan tu sĩ, cũng dám ở trước mặt của hắn kêu gào.
Liền xem như có chút cơ duyên và khí vận, chỉ cần không có phá đan đung dung hy sinh, đối với hắn mà nói, nội tình liền cùng hắn chênh lệch quá nhiều.
Lôi Vân Tử cùng Hạ Vô Cực còn có ưu tuyển thấy cảnh này, đều là lộ ra vẻ thất vọng, bọn hắn còn muốn nhìn một trận trò hay đâu.
Không nghĩ tới vị này kim đan tiên tiêu như thế sợ, sao cũng không dám cùng Cơ Vô Tẫn đấu một trận.
Cơ Vô Tẫn nhìn thấy người kia rời đi, lập tức nhìn về phía Trần Giang Hà, lộ ra bất mãn chi sắc.
Cái này khiến Trần Giang Hà có chút không nghĩ ra. Cũng không phải hắn trào phúng Cơ Vô Tẫn, nhưng nhìn Cơ Vô Tẫn ánh mắt, dường như tại oán trách hắn, tựa như là hắn ngăn đón không cho Cơ Vô Tẫn tăng cao tu vi. Cái này khiến Trần Giang Hà mặt mũi tràn đầy vô tội, hắn nhưng không có thực lực kia ngăn đón Cơ Vô Tẫn không tăng cao tu vi. Thời gian một nén nhang đi qua, lại có mấy vị Kim Đan tiên kiêu tiến vào Hàn Băng Tiên Lâu, bất quá bọn hắn cùng U Tuyển cùng Hạ Vô Cực không giống. Mặc dù không đến mức cao điệu như vậy, nhưng lại không tính điệu thấp, chỉ là trên ngực mang theo hiện lộ rõ ràng tông sư thân phận ngọc bài. Có thể kia Kim Đan khí tức lại hiện lộ rõ ràng mà ra. Sợ người khác không biết rõ bọn hắn là Kim Đan tiên kiêu đồng dạng. Đột nhiên, một vị kết đan đại viên mãn tu sĩ đi vào Hàn Băng Tiên Lâu, nhìn xem một đám gần trăm vị tam giai tông sư cùng những cái kia Kim Đan tiên kiêu. Bản tọa mộ chi lễ, Đại Băng Tuyết Đạo đại tiên tử hoan nghênh các vị đạo hữu đến đây tham gia tông sư luận đạo đại hội. Tiếp xuống, cho mời Băng Tuyết Đạo truyền nhân Lạc Tiết Tử. Hàn Băng Tiên thành thành chủ, cũng chính là mộ gia đương đại gia chủ mộ chi lễ thanh âm rơi xuống, một bóng người xinh đẹp bay vào Hàn Băng Tiên Lâu. Một bộ xanh nhạt lăng váy kéo trên đất, váy thêu lên nhạt ngân mây trôi văn, theo đi lại nhẹ lay động hình như có nguyệt hoa chảy xuôi. Trong tóc vẹn vẹn châm một chi lạnh bạch ngọc châm, tóc đen như thác nước rủ xuống vai quõng, trên mặt che một tầng cánh ve giống như lụa trắng, sa chất nhẹ thấu như sương, nhưng lại thấy không rõ khuôn mặt. Cặp kia lộ tại xa bên ngoài đôi mắt dài nhỏ, ánh mắt thanh lãnh như hàn đàm ngưng băng, không chứa nửa phần khói lửa, dương mắt lúc dường như quan sát coi trần bẩm trăng cô độc, cụp mắt lúc như ánh tuyết hàn mai. Chương 453, mỹ nhân thắng trước kia, mong muốn không thể thành. 1. Chương 453, mỹ nhân thắng trước kia, mong muốn không thể thành. 1. Kim Đan đại viên mãn. Trần Giang Hà vẻ mặt khẽ giật mình, trong lòng thất kinh. Không nghĩ tới chủ trì Tam giai tông sư luận đạo đại hội người, lại là một vị Kim Đan đại viên mãn tu sĩ. Mộ chi lễ đan điển kim đan khí tức không chút gì che lấp, bảy văn kim đan khí tức trực tiếp hiện lộ rõ ràng mà ra, còn có kia Kim Đan đại viên mãn tu vi khí tức, càng là vượt trên ở đây một đám kim đan thiên tiêu. Mặc kệ là cao ngạo hạ vô cực, vẫn là khát máu tàn nhẫn đu tuyển, hay là quanh thân quanh quần hồ quang điện lôi vân tử. Tại thời khắc này đều là trở nên yên lặng. Bọn hắn đều là kim đan tiên kiêu không giả, nhưng cũng chỉ là kết đan hậu kỳ tu sĩ, đối mặt mộ chi lễ vị này đợi trước kim đan tiên kiêu, vẫn là tràn đầy kiêng kỵ. Kim Đan đại viên mãn uy áp không phải bọn hắn có thể chống lại. Nhất là Mộ Chi dùng lễ mời ra Băng Tuyết Đạo truyền nhân một phút này, Hàn Băng Tiên Lâu bên trong hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Tam giai tông sư, Kim Đan tiên kiêu toàn bộ ánh mắt đều rơi vào kia một bóng người xinh đẹp phía trên. Khí chất thanh lãnh, mắt như vầng trăng cô độc, trên mặt lụa mỏng, mặc dù không thấy mặt trò, nhưng mơ hồ có thể thấy được hình dáng, cùng kia nhẹ nhàng thân thể mềm mại, tuyệt trần. Đối với đến đây những cái kia Kim Đan tiên kiêu mà nói, bọn hắn không phải đến xem Băng Tuyết Đạo truyền nhân dung mạo, mà là mong muốn nhớ kỹ khí tức của nàng. Cửu Vân Vô Khuyết Kim Đan. T. Băng Tuyết Đạo truyền nhân lại là Cửu Vân Vô Khuyết Kim Đan. Đáng hận, chưa thể nhìn thấy tiên tử phương dung. Băng Tuyết Đạo nhất mạch đơn truyền, ba đời tất nhiên ra một vị nguyên anh đại tiên tử, trước mắt vị này Băng Tuyết Đạo truyền nhân lại là Cửu Vân Vô Khuyết Kim Đan, ngày khác nhất định có thể phá đan kết anh, đáng tiếc không gặp được tiên tử chân dung. Tại phát giác được Băng Tuyết Đạo truyền nhân trên thân tràn ra kim đan khí tức một phút này, lẫn nhau quen biết tu sĩ đều là ngay đầu tiên truyền âm đàm luận. Chính là Cơ Vô Tẫn, tại thời khắc này cũng ngây mẫn. Lão Trần, Cửu Vân Vô Khuyết Kim Đan. Lạc tiên tử vậy mà kết xuất Cửu Vân Vô Khuyết Kim Đan. Cửu Vân Vô Khuyết Kim Đan a. Lão Trần ngươi nói thực cho ngươi biết ta, ngươi cùng Lạc tiên tử đến tuột cùng quan hệ thế nào? Làm sao có thể là Cửu Vân Vô Khuyết Kim Đan? Cơ Vô Tẫn liên tiếp ba câu truyền âm, tràn đầy các loại chất vấn cùng không thể tin. Không ngừng Cơ Vô Tẫn, cái khác thế lực cao cấp thiên kiêu cũng đều là như thế, tựa hồ đối với Băng Tuyết Đạo truyền nhân kết xuất Cửu Vân Vô Khuyết Kim Đan cảm thấy rất khiếp sợ, thật bất ngờ, rất không thể tưởng tượng nổi. Trần Giang Hà ánh mắt cũng rơi vào Băng Tuyết Đạo truyền trên thân thể người, mặc dù mang theo mạng che mặt, không cách nào nhìn thấy tiên tử chân dung, nhưng là từ kia thanh lãnh cao ngạo khí chất, còn có kia một đôi như hạo nguyệt đồng dạng đôi mắt, hắn có thể khẳng định, trước mắt vị này Băng Tuyết Đạo truyền nhân chính là Lạc Hy Nguyệt. Bọn hắn tại Kim Ngao Sơn cùng một chỗ sinh sống 20 năm, Trần Giang Hà đối Lạc Hy Nguyệt khí tức rất quen thuộc. "Chủ nhân, ngươi đầu này mẫu hai cước thú mạnh có chút biến thái." Tiểu Hắc càng là quen thuộc Lạc Hy Nguyệt khí tức. Tại Lạc Hy Nguyệt xuất hiện trong nháy mắt đó, Tiểu Hắc liền đã cảm giác được, nhất là Lạc Hy Nguyệt tản ra tu vi khí tức, nhường Tiểu Hắc càng là sợ hãi thán phục liên tục. Kết đan hậu kỳ, 70 năm không thấy, nàng vậy mà kết xuất Cửu Vân Vô Khuyết Kim Đan, còn tu luyện đến kết đan hậu kỳ. Trần Giang Hà cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. "Lão Trần, ngươi mau nói cho ta biết, lão Nguyễn nói có đúng không là lời nói thật?" "Hắn nói cái gì rồi?" "Ngươi cùng Lạc Tiên Tử chuyện, các ngươi kết thành đạo lữ, còn tại Thiên Sơn Phường Thị cùng một chỗ sinh sống 20 năm. Con hàng này thế nào cái gì đều nói?" "Vậy thì là sự thật." "Cái gì liền thật, chúng ta là cùng một chỗ tại Thiên Sơn Phường Thị Kim Ngao Sơn tu hành, nhưng cũng giới hạn trong tu hành." Trần Giang Hà lúc này thấy được Lạc Hy Nguyệt ánh mắt rơi vào phía bên mình, nhưng cũng chỉ là dừng lại một cái chớp mắt, sau đó chuyển hướng nơi khác. Khi nhìn đến Trần Giang Hà thời điểm, Lạc Hy Nguyệt ánh mắt lộ ra thích thú, kinh ngạc, vui mừng, còn có một tia bất mãn. Thích thú là bởi vì lại gặp được Trần Giang Hà cái này coi như trung thực đáng tin bằng hữu. Lạc Hy Nguyệt là Băng Tuyết Đạo truyền nhân, ngoại trừ du lịch Thiên Nam vực, liền chưa từng sinh ra Băng Tuyết Đạo. Cho nên, nàng không có bằng hữu, chỉ có Trần Giang Hà miễn cưỡng xem như bằng hữu của nàng. Đến mức cao bộ giao, hai người bọn họ chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Kinh ngạc là bởi vì Trần Giang Hà thật từ Thiên Nam vực không xa trăm vạn dặm đi tới Hàn Băng Tiên Thành. Đối với một cái Thiên Nam vực tán tu tới nói, cái này là không thể nào hoàn thành chuyện, nhưng Trần Giang Hà làm được. Vui mừng là bởi vì Trần Giang Hà trở thành Tam giai phụ đạo tông sư, ý vị này hắn đã kết đan thành công. bất mãn thì là Trần Giang Hà tu vi quá thấp, cũng chỉ là kết đan sơ kỳ, cái này cùng nàng nghĩ không giống. Không biết tiên tử phương danh. Hạ Vô Cực tiến lên một bước, chắp tay hỏi. Lạc Hi Nguyệt ánh mắt thanh lãnh, khí chất cao ngạo, nhẹ liếc một cái Hạ Vô Cực, sau đó đối với Mộ Chi Lễ nói rằng tông sư luận đạo về sau, nhường Tam giai phủ đạo tông sư lưu lại. Thanh âm thanh thúy, như oanh loan hót vang. Vừa dứt tiếng về sau, Lạc Hi Nguyệt bại xuống bái thân, rời đi Hàn Băng Tiên lâu đại điện. Không có chút nào muốn phản ứng Hạ Vô Cực ý tứ. Có ý tứ? Hạ Vô Cực không có sinh khí, trong mắt mang theo ý cười, lập tức rời đi Hàn Băng Tiên lâu. Xem ra Băng Tuyết đạo truyền nhân muốn trở thành Nguyên Anh đại tiên tử. Lôi Vân Tử tự lẩm bẩm một tiếng, vừa xoay người rời đi Hàn Băng Tiên lâu. Ngay sau đó, U Tuyển, Tiến Tiên Nam chờ không ít thế lực cao cấp Kim Đan tiên tiêu đều là nhao nhao rời đi Hàn Băng Tiên lâu. Bọn hắn tới đây chỉ có một cái mục đích, chính là thấy một cái Băng Tuyết đạo truyền nhân. Muốn xem một cái cùng bọn hắn cùng thế hệ Băng Tuyết đạo truyền nhân, phải chăng có hy vọng trở thành đời tiếp theo Băng Tuyết đạo Nguyên Anh đại tiên tử. Bởi vì hiện tại Băng Tuyết đạo Nguyên Anh đại tiên thọ nguyên không nhiều, nhiều nhất 100 năm liền có khả năng đại nạn. Nếu là Băng Tuyết đạo không người kế tục, vậy thì không cần thiết lại tồn tại. Nhiều như vậy thượng cổ luyện bảo bí pháp, cũng là thời điểm tản mát tại từng cái đỉnh cấp thế lực bên trong. Còn có đây chẳng qua là so Côn Lôn hư cơ thị hơi yếu trận đạo truyền thừa, cũng là các lớn đỉnh cấp thế lực thăm dò chí bảo. Những này thế lực cao cấp Kim Đan tiên tiêu thế nào đều đi. Thật sự là tới cũng nhanh, đi được cũng nhanh. Không đi, lưu tại cái này làm cái gì? Không thấy được Mộ gia chủ ở đây sao? Vị này chính là đời trước Kim Đan tiên tiêu, Kim Đan đại viên mãn tu vi, nghe đồn trong tay có một cái bản mệnh pháp bảo, là Nguyên Anh chân quân phía dưới mạnh nhất tồn tại một trong. Không sai, những cái kia Kim Đan tiên kiêu đều là lòng cao hơn trời, thời gian dài cùng Mộ gia chủ khí thế giao phong, sẽ để cho bọn họ nói tan nát con tim. Không đúng, vậy tại sao Cơ Vô Tẫn không hề rời đi? Hắn đã tách rời. Tách rời? Ngươi không thấy được vị này Cơ gia chân truyền đã cùng những cái kia Kim Đan tiên kiêu tu vi kéo ra trên lại sao? Thật đúng là, Cơ Vô Tẫn kết đan trung kỳ tu vi hẳn là vừa đột phá không lâu, mong muốn đuổi kịp những cái kia kết đan hậu kỳ Kim Đan tiên kiêu, vẫn là cần thời gian rất lâu, hơn nữa, tại hắn tu vi tăng lên thời điểm, người khác cũng không phải dậm chân tại chỗ. Nghe đồn, chỉ là nghe đồn, ta liền kiểu nói này, đại gia cũng liền tùy tiện nghe xong, tuyệt đối đừng truyền đi. Viêm tông sư hẳn là biết cái gì tin tức ngầm. Chúng ta đều là có tiếng kín miệng, tất nhiên sẽ không truyền ra ngoài. Cơ Vô Tẫn sở dĩ tu vi tiến triển chậm chạp, là bởi vì hắn tiên đạo bằng hữu đã vất lạc, mọi người đều biết, cơ thị kết giao bằng hữu, khí vận cùng phúc duyên sẽ nối liền cùng nhau, Cơ Vô Tẫn không có bằng hữu tương trợ, hắn nguyên bản khí vận cùng phúc duyên tương đương với tổn thất một nửa, tu vi khẳng định khó có tiến triển. T. Đây chẳng phải là nói Cơ Vô Tẫn tuy là bảy văn kim đan tiềm lực, nhưng trên thực tế đã không có phá đan kết anh hy vọng. Chương 453, mỹ nhân thắng trước kia, mong muốn không thể thành. 2, chương 453, mỹ nhân thắng trước kia, mong muốn không thể thành. 2, ta xem không chỉ, hắn sợ là liền tu luyện tới kim đan đại viên mãn đều rất treo. Ừm, xác thực như thế, kim đan thiên tiêu tu luyện tới kim đan đại viên mãn mặc dù không có bình cảnh, nhưng mong muốn đột phá tới kim đan đại viên mãn cũng là cần một cơ hội, không có khí vận cùng phúc duyên, mong muốn đột phá. Khó rồi. Nhìn thấy từng vị kim đan thiên tiêu rời đi, ở đây tam giai tông sư không khỏi tự mình truyền âm nghị luận. Không hề rời đi Cơ Vô Tẫn, trở thành bị đối tượng bàn luận. Mặc dù cũng còn có mấy vị kim đan thiên tiêu không hề rời đi, nhưng bọn hắn đều không phải là đỉnh cấp trong thế lực đích truyền cùng chân truyền, hoặc là tán tu, hoặc là kết đan đại viên mãn trong thế lực tu sĩ. Cùng Cơ Vô Tẫn bực này đỉnh cấp thế lực đích truyền tử đệ kém rất nhiều. Nhất là Cơ Vô Tẫn vẫn là đến từ đỉnh cấp trong thế lực thần bí nhất Côn Lôn hư. Cơ Vô Tẫn nhìn xem những cái kia rời đi kim đan thiên tiêu, cũng không cảm giác có cái gì, tất cả mọi người là có mục đích đến đây. Tỷ như mục đích của hắn chính là đơn thuần buổi tiếp Trần Giang Hà thấy Lạc Hi Nguyệt. Dù chỉ là thấy được một đôi lãnh diễm cao ngạo mắt phượng, vậy cũng xem như gặp được. Lão Trần, Lạc tiên tử ý tứ đã rất rõ ràng, nhường Tam giai phủ đạo tông sư lưu lại, hẳn là mong muốn cùng ngươi có một cái đơn độc gặp mặt cơ hội. Đến lúc đó ta góp kia Huyền Băng Kim Liên ngàn vạn cũng không nên quên. Cơ Vô Tẫn truyền âm một tiếng. Yên tâm đi, quên không được. Trần Giang Hà có chút im lặng, hắn đã đáp ứng Cơ Vô Tẫn, tự nhiên sẽ đem Huyền Băng Kim Liên giao cho Lạc Hi Nguyệt. Đến mức Lạc Hi Nguyệt có nguyện ý hay không hỗ trợ luyện chế, vậy phải xem Lạc Hi Nguyệt ý tứ, không phải hắn có thể trưởng khống. Dù sao, hắn cùng Lạc Hi Nguyệt quan hệ còn không có đạt tới Nguyên Thiết Ngưu trong miệng một bước kia. Vừa mới Băng Tuyết Đạo tiên tử chi ngôn, các vị đạo hữu hẳn là đều nghe được, bản tọa cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Lần này luận đạo đại hội giờ dậu kết thúc, đến lúc đó Tam giai phủ đạo tông sư lưu lại. Mộ Chi Lễ nói xong, quay người rời đi đại điện, lần theo Lạc Hi Nguyệt rời đi phương hướng đi đến. Mặc dù là Mộ gia gia chủ, lại là Hàn Băng Tiên thành thành chủ, vẫn là Nguyên Anh chân quân phía dưới cường đại nhất một nhúm nhỏ kia người. Thế nhưng là Mộ Chi Lễ rất rõ ràng, nếu như không phải là bởi vì Băng Tuyết Đạo, hắn chưa hẳn có thể kết xuất bảy văn kim đan, càng thêm không có khả năng tu luyện tới kim đan đại viên mãn, còn nắm giữ một cái bản mệnh pháp bảo, trở thành Nguyên Anh chân quân phía dưới mạnh nhất tồn tại một trong. Cho nên, đối với Băng Tuyết Đạo, Mộ Chi Lễ tràn ngập cảm ơn, đối với Lạc Hi Nguyệt vị này Băng Tuyết Đạo truyền nhân, càng là phụng làm thiếu chủ, cùng tiễn Mộ gia chủ. Một đám tu sĩ đều là chắp tay đưa tiễn. Tuy nói bọn hắn là tam giai tông sư, thậm chí còn có tam giai trận pháp tông sư, nhưng đối với Mộ Chi Lễ loại tồn tại này, liền xem như tam giai trận pháp tông sư lại như thế nào. Tại người ta trong mắt như cũng như là sâu kiến. Kết đan đại viên mãn cũng đã là kết đan kỳ đỉnh tiêm tồn tại, chớ đừng nói chi là kim đan đại viên mãn tu sĩ. Cơ đạo hữu, vị này Mộ gia chủ rất mạnh. Trần Giang Hà truyền âm hỏi. Người nói Mộ Chi Lễ? đương nhiên mạnh, hắn nhưng là Nguyên Anh chân quân phía dưới tồn tại cường đại nhất một trong, hắn thực lực mạnh, liền xem như Nguyên Anh chân quân một kích cũng khó có thể khiến cho hắn vỡ lạc, đồng thời hắn còn có một cái bản mệnh pháp bảo. Món kia bản mệnh pháp bảo hẳn là Băng Tuyết Đạo vì hắn nhu đồ. Cơ Vô Tận truyền âm nói 80 năm trước, Vong Xuyên động thiên trận kia cực phẩm linh thạch chi chiến, Mộ Chi Lễ lấy 1-3, kết quả vừa chết 2 tổn thương, phải biết vậy cũng là một vị Kim Đan đại viên mãn tu sĩ cùng 2 vị Kết Đan đại viên mãn tu sĩ. Chết là trong đó một vị Kết Đan đại viên mãn tu sĩ. Sai, là vị kia Kim Đan đại viên mãn tu sĩ bị Mộ Chi Lễ chém mất. Mạnh như vậy, bản mệnh pháp bảo uy năng là người không cách nào tưởng tượng được, mặc dù chỉ là tăng lên tới lục giai pháp bảo, nhưng lại có thể phát huy ra thất giai pháp bảo uy năng. Trần Giang Hà nghe vậy, lập tức hiểu rõ ra. Thất giai pháp bảo kia là Nguyên Anh chân quân sử dụng trọng bảo, liền xem như Kim Đan đại viên mãn tu sĩ, cũng không cách nào thôi động thất giai pháp bảo. Nhưng là bản mệnh pháp bảo lại có thể tại lục giai pháp bảo thời điểm, phát huy ra có thể so với thất giai pháp bảo uy năng. Đây chính là bản mệnh pháp bảo chỗ kinh khủng. Dựa theo Cơ Vô Tận chi ngôn, Mộ Chi Lễ trong tay bản mệnh pháp bảo là Băng Tuyết Đảo vì đó mưu đồ. Như vậy cái này Mộ gia khẳng định là Băng Tuyết Đảo bên ngoài người phát ngôn. Khó trách Mộ Chi Lễ cường đại như vậy tu sĩ, đều đối Lạc Hy Nguyệt như vậy cung kính. Hạ Vô Cực vị này cao ngạo thánh tử, tại Lạc Hy Nguyệt trước mặt ăn quả đắng, cũng không dám phát tác tại chỗ. Hắn có thể cùng Lạc Hy Nguyệt một trận chiến, nhưng là tại Mộ Chi Lễ trước mặt, lại chỉ là một cái hơi hơi cường đại một điểm sâu kiến, đây chính là Kết Đan hậu kỳ Kim Đan tiên tiêu cùng Kim Đan đại viên mãn chênh lệch. Nhất là, Mộ Chi Lễ vẫn là Nguyên Anh phía dưới đứng đầu nhất đám người kia một trong, thực lực liền càng thêm sâu không lường được. Theo Mộ Chi Lễ rời đi, Tam giai tông sư luận đạo đại hội bắt đầu. Cái này cùng Trần Giang Hà trong tưởng tượng không giống, vậy mà không phải dịch vật hội, ách, cũng không phải là hoàn toàn dịch vật hội, không phải linh vật ở giữa giao dịch, mà là truyền thừa ở giữa giao dịch. Cái này cái gọi là Tam giai tông sư luận đạo đại hội, lại là Tam giai bách nghệ truyền thừa ở giữa trao đổi. Cũng tỉ như Tam giai phù đạo tông sư, Tam giai bảo phù ngoại trừ kia mấy loại đặc thù loại bảo phù, là không có truyền thừa, cơ bản đều là nhị giai phù triển truyền thừa. Cho nên, Tam giai phù đạo tông sư ở giữa truyền thừa giao dịch, chính là trao đổi nhị giai phù đạo truyền thừa. Tỉ như Trần Giang Hà vẫn tinh lạc lôi phù, liền có thể lấy ra giao dịch, đổi một loại khác phù triển truyền thừa. Giống Tam giai luyện đan tông sư ở giữa giao dịch, thì là các loại Tam giai linh đan đan phương giao dịch. Trần Giang Hà nhìn về phía Cơ Vô Tận, lại phát hiện người này đã bị mấy vị Tam giai trận pháp tông sư vây lại. Rất hiển nhiên, là muốn từ Cơ Vô Tận nơi đó đổi lấy một chút trận đạo truyền thừa. Thì như một loại nào đó trận pháp truyền thừa. Côn Lôn Hư Cơ thị là tu tiên giới trận đạo truyền thừa hoàn thiện nhất thế lực, không có cái thứ hai. Liền xem như Băng Tuyết đạo trận đạo truyền thừa, cũng cùng Côn Lôn Hư Cơ thị cũng có được không nhỏ chênh lệch. Trần Giang Hà nhìn về phía mấy vị kia luyện bảo tông sư, lại phát hiện giữa bọn hắn đều không có lẫn nhau giao dịch, mà là đầy mắt thất vọng. Bọn hắn sở dĩ đến đây, chính là mong muốn cùng Băng Tuyết đạo truyền nhân luận đạo, tăng lên chính mình luyện bảo kỹ nghệ. Nếu là có thể được đến mấy môn thượng cổ luyện bảo bí pháp liền không thể tốt hơn. Nhưng là Lạc Hy Nguyệt lại nói rõ luận đạo đại hội kết thúc về sau, Tam giai phủ đạo tông sư có thể lưu lại, còn lại tu sĩ đều phải rời. Cái này khiến bọn hắn rất nghi hoặc. Băng Tuyết Đạo rõ ràng là luyện chế pháp bảo thánh địa, tại sao phải lưu lại Tam giai phủ đạo tông sư đâu? Liền xem như muốn lưu lại, cũng là lưu bọn hắn lại những này luyện bảo tông sư mới đúng. Đúng lúc này, một vị Tam giai phủ đạo tông sư đi tới Trần Giang Hà trước mặt, đây là một vị trung niên tu sĩ, kết đan trùng kỳ tu vi. Không biết đạo hữu nhưng có đặc thù loại công kích phụ triển truyền thừa. Đạo hữu trong tay có cái gì đặc thù loại công kích phụ triển truyền thừa? Trần Giang Hà không có trả lời, mà là hỏi ngược một câu. Viêm nào đó trong tay có một môn linh hồn phòng ngự phụ triển truyền thừa, không biết đạo hữu có thể cần. Vị này Viêm tông sư nhìn về phía Trần Giang Hà hỏi. Linh hồn phòng ngự phụ triển truyền thừa. Cái kia không biết bạn cần gì đặc thù loại công kích phụ triển truyền thừa. Trần Giang Hà trong lòng vui mừng. Không nghĩ tới lần này luận đạo đại hội còn có loại thu hoạch này. Nếu là nằm giữ linh hồn phòng ngự phụ triển truyền thừa, lấy hắn tam giai phù đạo kỹ nghệ, tất nhiên có thể luyện chế ra thần hồn phòng ngự bảo phù. Trần Giang Hà có ngự hồn tiên, tự nhiên không cần thần hồn phòng ngự bảo phù, nhưng cái này không có nghĩa là Mao Cầu cùng Thanh Lê Dương không cần. Mao Cầu nhục thân vô cùng cường đại, có thể một trận chiến kết đan trung kỳ, nhưng đối đầu với kết đan trung kỳ hồn sửa, cũng có chút nguy hiểm. Còn có Thanh Lê Dương điều khiển thi khôi cũng là như thế. Thanh Lê Dương đã chuyển tu âm linh chi thân không giả, nhưng tu vi chỉ là có thể so với kết đan sơ kỳ hồn tu. Nếu là thao túng thi khôi đối đầu kết đan trung kỳ hồn tu, liền sẽ bị trên phạm vi lớn hạn chế chiến lực. Nếu mà có được thần hồn phòng ngự bảo phù, cái này không giống nhau, cho dù là gặp phải kết đan trung kỳ hồn tu, cũng không cần lo lắng bị hạn chế thi khôi chiến lực. Mao Cầu nếu có đủ nhiều tam giai trung phẩm thần hồn phòng ngự bảo phù, hoàn toàn có thể đè ép kết đan trung kỳ hồn tu đánh. Lôi phủ, không biết đạo hữu nhưng có. Ha ha. Trần Giang Hà khẽ cười một tiếng, không có trực tiếp nói rõ. Đi vào Thiên Nam tu tiên giới về sau, Trần Giang Hà mới biết được tại Thiên Nam vực tương đối chân quý lôi thuộc tính phụ triển truyền thừa, tại Thiên Nam tu tiên giới liền càng thêm chân quý. Tại Thiên Nam tu tiên giới, lôi thuộc tính phụ triển truyền thừa muốn so linh hồn loại phụ triển còn muốn chân quý nhiều. Nếu như đạo hữu nếu như mà có, viên nào đó có thể lại thêm 3 kiện tam giai hạ phẩm linh vật. Thêm một cái tam giai trung phẩm linh vật, sớm mỗ có thể giao dịch cho viên đạo hữu vẫn tinh lạc lôi phủ. Trần Giang Hà cười ha hả nói rằng nếu như thêm 3 kiện tam giai trung phẩm linh vật, sớm mỗ có thể giao dịch cho viên đạo hữu một môn tử điện xuyên vân phủ. Lôi thuộc tính đột phủ. Viêm tông sư nghe vậy, trong mắt sáng lên, liền vội vàng hỏi có thể hai loại phụ triển truyền thừa đều giao dịch cho viêm nào đó. Vậy phải xem viêm đạo hữu ra điều kiện gì. Trần Giang Hà đối với phụ triển truyền thừa cũng không phải là quá coi trọng, nhưng cũng sẽ không dễ dàng giao dịch ra ngoài, cái này đều là có cực cao giá trị truyền thừa, là cái khác tam giai phủ đạo tông sư muốn có được mà không có được truyền thừa. Viêm nào đó dùng huyền nguyên hộ hồn phụ truyền thừa thêm 3 kiện tam giai trung phẩm linh vật đổi lấy sầm đạo hữu từ điện xuyên vân phủ, lấy thêm ra 5 kiện tam giai trung phẩm linh tài đổi lấy sầm đạo hữu vẫn tinh lạc lôi phủ như thế nào? Từ điện xuyên vân phủ có thể, nhưng mong muốn giao dịch vẫn tinh lạc lôi phủ, cái này cần 8 cái tam giai trung phẩm linh vật, 6 cái tam giai trung phẩm linh vật, 8 cái tam giai trung phẩm linh vật, 6 cái tam giai trung phẩm linh vật, 5 kiện tam giai hạ phẩm linh vật, 8 cái tam giai trung phẩm linh vật. Sầm đạo hữu cũng là hạ xuống vừa giảm giá cả a. Viêm nào đó trên thân không có nhiều như vậy tam giai trung phẩm linh vật. Vậy ta ngươi trước tiên có thể giao dịch từ điện xuyên vân phủ. 6 cái tam giai trung phẩm linh vật, 18 kiện tam giai hạ phẩm linh vật, Sầm đạo hữu, đây đã là viêm nào đó trên thân toàn bộ linh vật. Thành giao. Trần Giang Hà đồng ý tại Thiên Nam vực bên trong giá trị nhiều nhất 2 kiện tam giai hạ phẩm linh vật phụ triện truyền thừa, tại Thiên Nam tu tiên giới lại giá trị 6 cái tam giai trung phẩm linh vật, 18 kiện tam giai hạ phẩm linh vật. Cái này chênh lệch chi lớn, lại có gấp mấy chục lần. Bất quá, Trần Giang Hà nhưng cũng đoán được cái này Viêm tông sư vì sao muốn đổi lấy lôi thuộc tính phụ triện truyền thừa, hẳn là mong muốn nghiên cứu lôi thuộc tính phụ triện đặc tính, sau đó sáng chế càng cường đại hơn lôi thuộc tính cấm bảo. Cũng tỉ như Yến Thiên Nam tại Phúc Hải Tiên Thành sử dụng Thiên Lôi phủ. Cái này thuộc về linh phủ bên trong cấm bảo. Đạo hữu còn cần chờ một chút. Không sao, Viêm nào đó chờ lấy. Viêm tông sư lúc này trong lòng kích động không thôi, không nghĩ tới tại Trần Giang Hà nơi này vậy mà đổi đến 2 loại lôi thuộc tính phụ triện truyền thừa. Phải biết tại Thiên Nam tu tiên giới bên trong, lôi thuộc tính phụ triện truyền thừa rất hi hữu, liền xem như có cũng là ở xa Đông Hoàng, đa số cũng đều bị Thần Tiêu Tông cho bà khống, còn thường một phần nhỏ cũng là bị Thần Tiêu Tông phía dưới tiên môn trưởng khống. Sau một nén nhang, Trần Giang Hà đem Tử Điện Xuyên Vân phủ truyền thừa cùng Vẫn Tinh Lạc Lôi phủ truyền thừa đều khắc ấn tại trống không thể ngọc truyền thừa phía trên, lập tức cùng Viêm Tông sư giao dịch. Tới tay 9 kiện tam giai trung phẩm linh vật, 18 kiện tam giai hạ phẩm linh vật, còn có một loại huyền nguyên hộ hồn phủ. Sớm biết Thiên Nam tu tiên giới như thế khan hiếm lôi thuộc tính phụ triện, lúc trước ta tại Thiên Nam vực nên thu nhiều một chút lôi thuộc tính phụ triện, còn lấy cái khác thuộc tính đặc biệt phụ triện truyền thừa. Sầm ra trong tay khẳng định có lôi thuộc tính phụ triện truyền thừa. Không đúng, Cơ Vô Tận người này không tử tế a. Trần Giang Hà đột nhiên nghĩ đến Cơ Vô Tận đến từ Thiên Nam tu tiên giới, khẳng định biết được Thiên Nam tu tiên giới đối lôi thuộc tính phụ triện truyền thừa nhu cầu. Loại chuyện tốt này vậy mà không nói với mình. Kia quái người này trong tay nhiều như vậy tài nguyên, khẳng định bụng trộm làm lên loại này mua bán. Chỉ là từ Thiên Nam tu tiên giới tiến về Thiên Nam vượt quá mức nguy hiểm, đồng thời kết đan tu sĩ tiến vào bên trong, sẽ còn bị Thiên Nam tông phát giác được. Loại này mua bán lợi nhuận rất lớn, nhưng là vẫn là phong hiểm lớn hơn. Trần Giang Hà cũng là không cần lo lắng Thiên Nam Tông, hắn bản thân liền là Thiên Nam vực tu sĩ, trở về Thiên Nam vực bất quá là du lịch trở về. Thế nhưng là đường xá xa xôi, nguy cơ trùng trùng, không có tu luyện tới Kim Đan đại viên mãn, tốt nhất vẫn là cầu ổn. Ba canh giờ trôi qua, Trần Giang Hà muốn dùng lôi thuộc tính phụ triện truyền thừa tiếp tục đổi lấy linh vật, nhưng lại phát hiện không có tam giai phủ đạo tông sư cần. Đều biết lôi thuộc tính phụ triện giá trị cao, cho nên vẽ lôi thuộc tính bảo phù tam giai phủ đạo tông sư cũng không nhiều, hơn nữa bọn hắn cũng đều không muốn vẽ lôi thuộc tính bảo phù. Dù sao vẽ cái khác tam giai bảo phù cũng giống như vậy. Bọn hắn cũng không phải cùng Viêm tông sư đồng dạng, mong muốn nghiên cứu lôi thuộc tính linh phù cấm bảo, không thể không cầu lấy lôi thuộc tính phù triện truyền thừa. Cuối cùng, Viêm tông sư biết được Trần Giang Hà trong tay còn có một loại buôn lôi phù truyền thừa, mong muốn tìm Trần Giang Hà đổi lấy. Nhưng là trên người hắn đã không có linh vật, chỉ có thể hỏi thăm Trần Giang Hà tại Hàn Băng Tiên Thành địa chỉ, chờ sau này có linh vật về sau lại tìm Trần Giang Hà giao dịch. Giờ dậu đã tới. Rất nhiều tam giai tông sư cũng bắt đầu nhao nhao rời đi Hàn Băng Tiên lâu đại điện, ngay cả Cơ Vô Tấn cũng là rời đi. Bất quá rời đi thời khắc, lại là truyền âm dặn dò Trần Giang Hà một câu. Nhưng Trần Giang Hà nhất định không nên quên Huyền Băng Kim Liên sự tình, quan hệ này lấy hắn có thể hay không mau chóng có một kiện bản mệnh pháp bảo.